Chương 127, lại làm cha lại khi ca. Lý Hoành Vĩ nhìn qua nàng bộ dáng, đó là càng ngày càng khí, nước mắt nước mũi chảy tràn khắp nơi đều là, đem hai chân vòng cùng một chỗ, cùng mẹ nó khóc tang đồng dạng bắt đầu ngao. Ta, cha trước khi Lâm Trung liền nói cho ta biết một câu, chiếu cố tốt muội muội ngươi. Ta nhớ kỹ. Mẹ ta trước khi Lâm Trung cũng cho ta nói một câu, chiếu cố tốt muội muội ngươi. Ta cũng nhớ kỹ. Nhiều năm như vậy ta mẹ nó lại làm cha lại khi ca, chỉ sợ ngươi bị khuất. Thê tay sắt vách, nhà ai nữ hoa đi học. Lão tử buổi sáng 6 điểm đạp đại lương xe đạp đem ngươi đến trên trấn. Cùng cái ngu xuẩn đồng dạng tại phụ cận tản bộ, giữa trưa còn muốn mẹ nó mua cho ngươi cơm, bên dưới học được lại đạp trở về. Ta mẹ nó có một câu oán luôn sao? Ngươi mẹ nó lần đầu tiên tới chuyện, khóc nói với ta phía dưới chảy máu. Ta tranh thủ thời gian mang theo ngươi chạy đến trên trấn, cầm một bao băng vệ sinh liêm láp bê mặt hỏi người ta phục vụ viên dùng như thế nào. Người ta mắng ta biến thái, ta mẹ nó còn xin người ta, ngươi nhìn, đó là muội muội ta, ngươi dạy dạy nàng. Thảo, lão tử đến cùng đổ cái gì? Sơ trung ngươi học tập không giỏi, không có thi đậu phù hợp cao trung, ta mẹ nó để người ta hiệu trưởng trói lại. Lần đầu tiên còn trói thành giáo viên thể dục, bị người ta đánh à, ta mẹ nó từng nói với ngươi sao? Cao trung ngươi học tập lại không tốt, lão tử để toàn thể thôn dân đi ta mộ dung thành phố đại học cửa ra vào náo, náo loạn mẹ nó một tuần lễ người ta mới trúng tuyển ngươi. Ta mẹ nó đến cùng ý đồ gì? Ngươi đi Vân Hải thành phố ngày ấy, ta trong giấc mộng, ta có một gốc phi thúy cải trắng, còn không có nhìn cẩn thận đâu, liền mẹ nó bị một người cướp đi. Hiện tại ta hiểu được, ngươi mẹ nó tốn không. Ngươi mẹ nó cùng Giang Thần tuyệt đối có mẹo con án. Ngươi mẹ nó bị hắn lừa gạt. Một ức. Ngoa tạo, ngươi nói thế nào đi ra? Ngươi để ta làm sao cho thôn dân nói? Lý Nghệ Tuyền ngoại trừ mẫu thân qua đời ngày đó không còn có khóc qua. Liền tính Giang Thần ra sức đến cực hạn, người ta vẫn không có cải biến. Mà bây giờ, nghe ca ca điên cuồng mà tiếng la, vẫn là cười hì hì. Ca, ngươi mỗi lần uống say chỉ nói một lần thôi, có thể là nghe quá nhiều lần, thực sự xúc động không lên, nếu không ngươi thêm chút đi chuyện xưa mới. Lý Hoành Vĩ nhíu mày. Muội muội sau khi lớn lên cũng rất hiểu sự tình, liền không có để mình lo nghĩ qua. Đây, đây thêm điểm cái gì? Lại thêm nói đều là muội muội chiếu cố mình chuyện. Được rồi, vẫn là đừng tăng thêm. Ngươi nói cho Giang Thần, một đức không có khả năng, căn bản không có khả năng, ca cũng không cho ngươi nói đùa, trừ phi ngươi thật dự định để ta chết. Lý Nghệ Tuyển nhìn thấy ca ca kiên định thần sắc, lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Hai nam nhân đều rất yêu mình, nàng không muốn để cho hai nam nhân đều thương tâm, cho nên lựa chọn rời khỏi. Ca, Giang Thần ngay tại bên ngoài, nếu không các ngươi nói. Không nói. Lý Hoành Vĩ trả lời rất nhanh. Người ta là mẹ nó làm ăn lớn người, có thể đem ngươi lắc lư thành dạng này, cái kia lửa phình ta cũng là dễ như trở bàn tay, ngươi chuyển cáo hắn, ít nhất 3 cái ức, nhớ kỹ, cái kia 2 ức là xem ở ngươi trên mặt mũi, nếu không không bàn nữa. Nếu là hắn còn không đáp ứng, muội muội, ngươi nên ngẫm lại hắn đối với ngươi là thái độ gì. Đây chính là cờ tướng bên trong giải giết còn giết. Lý Hoành Vĩ thân là mãng thôn thôn trưởng thoạt nhìn là cái nhóc con. Con tưởng rằng người ta thật là một cái lộn a. Đi vào hành lang, Lý Nghệ Tuyền thở dài ngồi ở trên ghế dài. Bên trong đối thoại Giang Thần cũng nghe đến. Vội vàng ngồi tại nàng bên cạnh ôm bà vai, quan tâm hỏi, ngươi ca nói đều là thật. Lý Nghệ Tuyền đôi tay che khuôn mặt nhỏ không người xuống. Đó là khẳng định. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi có chút ướt át đôi mắt đẹp tiểu giận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi, ngươi chớ làm loạn a, hắn là ca ta. Giang Thần tranh thủ thời gian gật đầu, còn cưng chiều giúp nàng sửa sang lại tóc mái. Yên tâm, ta làm sao có thể làm loạn đâu, như vậy đi, vì ngươi ta thêm 2 ức. Trong nháy mắt Lý Nghệ Tuyền đôi mắt đẹp trừng đến càng lớn. Dạng này nam nhân từ nơi nào tìm a? Ta đừng tại đây đang ngồi, tranh thủ thời gian mướn phòng đi thôi. Rất rõ ràng, Giang Thần nói còn không có kể xong, hắn tiếp lấy chậm rãi nói ra, chỉ là những thôn dân kia có tiền sau đó, ai? Nguyên lai chịu tội nữ nhân, muốn càng thẳng hơn. Đúng a? Lý Nghệ Tuyển gương mặt xinh đẹp lại ảo não lên. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Một ức, mình mộng tưởng xem như hoàn thành, nhưng ca ca không tiếp thụ được. 3 ức, ca ca cùng Giang Thần đều có thể tiếp nhận, nhưng mình mộng tưởng cũng rốt cuộc không có cách nào thực hiện. Nàng nhớ thật lâu, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian, đã hơn 11 giờ khuya, liền bỗng nhiên hôn Giang Thần một ngụm. Ngươi, ngươi đi nghỉ trước đi, hắn tại bệnh viện. Ta và ngươi đi khách sạn, sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Giang Thần biểu thị có thể lý giải, may mắn bệnh viện này người cũng không coi là nhiều, một hồi tùy tiện đi cái phòng bệnh cũng có thể làm việc. Ta cũng không phiền hà, vẫn là cùng ngươi a. Lý Nghệ Tuyền nghe xong, tràn đầy ưu sầu gương mặt xinh đẹp không khỏi phụ lên hồng hà. Tự mình lựa chọn nam nhân, quả nhiên không thể bắt bẻ. Yêu mình chỉ sâu thật sự là không cách nào tưởng tượng. Đi, ta cũng đúng lúc có mấy món sự tình muốn nói. Liên quan tới Trần Khải Thái tới mục đích, nàng khẳng định phải nói với chính mình nam nhân. Giang Thần không khỏi đem vị này tính tình hòa bạo, nhưng ngẫu nhiên lại rất ôn nhu mỹ nhân chăm chú ôm vào trong ngực, túi đầu ở tại hơi sưng trên miệng nhỏ hôn một cái. Ân, ta cũng có việc muốn hỏi ngươi, ngươi ca có cái gì nhược điểm? Lý Nghệ Tuyển sắc mặt khẽ giật mình, có thể là tại hành lang trên ghế dài, vậy mà thẹn thùng lên, trong đôi mắt đẹp ý động càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ ta hắn không có. Giang Thần ánh nắng cười một tiếng, vuốt ve nàng nhu nhuận mái tóc. Vậy ta còn thật không có biện pháp, bởi vì ta không có khả năng tổn thương ngươi. Đang tại hai người liếc mắt đưa tình thời khắc, một cái cách gan mặc nóng bỏng nữ nhân nhìn điện thoại đi tới. Lý Hoành Vĩ, Lý Tiên Sinh ở bên trong à? Nàng nhìn thấy hai người lễ phép hỏi thăm. Lý Nghệ Tuyền nghiêm túc đánh giá một chút, cũng không biết là ai, liền cảnh giác hỏi, ngươi tìm hắn chuyện gì? Nữ nhân lại liếc nhìn trên điện thoại di động ghi chú. À, hắn điểm ta, phí phục vụ là 1888, nói để ta tìm cửa ra vào người cầm tiền lại đi vào, nói là ngươi sao? Lý Nghệ Tuyền cười lạnh một tiếng, bất đắc dĩ lấy điện thoại cầm tay ra thanh toán sổ sách. Chờ nữ nhân trở ra, lập tức dùng cánh tay khóa lại Giang Thần bả vai, đầu ngóc lên mang theo khiêu khích nói ra, ta còn muốn kiến thức bên dưới ngươi lợi hại, nếu không chúng ta đi khách sạn đi nói. Vốn đang lo lắng lao ca, bây giờ suy nghĩ một chút thuần túy dư thừa. Chương 128, Lý Hoành Vĩ nhược điểm. Giang Thần đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, trêu ghẹo mà hỏi thăm, không lo lắng ngươi ca. Lý Nghệ Tuyền gương mặt lần nữa đỏ lên, thâm thúy đôi mắt đẹp cũng hiện ra một chút ý xấu hổ, bất quá rất nhanh lại biến thành chiếu lấp lánh tinh tinh. Lúc đầu khoác lên Giang Thần trên bờ vai tay ngọc, trực tiếp ôm hắn cái cổ, tựa như là anh em như vậy tự nhiên. Còn có cái gì lo lắng đâu? Người ta đều điểm một cái 1888, chứng minh thân thể căn bản không sự tỉnh, cho nên, người bao nhiêu tiền a? Ta yếu điểm ngươi. Giang Thần đặc biệt thích nàng loại này tùy tiện không che đậy miệng tính cách, từ buổi sáng ở chung đến bây giờ để hắn vô cùng nhẹ nhõm. Ngươi không cần phải để ý đến hao tổn tâm cơ bố cục, cũng không cần uy hiếp cùng dụ hoặc, chỉ cần đem trong lòng cách chơi nói ra, liền sẽ cho ngươi hài lòng phản hồi. Cho người ta một loại muốn làm gì thì làm tư vị, phản phất mình là toàn bộ thế giới chủ nhân đồng dạng. Hắn lập tức đem để tay dưới, vô vô không mặc vớ đen, nhưng vẫn như cũ để người cảm thấy gợi cảm đôi chân dài, một mặt tự tin nói, vậy phải xem ngươi dùng mấy lần. Lý Nghệ Tuyền cười đến càng thêm sáng sủa, âm thanh còn tưởng rằng nàng ngồi tại cửa phòng sinh mẹ con bình ăn đâu. Nhất là chân nhỏ còn đá chạm đất mặt, để người triệt để minh bạch cái gì gọi là cười run rẩy hết cả người. Đi, chúng ta xuất phát. Loại này không che giấu chút nào chờ đợi, chính là Giang Thần thích nhất nhìn thấy biểu lộ. Ngay sau đó cũng không còn nói nhảm, để hơi không nghe lời huynh đệ điều chỉnh hạ vị đưa, liền từ trên ghế dài đứng lên đến. Hai người theo cùng một chỗ còn chưa đi mấy bước, liền nghe chắp sau lưng chuyển đến tức giận giọng nữ, ngươi có bệnh à? Ta thuộc khỉ có cái gì điểm xấu, thích chơi không đùa. Vừa mắng một bên đi tới Lý Nghệ Tuyển trước mặt, càng là trực tiếp móc ra điện thoại. Đến, ta đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác, để hắn từ điểm đi, liền không có gặp qua loại này kỳ hoa, cái gì khỉ lên dê đối với hắn vận thế không tốt, khi mẹ nó kết hôn đâu. Chờ nữ nhân sau khi đi, Lý Nghệ Tuyển giật mình tại chỗ. Đợi chút nữa, ta giống như nghĩ đến ca ta nhược điểm, hắn đây người đặc biệt mê tín, mua hồng trà còn muốn cầu nguyện vài câu, bị cảm liền ăn đất, phát sốt liền uống mình nước tiểu. Như vậy mê tín. Giang Thần lập tức hứng thú. Nói rõ chi tiết nói. Lý Nghệ Tuyển theo tại hắn trên vai, khoe miệng có chút ngóc lên, dùng đến như có điều suy nghĩ ngữ khí chậm rãi giảng đạo, chúng ta không thể đi quán rượu, đúng, chúng ta hiện tại liền muốn hành động, ta có biện pháp để ca ta thay đổi chủ ý. Giang Thần mặc dù có như vậy một chút xíu háo sắc, nhưng vẫn là sẽ lấy đại sự làm trọng. Tốt, nghe ngươi. Hai người nắm tay đi vào dưới lầu, Lý Nghệ Tuyền nhìn lấy mình xe gắn máy, chớp động đôi mắt đẹp tất cả đều là nghi hoặc. Không phải, đầu ta nón trụ đâu? Giang Thần vội vàng giải thích, ô mế, ngày mai tặng ngươi một cái mới. Rất phổ thông một câu, lại dùng Lý Nghệ Tuyền đôi mắt đẹp dần dần hiện ra một tầng mê luyến màu sắc. Thật, Giang Thần loại này cho tới bây giờ không thiếu lễ vật người, tự nhiên nghĩ không ra nàng đối với lễ vật chờ đợi, hoàn toàn không có coi ra gì trả lời, đây có cái gì giả? Lý Nghệ Tuyền thần bí gật gật đầu, đáng yêu xinh đẹp ngọc nhan lại có mỉm cười. Tốt, vậy bọn ta lấy. Sáng sủa bầu trời đêm, một cái máy bay lại hóa thành sao băng chợt lóe lên. Giờ khắc này, nàng biết, ban đầu ưng thuận tất cả nguyện vọng đều tại từng cái linh nghiệm. Mãng thôn phụ cận thôn trang, xe gắn máy ngừng lại. Biết ca chỉ bằng nguội, Lý Nghệ Tuyển một bên hướng về phía kính chiếu hậu chỉnh lý mái tóc vừa nói, dựa theo ca ta tính cách, ngày mai buổi sáng khẳng định sẽ đến nơi này tính mệnh, chúng ta sớm dùng tiền mua thông. Ha ha, đến lúc đó hắn khẳng định tin, nói không chính xác mình liền thay đổi chủ ý. Giang Thần tâm lý đáng a, ngươi không nói sớm ta còn có thể tiết kiệm mấy ngàn vạn. Nhà tư bản cùng người bình thường làm ăn khác nhau chính là ở đây. Một cái hiểu được biết đủ, một cái vĩnh viễn không bao giờ đầy đủ. Đông đông đông. Đêm hôm khuya khoắt, tính mệnh tiên sinh lên cơn giận dữ mở ra môn. Đang muốn báo nổi thời khắc nhận ra là Lý Nghệ Tuyển, thái độ lập tức tốt lên. Người ca để người đến. Lý Nghệ Tuyển móc bóp ra rút ra 2000 nguyên. Không nói nhảm, ngày mai ca ta nhất định sẽ tới ngươi chỗ này hỏi chiếm diện tích sự tình, nếu như nâng lên giá cả, ngươi liền nói cho hắn biết một thứ cái số này là mệnh trung chú định, nếu như hắn không chân quý, mạng thôn đời này cũng sẽ không có người chiếm. Tính mệnh tiên sinh theo thói quen nghề nghiệp trước tiên đem tiền nhận lấy, sau đó còn nói thêm, không phải quá hiểu. Lý Nghệ Tuyền không tin những này, cho nên cũng sẽ không tôn trọng, giơ lên nắm đấm nắm đến chít chít rung động. Ta không muốn gánh nặng lần thứ hai, chờ ta ca đến ngươi liền gọi điện thoại cho ta, đưa di động đặt lên bàn, để ta nghe được ngươi nói cái gì, nếu không nghe ta, ngươi bây giờ liền có thể đi cho mình nhìn mộ địa. Mãng thôn tiểu lạc tiêu người nào không biết. Tính mệnh tiên sinh tranh thủ thời gian gật đầu, gây còm khắp khuôn mặt là nụ cười. Minh bạch, ta nhất định làm theo. Giải quyết một nhà, Lý Nghệ Tuyền hướng nhà thứ hai xuất phát. Lao ca ngoại trừ mê tín bên ngoài còn đặc biệt giảng khoa học. Mỗi lần hỏi sự tình đều sẽ đem phương viên trăm dặm lao tiên sinh toàn bộ tìm một lần. Còn cầm sách nhỏ từng cái ghi lại, cuối cùng đi qua thống kê mới có thể quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, Lý Hoành Vĩ cũng kéo theo phụ cận phát triển kinh tế. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Để cho tiện giám sát, Giang Thần đem xe cũng lái tới, lúc này dừng ở cách đó không xa, cùng Lý Nghệ Tuyển đang tại quỷ quỷ túy túy quan sát. 9 giờ sáng, giả bệnh Lý Hoành Vĩ quả nhiên mở ra xe tải đi tới tính mệnh tiên sinh ra. Cái kia một mặt tang thương bộ dáng, nói thật ra, Lý Nghệ Tuyển nhìn ở trong mắt đều đau lòng, từ năm ức đến một ức chênh lệch, làm không tốt xác thực sẽ muốn một người mệnh. Ai? Đi xuống xe, Lý Hoành Vĩ thở dài một hơi. Mẹ hắn, sớm biết tối hôm qua liền điểm một cái, thanh này ta giày vò. Sau đó lại từ trong xe xuất ra một đầu thuốc xịn, cũng hướng về phía kính chiếu hậu sửa sang lại y phục, vô cùng tôn kính đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Tính mệnh tiên sinh hồng quang đầy mặt ra đón. Lý thôn trưởng, sớm như vậy. Lý Hoành Vĩ trước khách khí thuốc lá đưa qua đi. Ân, đụng phải điểm khó giải quyết sự tình, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, tranh thủ thời gian đến ngài đây hỏi một chút. Tính Mệnh Tiên Sinh ra vẻ cao thâm bóp bóp ngón tay, sau đó ý vị thâm trường gật gật đầu. Ta đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra, đến, chúng ta đi vào nói. Đồng dạng Tính Mệnh Tiên Sinh ra đều rất keo kiệt, cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian ảo giác. Phản phất mình tồn tại chính là vì cho người ta chỉ điểm sai lầm, mà sở thu lấy phí tổn cũng bất quá là ý nghĩa tượng trưng, nuôi sống gia đình cũng khó khăn. Mà bây giờ không nói thành danh đại sư, đó là nông thôn so sánh nổi danh, phí tổn cất bước đó là 150. Mỗi ngày đến người còn tặc mẹ nó nhiều, đều đã bắt đầu phát số, buổi sáng 5 điểm liền mở đoạn, không biết còn tưởng rằng đoạt trứng gà đâu. Bất quá, nói trở lại, đi Tính Mệnh người khẳng định sinh hoạt không thuận nhiều tai nạn, hoa 150 nghe được vài câu cổ vũ nói, hoặc là để sinh hoạt một lần nữa giấy lên hy vọng, xác thực muốn so tâm lý trưng cầu ý kiến sư tiện nghi rất nhiều. Chương 129, Lý Hoành Vĩ ưu điểm. Đi vào trong phòng, Lý Hoành Vĩ vẫn như cũ rất tôn kính ngồi trên ghế, hoàn toàn không có thôn trưởng giá đỡ, giống như là một cái thành kính đồ đệ. Có lẽ là nội tâm thật rất gấp, vừa hút xong thuốc lại nối liền. Mà Tính Mệnh Tiên Sinh cũng bấm Lý Nghệ Tuyền điện thoại, vụng trộm đặt ở một bên, đôi tay nâng lên lại thả xuống, tiếp thông đến từ thư tương lai hảo, ngay cả âm thanh cũng thay đổi. Lý Tiên Sinh, nhất. Gần đây có cái gì phiền lòng sự tình? Lý Hoành Vĩ túi đầu do dự thật lâu, đông nhiên có như vậy một chút không có ý tứ. Sau một lúc lâu mới nghiêm túc hỏi, đại sư, em gái ta gần đây khả năng giao một cái bạn trai, ngươi giúp ta tính một chút nam nhân kia có phải hay không đang gần nàng, hai người bọn họ đến cùng có thể thành hay không? Chiếm diện tích phí tổn có trọng yếu không? Rất trọng yếu. Mặc kệ đối với mình vẫn là đối với thôn dân. Nhưng vẫn là không có muội muội tương lai trọng yếu. Ca ca nghĩ hết biện pháp kiếm tiền, cũng là vì để muội muội vượt qua cằn nhằn sát sát sinh hoạt. Ví dụ như, hắn tại trên đường nhìn thấy một cái mỹ nữ lái một chiếc màu đen huyễn khốc xe gắn máy. Hắn sẽ không nhìn mỹ nữ, cũng sẽ không trông xe. Mà là thầm nghĩ, thảo, nếu là em gái ta mở dạng này xe, nhất định càng khốc. Cho nên, cùng ngày ban đêm hắn liền trộm trở về. Ví dụ như hắn tham gia tiểu đệ hôn lễ. Nhìn qua ấm áp lãng mạn bố trí, cùng người chủ trì thú vị tương tác, còn có tiểu đệ cùng đệ muội tương cứu trong lúc hoạn nạn chẳng cảnh. Trong đầu nghĩ đến vẫn như cũ không phải mình, mà là muội muội một ngày này lúc nào sẽ đến. Mình nhất định phải hoàn thành mãng thôn như nhất bê nhất có mặt mũi xuất giá. Cho nên, cùng ngày ban đêm hắn liền đem tiểu đệ rốt được, tự mình hỏi đệ muội cuộc hôn lễ này tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền. Đem đệ muội dọa đến a, kém chút mang thai hắn hải tử. Từ nhà này đi ra, Lý Hoành Vĩ xuất ra sách nhỏ nhớ kỹ đáp án, lái xe hướng một nhà khác xuất phát. Vẫn như cũng là đồng dạng tôn kính, vẫn như cũng là đồng dạng vấn đề. Muội muội ta bạn trai là lừa đảo sao? Về sau sẽ đối nàng được không? Kết hôn có mấy cái hải tử? Nam oa vẫn là nữ oa? Có thể hay không ly hôn? Một ngày thời gian, hắn liền cơm trưa cũng chưa ăn, lại đạt được nguyên một trang đáp án. Lúc này ngồi ở trong xe bắt đầu phức tạp thống kê. Hậu phương, Lý Nghệ Tuyền đôi mắt đẹp ướt át, gục trên tay lái rốt cuộc nói không nên lời một câu. Giang Thần cũng thả chậm tất cả giám thị động tác, ôn nhu vớt ve nàng bóng loáng như ngọc thanh tú lưng, chậm rãi đưa nàng thân thể quay lại, khiến cho tựa ở mình trên vai. Muốn khóc? Hắn quan tâm hỏi, không có một chút trào phúng ý tứ. Lý Nghệ Tuyền cắn răng trắng huyết lên đầu, ngươi trước đừng núp đích, để ta chậm rãi. Có lẽ là quá lâu không có rơi lệ, nàng thủy chung tìm không thấy cái loại cảm giác này, nhất là hiện tại, luôn là bị một loại khác cảm giác căng ngang. Nhưng mẹ nó Giang Thần nhanh khóc lên. Vĩ đại ca ca, quá mẹ nó vĩ đại. Đây không phải một cái thư hương môn đệ hải tử. Đây không phải một cái tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng hải tử. Đây không phải một cái thiện lương tinh tế tỉ mỉ hải tử. Đây là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Thuộc về đi trên đường nhìn ai không vừa mắt liền sẽ đánh một trận hỗn đản. Thuộc về đi phố hàng rong mua bao thuốc đều còn muốn ký sổ hỗn đản. Thuộc về ngươi cho ta tiền, ta liền để tiểu đệ của ta cho ngươi bán mạng, mình vĩnh viễn viết sạch sẽ hỗn đản. Thuộc về một đêm điểm hai cái 1888, cuối cùng đùa đấu địa chủ gian lận lại thắng tiểu tỷ tỷ 3000 hỗn đản. Nhưng chính là cái hỗn đản này, đem tất cả thiện lương để lại cho muội muội, đem tất cả tội ác để lại cho mình. Khi Lý Nghệ Tuyền lòng tin tràn đầy nói ra, ca ta khẳng định sẽ tìm Tính Mệnh hỏi liên quan tới chiếm diện tích sự tình. Một khắc này, thân là muội muội nàng đã thua. Chứng minh nàng ca ca mới thật sự là hiểu rõ nàng, nhận định nam nhân liền sẽ không cải biến. Đã ngươi không thay đổi, vậy ta chỉ có thể cải biến. Nhưng ta cải biến, vẫn là cần một chút lực lượng đến trèo chống. Mà trèo chống lực lượng, chỉ có thể đến từ tại mê tín. Cho nên mới sẽ một nhà không phiền kỳ phiền hỏi thăm, không phiền kỳ phiền từ trong xe xuất ra một đầu lại một đầu thuốc xịt, không sợ người khác làm phiền từ túi tiền móc ra lúc đầu có thể các loại 1888 tiền tài. Có lẽ cùng phía trước nói đồng dạng, hắn không muốn biết tương lai chân chính đáp án, chỉ muốn nghe được Tính Mệnh Tiên Sinh nói một câu, hắn là chân tâm đối với em gái ngươi. Cái này đầy đủ. Tối thiểu nhất, hiện tại hắn có chúc phúc ngữ khí. Vì thế, Giang Thần cải biên chủ ý bởi vì hắn cũng thua. Cùng Lý Hoành Vĩ đối với Lý Nghệ Tuyền yêu so với đến, hắn thua rối tinh rối mù. Tối hôm qua hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao giảm ít chi tiêu, mà Lý Hoành Vĩ lại không nhắc tới một lời. Không bố là, những cái kia số lượng đối với song phương đến nói, có ngày đêm khác biệt vận mệnh. Một cỗ lửa gà tày nấy, tiến nhập hắn đại não, lại chậm rãi đi tới trái tim, sau đó lại hướng phía dưới đi một khoảng cách. Cuối cùng biến thành yêu giao cho Lý Nghệ Tuyền. Cho ngươi ca gọi điện thoại đi, ta lại thêm một đứa. Phần này yêu quá nóng, đem Lý Nghệ Tuyền tâm đều muốn nóng quen. Giờ này khắc này, nàng đôi mắt đẹp càng ngày càng mơ hồ. Trước mắt hình ảnh bị xé nứt ra. Ca ca, Giang Thần, thân tình, thái tình, vĩnh viễn không rơi lệ thiết lập, bị hai nam nhân khác biệt thích đánh phá. Rực rỡ nước mắt bắt đầu rơi xuống, thuận theo nàng cái cằm bắt đầu chảy xuôi. Từng bước một, vượt qua núi cao, bước qua hố nhỏ, cuối cùng chạy vào Giang Thần nội tâm. Đem Giang Thần nóng a, trái tim đều muốn cháy rụi. Nàng ôm thật chặt hắn cái cổ. Hắn chăm chú vòng quanh nàng eo thon, một câu cũng không nói. chỉ còn lại có nhiều năm góc nhặt nước mắt cùng khổ sở. Cực kỳ lâu, thống kê xong Lý Hoành Vĩ đều mẹ nó về đến nhà. Bọn hắn còn tại đối mặt. Nàng nói, ta hiện tại có thể xác định ngươi là yêu ta. Hắn nói, ta đã sớm xác định, ngươi cũng là yêu ta. Nàng nói, nếu có sự kiện vì tốt cho ngươi mà lừa gạt ngươi, ngươi về sau biết sẽ hận ta sao? Hắn nghĩ nghĩ, gạt ta cái gì? Cùng ca ca ngươi đang diễn trò. Đừng nói giỡn, thân thể ngươi phản ứng ta trải nghiệm đến rõ ràng, tuyệt đối không phải giả. Ta sẽ không hận ngươi, nhưng ta sợ ngươi giấu ở trong lòng không vui, ngươi có thể lựa chọn nói ra, đương nhiên, ta sẽ không buộc ngươi. Lý Nghệ Tuyền ngóc đầu lên nghĩ nghĩ. Quên đi thôi, ta vẫn là nghĩ biện pháp lừa ngươi cả một đời a. Như vậy, nàng lừa gạt cái gì? Nàng tạm thời không muốn nói, nhưng có thể xác định, tất cả cũng là vì Giang Thần tốt. Vì thế nàng thâm tình đem ngón tay tiến vào Giang Thần tóc bên trong, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Ta nói cho anh ta biết hai ước hắn nhất định sẽ đồng ý, vậy ngươi hôm nay là không phải liền phải trở về. Giang Thần lắc đầu, Ôn Nhu giúp nàng lau khô nước mắt, khỏe miệng cưng chiều nói, ngươi mũ bảo hiểm ta còn không có tặng đâu, sốt ruột trở về làm gì? Lý Nghệ Tuyền vội vàng ngẩng đầu, không ngừng điều chỉnh hô hấp. Hô hô. Mẹ, ngươi đừng như vậy, ta không muốn một mực khóc, quá xấu. Chương 130, ngươi mang cái gì mũ bảo hiểm? Giang Thần là ai? Đối với ái tình rất nhắn miệng người. Khi nghe được câu này, ta ác khỏe miệng lại co rúm xuống. Một mực chế rêu ta về lên, về sau đổi thành co rúm. Chúng ta thả bài hát làm dịu bên dưới. Lý Nghệ Tuyền minh bạch hắn ý tứ, nhất định là tình ca à, hoặc là kình bạo có tiết tấu ca khúc, muốn cho mình chiếc này thuyền nhỏ một lần nữa lắc lư lên. Tuy nói hiện tại nước mắt còn tại đảo quanh, nhưng nàng vẫn gật đầu. Được sau khi đồng ý, Giang Thần bàn tay từ eo thon bên trên rời, tùy ý điểm xuống xe tải màn hình. Sau đó Berlin thanh âm truyền đến rung động nhân tâm âm nhạc. Thanh tịnh âm điệu, tại ngắn nhất thời gian tỉnh lại hai người cảm quan, sinh ra yêu cầu minh. A, người này đó là nương, người này đó là mẹ. Người này cho ta sinh mệnh, cho ta một cái ra. Hai cái mất đi mụ mụ hải tử khẽ giật mình, tại chỗ ôm đầu khóc giống lên. Không có ý tứ, gần đây một mực là Phùng Trung đang mở chiếc xe này, cho nên sửa lại bên dưới ca đơn. Trạm vào tối, Mộ Dung thành phố, khách sạn quảng trường. Ngũ thải tân phân suối phun, theo âm nhạc không ngừng ngày. Hoàn thành nhiệm vụ lưu nghĩa cuối cùng chạy tới. Thiếu gia, ngài muốn mũ bảo hiểm, tinh không đen, siêu nhẹ sợi carbon, phòng cháy phòng đụng, tay đua xe chuyên dụng, hơn 16 vạn, cho dù tốt điểm nói không có hàng có sẵn, ngài cần nói ta hiện tại dự định. Giang Thần cầm trong tay, cẩn thận kiểm tra một chút, quay đầu nhìn qua ngồi tại trên xe gắn máy nhìn bổ câu Lý Nghệ Tuyển, không khỏi cười cười. Không cần, cái này rất tốt, nhan sắc rất đáp, ngươi tại chỗ này đợi lấy, một hồi nói với ngươi một cái mãng thôn sự tình, đoan trường Phùng Trung một người không dễ đối phó. Lưu Nghĩa vội vàng gật đầu. Phải thiếu ra, liên quan tới Trần Khải Thái sự tình ta cũng đúng lúc hướng ngài báo cáo xuống. Chủ tớ hai người lại đơn giản trao đổi vài câu. Giang Thần bả đầu nón trụ đặt ở sau lưng, anh tuấn khuôn mặt tại khách sạn màu vàng ánh đèn chiếu rọi xuống, lộ ra mạ dị sở bên trong mới có ấm nam nụ cười. Mà Lý Nghệ Tuyển theo tại trên xe gắn máy, gió đêm nhẹ nhàng thổi, tóc mái nhẹ nhàng tung bay, lại dùng tinh tế ngón tay khẩy mấy lần, phảng phất là trong phim ảnh một cái màn ảnh. Giang Thần thấy thế không khỏi nghĩ đến, nếu là nàng năng điểm bên trên một điếu thuốc lá, vậy mình nhất định sẽ chết ở trên người nàng. Trong đầu ý nghĩ bị trên bầu trời máy bay cửa hàng bắt được, lập tức thông qua một loại nào đó đường tắt truyền đạt cho Lý Nghệ Tuyển. Chuyện gì xảy ra? Đông nhiên nhớ hút thuốc lá. Nàng không giải thích được đích nói thầm một câu, đôi tay tại túi quần tìm, vừa vặn nhìn thấy Giang Thần đặt ở đồng hồ đo bên trên thuốc lá. Thật là khéo. Nàng thuần thục rút ra một cây đặt ở trong miệng, thân thể tựa vào trên xe gắn máy. Một cái đôi chân dài chống đất, một chân giẫm lên bàn đạp, gương mặt xinh đẹp có chút ngóc lên, một cái tay cầm cái bật lửa, khác một tay khoác lên bình xăng bên trên. Giang giác. Màu lam nhạt hỏa diễm tại trong gió lắc lư, xinh đẹp gương mặt như ẩn như hiện. Do khắc này, liền ngay cả trong không khí đều viết đầy quyến rũ xinh đẹp. Bối rối trong thành thị, chỉ còn phong còn có tự do. Huyên náo quảng trường, liền coi như ta tâm nhất tịch mịch. Là yêu mê hoặc, để ta lại cao hứng tham suy nghĩ. Hắn có bao nhiêu yêu ta, có đủ hay không lâu, có thể hay không đi. Giang Thần đi tới trước mặt, từ cái kia thâm thúy trong đôi mắt đẹp đọc hiểu nàng lo lắng. Nữ nhân nha, vĩnh viễn đều sẽ thiếu cảm giác an toàn. Nàng cũng không ngoại lệ. Làm sao bỗng nhiên thương cảm đi lên? Giang Thần nhàn nhạt hỏi, đem trong miệng nàng thuốc lá bóp đi qua, nhét vào trong miệng mình. Nam nhân mà, dạo phố thời điểm tổng hy vọng nữ nhân ăn mặc hòa bạo một điểm, nhiều mẹ nó kích thích. Có đúng không đợi mình nữ nhân, vẫn là hy vọng đơn thuần như tuyết, văn nhã như hạc. Lý Nghệ Tuyền nghe được quan tâm, nhịn không được đưa tay tại hắn trên lỗ tai ôn nhu nhéo một cái, sau đó đôi mi thanh tú nhăn lại, đầu cong lên, không phục nói, ai nói ta thương cảm? Ta chỉ là sợ ngươi đi cũng sẽ không trở lại nữa, còn muốn tân tân khổ khổ đi chói ngươi. Đến lúc đó hàn cái cửa sắt, hàn cái giường sắt. Nghĩ tới đây, nàng phát hiện mình quá ích kỷ. Vẫn là hàn cái trên dưới giường đi, để Lâm Thượng Nguyện ghé vào phía trên nhìn. Chậc chậc. Cảm thụ được nàng động tác, Giang Thần không khỏi cười cười, một cái tay vẫn như cũ đặt ở phía sau. Có cái gì muốn tặng cho ngươi? Lý Nghệ Tuyển hăn phải biết nói là cái gì, nhưng nàng không thể tin được, hoặc là không muốn biểu hiện ra quá thời hạn trông mong. Có phải hay không lại phải cho ca ta thêm một thứ ca? Thảo. Giang Thần thầm mắng một tiếng. Một cái hạt bụi đều khó có khả năng tăng thêm. Lúc đầu cảm thấy mình lễ vật vẫn rất tốt, cùng một thứ so với đến, giống như kém đến rất nhiều. Vừa rồi loại kia cho người ta kinh hỉ vui sướng bắt đầu chuyển biến làm không có ý tứ. Kia cái gì, thêm tiền không có khả năng, tặng ngươi cái đầu nón trụ ngươi không ngại a? Vừa mới dứt lời, bàn tay chậm rãi di động đến trước người. Lý Nghệ Tuyền khẽ giật mình, vặn lấy lỗ hai tay nhỏ không biết nên để ở nơi đâu, đành phải giúp hắn sẽ có chút lộn xộn tóc vuốt thuận, một bên nhìn chằm chằm hắn anh tuấn xuất khí khuôn mặt, một bên nhìn qua trong tay hắn mũ bảo hiểm. Tạ ơn. Nàng thật không biết nên nói cái gì đến biểu đạt. Giang Thần nghe vậy một mặt cười xấu xa. Chỉ có cảm ơn sao? Không bằng hôm nay ngươi mang theo mũ bảo hiểm, chúng ta. Đây mẹ nó đều là cái gì đam mê, nhưng ngẫm lại hình ảnh kia, xác thực rất đỉnh. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến bén nhọn tiếng la, nhìn ngươi mang cái gì mũ bảo hiểm, nhìn ngươi mang cái gì mũ bảo hiểm. Chỉ thấy một cái giẫm lên giày cao gót nữ nhân chạy như bay đến, từ không có chút nào phòng bị Giang Thần trong tay và mất. Sau đó đó là một bộ tổ hợp quyền, giật nảy mình mà đem đầu nón trụ đập xuống đất. Cái này mũ bảo hiểm xem xét đó là nát, không thể mang. Nàng đập rất nhiều dưới, vẫn là không có đánh tan, vừa tức gấp bại hoại dùng giày cao gót đạp đi lên, ngược lại kém chút để mình ngã sắp xuống. Một trận bận rộn lữ qua đi, xuất ra bản thân mũ bảo hiểm, đại khí đưa cho Lý Nghệ Tuyển. Đến, tặng ngươi một cái tốt. Giang Thần nhìn qua đằng sau camera, biết đây là đang đập video, vội vàng nhỏ giọng đối với Lý Nghệ Tuyển nói ra, ta người này không yêu đánh mặt, ngươi tùy tiện, nhưng đừng động thủ a, ta để luật sư tới. Sau khi nói xong thấy nàng như cũ không nói một lời, lại liền vội vàng đem trong miệng thuốc lá một lần nữa nhét vào trong miệng nàng. Vậy ngươi động thủ đi, không có việc gì, ta bồi thường nổi, tận lực chớ gây ra án mạng, người ở đây quá nhiều. Lý Nghệ Tuyển lắc đầu, cũng biết Giang Thần thân phận không tiện ở chỗ này lộ mặt, dáng chống đỡ lấy đáng sợ nụ cười trả lời, ta sẽ không động thủ, ngươi đi một bên xem kìa. Chờ Giang Thần sau khi đi, nàng trong đôi mắt đẹp không phải sắc khí, là mẹ nó muốn đem người nghiền xương thành cho nộ khí. Nhìn qua trên mặt đất thuộc về mình lễ vật, lại nhìn mắt trong tay nữ nhân mũ bảo hiểm. Băng lãnh lời nói vang lên, ta không nên, ta chỉ cần ta. Nữ nhân khinh thường cười cười, ngươi cái kia khối lượng không được, vẫn là mang ta a. Nàng căn bản không có phát hiện hiện tại tình cảnh là bao nhiêu nguy hiểm. Lý Nghệ Tuyền trên gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không, ta liền muốn ta. Nữ nhân nhíu mày, hướng sau lưng quay phim sư vẫy vẫy tay, ra hiệu trước đóng lại. Tiểu cô nương, chúng ta đập video đâu, có thể hay không phối hợp xuống? Chương 131, công vẫn là giải quyết riêng. Phối hợp? Ta phối hợp mẹ ngươi đâu? Không thể tìm diễn viên sao? Hết lần này tới lần khác muốn chọc ta. Vật kia thế nhưng là trên thế giới này ngoại trừ ca ca bên ngoài lần đầu tiên có người tặng ta lễ vật. Trọng yếu nhất là mua được, không phải ca ca cướp tới trộm được. Lý Nghệ Tuyền vươn tay khoác lên nàng trên vai, mặc tình ngựa khí phảng phất là tại hạ tối hậu thư. Ta nói, chỉ cần ta. Nữ nhân ngược lại trở nên không kiên nhẫn lên. Bê sự tình thật nhiều, bao nhiêu tiền? Ta bồi thường cho ngươi. Nói lấy liền móc ra mình túi tiền. Một bên Lưu Nghĩa cùng dẫm lên phong hỏa luân đồng dạng chạy tới, đem phiếu nhỏ đưa tới. Lý Nghệ Tuyền nhìn thoáng qua, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, mà là đem phiếu nhỏ đặt ở trước mặt nữ nhân, khoác lên trên vai tay nhỏ có chút sử xuất một điểm khí lực. 160.000, nói đi, giải quyết riêng hay là ta báo cảnh? Nữ nhân trong nháy mắt sợ ngây người, một là bởi vì giá cả, hai là bởi vì trên bờ vai truyền đến đau đớn, tựa như là bị đá thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng, dương nhanh múa vướt nhảy lên. Ngươi, ngươi buông tay, ngươi, ngươi làm gì đâu? Đánh nhau đúng không? Mặc cho nàng dãy rủa như thế nào, Lý Nghệ Tuyển tay bất động như núi, băng lãnh khỏe miệng lặp lại lần nữa một câu, giải quyết riêng vẫn là công. Sau lưng ghi hình nhân viên vội vàng tới khuyên can, có thể thấy cái kia sắc bén ánh mắt, ngay sau đó cũng không dám tới gần. Ta hỏi ngươi đâu? Lý Nghệ Tuyển không có giống, nhưng nàng bình tĩnh âm thanh càng làm cho người cảm thấy e ngại. Ghi hình nhân viên nhìn đồng nghiệp thống khổ bộ dáng, so với người ta không ở tại chỗ lao công còn gấp. Giải quyết riêng nói thế nào, công nói thế nào? Còn có, ngươi nói ngươi mũ bảo hiểm giá trị 160.000 liền đáng giá 160.000 sao? Hắn nhặt lên trên mặt đất mũ bảo hiểm chụp ảnh tìm vào dưới, lập tức cải biến lời nói. Ai? Ai biết ngươi mũ bảo hiểm là thật giả? Mà nữ nhân lại không kiên trì nổi, đau đến gọi là một cái nhe răng trợn mắt. Có thể hay không để cho người giám định dưới, thật trị 160.000, ta bồi ngươi. Lý Nghệ Tuyển nhẹ gật đầu. Đi, ta cũng không khi dễ ngươi, tìm người đi thôi, bất quá ngươi đừng nghĩ rời đi. Một bên, Lưu Nghĩa chuyển tới một cái ghế, còn cầm một thùng cốm. Thiếu gia, ngài ngồi xuống nhìn. Giang Thần vừa mới cái mông ngồi xuống, cốm còn không có lấy ra. Hắn lại ấp úng nói, thiếu gia, ta có chuyện muốn cho ngài nói một chút. Trần Khải Thái sao? Chờ đem Nghệ Tuyển đưa đến ra chúng ta quay về khách sạn lại nói. Giang Thần cuộc đời thích xem nhất đó là nữ nhân đánh nữ nhân, nhất là mình nữ nhân đánh nữ nhân khác. Giống giống, ngươi nói một chút, ta còn chiếm lý, có thể khó chịu sao? Có thể Lưu Nghĩa không buông tha, nhất định phải cắt ngang hắn nhã trí. Thiếu gia, không phải Trần Khải Thái sự tình, là liên quan tới mũ bảo hiểm. Giang Thần minh bạch, trong này có việc, nói không chính xác mình không chiếm lý, liền hỏi, làm sao? Mũ bảo hiểm là mẹ nó giả a? 1.6, 1.6, 1.6, 10, 16, không phải là 6 khối a? Lưu Nghĩa liền vội vàng lắc đầu. Thiếu gia, ta làm sao dám tại giá cả bên trên động tay chân đâu? Sự tình là như thế này, ta hôm qua tiếp vào ngài mệnh lệnh, trực tiếp tìm được Vân Hải thành phố lớn nhất xe gắn máy câu lạc bộ. Vốn là muốn điệu thấp, nhưng người ta nhận ra ngài xe, vì về sau tổ chức trận đấu thuận tiện kéo tài trợ, người ta giá cả cho hai ta. Ta suy nghĩ việc này ta không nói ngài không có khả năng biết, liền định qua mấy ngày treo nhàn cá bên trên bán. Nói cách khác, trên xe còn có cái giống như lúc mũ bảo hiểm. Thiếu gia, ta có thể biên hoang ngôn lắc lư ngài, ví dụ như nói ta cho mình cũng mua một cái, hoặc là quan tâm ngài vì ngài cũng mua một cái, ngài khẳng định sẽ cho ta thanh lý. Nhưng bây giờ tình huống, ta không thể lừa gạt ngài, hy vọng ngài có thể hiểu được. Một lời nói xong, Giang Thần minh bạch. Đây là lần thứ mấy? Lưu Nghĩa có chút ngẩng đầu, trong lòng run sợ mà hỏi thăm, thiếu gia, tính thuốc sự tình không? Còn có thuốc sự tình a? Giang Thần cũng giật nảy cả mình. Ngoa tạo, không nhìn ra a? Ta đây trung thực trung hậu thủ hạ trách không được mấy năm này không yêu cầu tăng lương, còn một mực thỉnh cầu lại giảm xuống điểm, nguyên lai có địa phương ngủ. Mặc dù biết đây cũng là tiểu đả tiểu nháo, không ảnh hưởng đối với mình trung thành, nhưng mẹ nó trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Đầu bếp không ăn trộm, ngũ cốc không thu,
huống hồ ngươi tạm thời quản gia tài xế tay chân người làm vườn.
Được rồi, ngươi bây giờ đi liệt kê một cái tờ đơn, để ta nhìn một chút.
Rất nhanh, Lưu Nghĩa cầm một trang giấy đi tới.
Viết xong thiếu ra.
Giang Thần nhìn thoáng qua.
Ngoạ tào ngươi sao, một gói thuốc lá 100 ngươi cũng kiếm lời a.
Túi đầu Lưu Nghĩa biết vậy chẳng làm giải thích, nhiều luôn cảm thấy thật xin lỗi ngài, lại nói, ít lãi tiêu thụ mạnh đi.
Phùng Trung có hay không tham dự?
Giang Thần lại hỏi.
Lưu Nghĩa gãi gãi cái hốc, kém chút khóc lên.
Không có, liền chút tiền ấy hai người thế nào phân a?
Thiếu ra, không tính lần này mũ bảo hiểm.
Kỳ thực ta cũng rất không dễ dàng, lại lo lắng ngài phát hiện, lại sợ hắn phát hiện, cho nên đến bây giờ cũng không có hình thành hoàn mỹ dây chuyền sản nghiệp.
Cửa ra vào bảo an cũng biết ta ý nghĩ, còn điên cuồng ngẩng lên giá, gần đây ngài cho bọn hắn thuốc, ta thu một đầu mới kiếm lời 35, liền đây còn ấy náy đến ngủ không được.
Ngài ngày đó nói thấy ác mộng, ta còn tưởng rằng ngài phát hiện muốn mộng du chạm ngã đâu.
Mẹ, ngài nói ta kiếm lời tiền này làm gì?
Lập tức Giang Thần cũng dở khóc dở cười, dòng giá 100 giấy, tổng lợi nhuận 2008, còn mẹ nó bận rộn hơn phân nửa năm, còn mẹ nó bị bảo an dùng thuốc giả lừa gạt lần ba.
Về sau thiếu tiền cho ta nói, cũng không phải không cho ngươi.
Ngươi mèo một cái mũ giáp ngược lại giúp ta một tay, như vậy đi, lúc đầu muốn cho ngươi nghỉ để Phùng Trung đi giết người, hiện tại đổi thành ngươi, để người ta nghỉ ngơi mấy ngày.
Lưu Nghĩa xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, tại chỗ tâm tình rộng thoáng lên, người thành thật cùng thật là xấu người khác nhau, đó là một cái hiểu được cái nấy, một cái cảm thấy đương nhiên.
Thiếu gia, hiện tại đi vẫn là một hồi đi.
Giang Thần nhìn qua Lý Nghệ Tuyển thân ảnh, sợ còn có phiền phức.
Một hồi đi thôi.
Tích, quét thẻ thành công, tổng tiêu phí 1.500.000 nguyên.
Nữ nhân đem tất cả thẻ đều móc ra, đến bây giờ còn kém 11 vạn khoảng.
Đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía quay phim sư.
Còn đứng ngay đó làm gì?
Móc ra.
Quay phim sư vội vàng lui về phía sau mấy bước.
Cùng
ta có quan hệ gì?
Nữ nhân tại chỗ gấp.
Mẹ, ngươi móc không móc, không móc ta cho ngươi nàng dâu gọi điện thoại, nói ngươi lên ta.
Móc.
Móc.
Đừng nói thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng đều đem ra.
Nhưng đến cuối cùng, còn kém 8 vạn.
Muội muội, tỷ tỷ sai, dạng này được hay không? Ngài mũ bảo hiểm ngài còn lấy đi, đây.
Đây 8 vạn là hư hao phí được không?
Lý Nghệ Tuyển cân nhắc một phen lạnh nhạt nói ra, ta đừng cầm đi, còn lại 8 vạn để ta đạp một cước thế nào?
Nữ nhân vội vàng túi lầu xuống, phát hiện nàng xuyên là đáy bằng giày, lập tức dây lên hy vọng.
Chương 132, sát thủ đến.
160.000 mũ bảo hiểm liền tính bị nện mấy lần, khẳng định cũng có thể bán không ít tiền.
Đây quy ra xuống tới mình giống như không chút thua thiệt ta.
Nghĩ tới đây, mau đem đầu điểm thành chắc một điều.
Ngài tới đi.
Lý Nghệ Tuyển cuối cùng buông lỏng ra nàng bả vai, chỉ lui về phía sau một bước.
A nha,
người xương sườn có bao nhiêu cây tới lấy?
Không biết, dù sao bác sĩ nói toàn gây mất.
Mà Giang Thần càng hèn hạ, đã sớm đem bọn hắn thê tử cùng trượng phu hô tới.
Nữ nhân trượng phu, thôi bịt, ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, sân môi đều là mấy cái mua, vậy mà cho ta chủ mũ, ly hôn.
Nam nhân thê tử, bình thường mua cho ta cái sơn môi đều không bỏ được, vì cái này hồ ly tinh cũng thật hào phóng, ly hôn.
Khi hai người đồng thời xoay người thời điểm, bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt vào năm.
Đệ muội, đang ly hôn trước đó, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ giao nhau trả thù bọn hắn.
Đại ca, ta đồng ý.
Hai người xe nhẹ đường quen dắt tay, đi hướng nhất thường đi khách sạn.
Mẹ, nào có người tốt ta.
Có lẽ ngươi hắn nàng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn nàng sẽ không phản bội ngươi, đã là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất thái tình.
Chúc các vị nạn tổ vĩnh viễn có thể dùng chân tâm đổi lấy chân tâm.
Náo kịch kết thúc.
Phát tiết xong Lý Nghệ Tuyển vẫn là giàu dĩ không vui.
Đi hướng Giang Thần thời điểm, càng không ngừng nuốt mình khuôn mặt nhỏ, hy vọng có thể trở nên tự nhiên một điểm.
Thế nào?
Ta tính tình khống chế được cũng không tệ lắm phải không?
Nàng nguyện chuyển cười một tiếng, tràn đầy phong tình.
Giang Thần giơ ngón tay cái lên cuồng khích lệ nói, không tệ, vất vả, bất quá.
Ta có kiện đồ vật muốn cho ngươi, ngươi còn cần tiếp tục khống chế.
Cái gì a?
Lần này Lý Nghệ Tuyển thật đúng là không có đoán được.
Giang Thần nhắc nhở lần nữa.
Khống chế xong à, thịch thịch thịch, ta cố ý mua cho ngươi hai cái, một cái ngươi lái xe thời điểm mang, một cái chúng ta lái xe thời điểm mang.
Xúc động tựa như là vòi rồng.
Lý Nghệ Tuyển không kèm được, cái kia còn nói cái gì thận trọng cùng hình tượng.
Một thanh đoạt lại đeo ở trên đầu.
Sau đó giống như là bay lượn hồ điệp tại khách sạn quảng trường xoay tròn.
Phanh.
Thắng đến đụng phải đèn đường mới dừng lại.
Cảm ơn ngươi lễ vật, nhưng tối nay ta không thể cùng ngươi qua đêm, ta vẫn là về nhà trước đem tin tức tốt nói cho anh ta biết à, để hắn mau chóng làm ra quyết định.
Không có việc gì, ta cũng không phải loại kia chỉ biết là chắt 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 nam nhân, đi, ta đưa ngươi trở về.
Thông hướng mạng thôn chỉ có một con đường.
Tại đường một bên có một cái triển núi.
Triển núi bên trên tất cả đều là cây, bình thường cũng không ai đi qua.
Chỗ cao nhất,
chiếm hết địa lợi ưu thế Phùng Trung, cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng giám thị lấy phía dưới con đường. Từ khi tiếp vào thiếu gia muốn giết Lý Bất Phàm nhiệm vụ, hắn đã đi tới nơi này. Bây giờ không phải là thời khắc khẩn cấp, không cần lỗ mãng xông vào mạng thôn, cho nên lựa chọn an toàn nhất cách làm.
Trước quan sát thói quen sinh hoạt cùng mỗi ngày lộ tuyến, tìm tới một cái vừa khi thời cơ động thủ lần nữa.
Lớn nhất khả năng không làm cho về sau phiền phức.
Thứ hai chỗ cao.
Trần Khải Thái phái tới giết Lý Nghệ Tuyển sát thủ nhà nghề lão Mạc cũng tới.
Người này bề ngoài gầy gò, kỳ thực một thân khối cơ thịt.
Đơn thuần chiến đấu, khả năng cùng Phùng Trung Lưu Nghĩa không kém bao nhiêu.
Nếu bàn về chỉnh thể tố chất lại kém rất nhiều.
Bất quá hắn ý nghĩ cùng Phùng Trung không như mà hợp, cũng là trước quan sát mới hạ thủ.
Chỗ thấp nhất.
Lý Bất Phàm lão cha tìm ngoại viện cũng tới.
Đây là hai người, đạo bên trên xưng là đoạt mệnh song sát.
Đừng nhìn ngoại hiệu bá khí, thực lực cũng liền như thế.
Căn bản không so được phía trên hai vị cao thủ.
Bọn hắn nhiệm vụ là xử lý Giang Thần.
Bất quá bọn hắn trốn ở chỗ này cũng không phải vì quan sát,
mà là Lý Bất Phàm một mực đang theo dõi.
đồng thời cũng đoán được Giang Thần sẽ tặng Lý Nghệ Tuyển quay về Mãng Thôn, chờ bọn hắn tiếp vào điện thoại, lao ra đem người chặt là được. Đêm dài đằng đẵng, Phùng Trung liếc nhìn thời gian, vẫn là không có phát hiện Lý Bất Phàm quay về thôn thân ảnh, liền dùng đặc thù giám sát đặt ở chỗ cao, dự định nhắm mắt dưỡng thần. Lão Mạc cũng liếc nhìn thời gian, vẫn là không có phát hiện Lý Nghệ Tuyển quay về thôn thân ảnh, đáng tiếc không chuẩn bị thiết bị gì, chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến nam nhân âm thanh: "Anh em, Mãng Thôn đi như thế nào a? Nói chuyện người là bản tử. Tiểu tử này cũng rất oan." Sôi động đi tới chủ tịch dự định khách sạn, hỏi sân khấu mới biết được chủ tịch một ngày đều không có ở qua. Nghiêm túc phân tích một phen, không cần phải nói, khẳng định ở Mãng Thôn. Vì hoàn thành tỉ tỉ nhiệm vụ, chủ yếu hắn cho rằng Mãng Thôn cùng mình thôn không có gì khác biệt. Chặn một chiếc taxi liền chạy tới nơi đây. Hắn ốc, có thể tài xế không ốc. Đi đến một nửa liền nói phía trước là Mãng Thôn, chờ hắn giao xong tiền tài xế cũng đi. Bản tử nhìn qua liêu không có người ở đồng ruộng. Đây mẹ nó nơi nào có thôn a? Liên dùng di động mở ra hướng dẫn, còn lựa chọn gần đây lộ tuyến. Bất chi bất giác trời đã tối rồi, bất chi bất giác bỏ tới một chỗ trên núi. Khi nhìn thấy một người thân ảnh, sớm mẹ nó đem sợ hãi hai chữ quên, liền vội hỏi lên đường. Hắn đây một cú họng, đem rừng cây bên trong còn lại ba người đều đánh thức. Phùng Trung phản ứng cực nhanh, nghe được âm thanh bước nhỏ ẩn tàng từ bản thân thân vị, chờ phát hiện không có nguy hiểm về sau, mới chậm rãi hướng âm thanh nguồn gốc tới gần. Hắc Bạch song sát nghe được vang động chuẩn bị đi trên núi bên trên xem xét một phen. Đúng lúc nhận được Lý Bất Phàm điện thoại. Giang Thần ngay tại phía trước ta trên xe gắn máy, các ngươi chuẩn bị động thủ đi, tuyệt đối không nên vung cái đinh cái gì, đừng để Nghệ Tuyển thụ thương. Hai người chỉ có thể bỏ đi lo nghĩ mai phục lên, hy vọng tốc chiến tốc thắng tranh thủ thời gian chạy trốn. Chỉ có Lão Mạc là một mặt một bức. Nếu như là đơn thuần hỏi đường ngược lại không sợ hãi, liền sợ là mẹ nó đồng hành. Vì thế hắn lấy ra vũ khí, nhưng không có trực tiếp quay người, lựa chọn thăm dò tính trả lời, ta cũng không rõ ràng, ngươi hỏi người khác à. Bàn tử xoa xoa đầu đầy mồ hôi, vô vô bị con muỗi đốt bắt đuổi. Ta đi một đường đây mẹ nó nơi nào có người a? Ai, vậy ngươi biết phụ cận có cái gì thôn sao? Ta đi trước mua mấy bình băng có thể rơi xuống, mẹ, cái gì thiên, muộn như vậy còn như thế nóng. Lão Mạc sau khi nghe được càng thêm lo lắng, loại giọng nói này, làm sao có thể là thật hỏi đường đâu. Ngay sau đó xoay người qua, đã làm tốt động thủ dự định. Ngươi qua đây đi, ta chỉ cho ngươi nhìn. Bàn tử không có bất kỳ cái gì cảnh giác, có lẽ hắn cũng là dân quê, biết ban ngày nóng thời điểm, rất nhiều người chọn ban đêm canh tác, có lẽ rừng cây này có nhà đâu. Hắn lấy tay quạt lấy Tiểu Phong vừa đi vừa nói, cảm ơn anh em. Dưới sườn núi mai phục đoạt mệnh song sắt rất là nghi hoặc, dựa theo Lý Bất Phàm nói thời gian xe gắn máy hẳn là đến a, làm sao vẫn là không có nghe được âm thanh. Cũng không tâm tình lần nữa hỏi thăm, chỉ có thể tập trung tinh thần nhìn qua cuối đường khi nào xuất hiện ánh đèn. Còn có một rừng cây nhỏ. Lý Nghệ Tuyền hai tay vịn đại thụ, đợi sau lưng bay về yên tĩnh sau đó, thở hổn hển một hơi tháo xuống mũ bảo hiểm. Mẹ, nóng chết ta mất. Giang Thần cũng thật không có ý tốt, nhưng xác thực cho cảm quan mang đến dị thường kích thích. Đợi nàng quay người sau đó, vội vàng một sao mấy lần. Vất vả. Chương 133, Đường Nưu mới là thần ăn, Lý Nghệ Tuyền mới là phản phái. Lý Nghệ Tuyền nhìn hắn thân mật bộ dáng, lập tức cảm thấy buồn cười. Càng là sinh ra một loại kỳ quái ảo giác. Tiểu tử này trước đó như ca, ngoài miệng vô cùng chính nghĩa, ta không phải thuần túy vì chắc 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 nam nhân, ta chỉ muốn tiễn ngươi trở về nhà. Có thể ngồi lên xe sau đó, khá lắm, mười ngón tay không có một cây trung thực. Cách mũ bảo hiểm đều có thể nghe được hắn nói các loại khó nghe nói mớ. Đương nhiên, ai lại không muốn cùng mình sở yêu nam nhân tiến vào rừng cây nhỏ ngắm trăng đâu. Mà sau đó như đệ, hiện tại đây chờ mong ánh mắt, chắc là để chính mình nói vài câu khích lệ nói. Đương nhiên, ai cũng sẽ không đầy đủ loại yêu cầu này đâu. Không khổ cực, rất tốt, đêm nay lại có thể hảo hảo ngủ. Nàng tràn đầy khuôn mặt tươi cười, si mê hạnh phúc nói. Giang Thần nghe vậy càng thêm tự hào. Có thể cho người khác mang đến hạnh phúc, đồng thời cũng có thể để mình hạnh phúc. Thật sự là một chuyện tích đức làm việc thiện chuyện tốt. Bàn tay dắt tay nhỏ, một bộ dương dương đắc ý biểu lộ. Vậy liền trở về hào hào ngủ đi. Lý Nghệ Tuyển sững sờ ngay tại chỗ, có như vậy một tia thẹn thùng thần sắc, bị nắm chặt tay nhỏ cũng rút ra. Giang Thần tranh thủ thời gian dùng đôi tay nắm ở nàng eo thon, ngựa khí lộ ra càng thêm cương triều. Thế nào? Còn muốn diễn tiếp? Lý Nghệ Tuyển cười khúc khích, ngẩng lên đầu lắc đầu. Giang Thần cũng không thích giải đố trò chơi, nhưng thật rất muốn vì lần đầu tiên sự tình bồi thường nàng, cho nên trở nên vô cùng tha thứ. Cái kia chính là không bỏ được về nhà, còn muốn cùng ta lại đợi một hồi. Lý Nghệ Tuyển vẫn như cũ lắc đầu. Giang Thần cũng cười, lung túng xoa xoa cái óc. Ngươi nói đi, ta còn thực sự không đoán ra được. Lý Nghệ Tuyển kiềm chế lại nổi sóng chập trùng suy nghĩ, bất đắc dĩ thở dài, mặc dù ta sinh ở Mãng Thôn không câu nệ tiểu tiết, rượu đế dùng bình thổi, bia dùng vặc rót, nhưng cùng ngươi cùng một chỗ lại là ta lần đầu tiên yêu đương, đêm đó ngươi hẳn là cảm thấy ta thân thể đơn thuần đây. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi, ngươi ta giữa, ta phải có một chút ý nghĩ phải nên làm như thế nào. Nói thẳng đi, có chút xấu hổ, không nói đi, giấu ở trong lòng khó chịu. Giang Thần nghe được từ trong miệng nàng phun ra tiểu nữ hài tiếng lòng, lại nghĩ tới vừa rồi lộ ra vẻ thất vọng, cùng tâm sự nặng nề biểu lộ, trong đầu không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Chẳng lẽ vừa rồi không tới? Không nên a, rõ ràng so với một lần trước tại khách sạn luận bàn thời điểm còn muốn kịch liệt. Ai, bất kể có phải hay không là, thân là nam nhân cũng nên dũng cảm đối mặt. Hắn lần nữa nắm chặt cái kia mềm như không xương tay nhỏ, khác một tay lời thể son sắt vô vô mình ngực. Người ta lần đầu tiên gặp nhau liền thẳng thắn tương giao, có cái gì không hài lòng địa phương nói thẳng liền tốt, không phải lần này, là lúc sau mỗi một lần, ta vẫn là ưa thích đi thẳng về thẳng ngươi. Lý Nghệ Tuyển nghe xong, lập tức lại lộ ra một vẻ không cần nói cũng biết nụ cười. Đi, vậy ta nói rõ, về sau ngài hài lòng sau đó, có thể hay không hơi giúp ta xách bên dưới quần quần, để ta có chút bị ngươi yêu thương cảm giác. A, ngươi xong việc sau đó, ba đánh ta một cái liền chẳng có chuyện gì. Ta mẹ nó cũng là nữ nhân được không? Không phải tiểu thư kỹ sư. Giang Thần nhìn xuống phía dưới một chút, không nói hai lời đưa tay ra. Thật xin lỗi, về sau ta sẽ chú ý. Lý Nghệ Tuyển cũng đưa tay ra giúp hắn kéo lại khóa kéo. Không quan hệ, là chuyện ta bức nhi. Trên đường, hai người nắm tay đi hướng xe gắn máy. Không tốt. Lý Nghệ Tuyển nhìn qua trên ghế ngồi nước hoa hô to một tiếng. Là ca ta phải nhanh về nhà. Giang Thần cũng giật nảy cả mình. Ngươi ca là mẹ nó biến thái sao? Lý Nghệ Tuyển lườm hắn một cái. Nói nhăng gì đấy? Ta xe gắn máy là hắn tự mình trộm được, cây bên này ai không nhận ra, cho nên ta mới dám dừng ở ven đường, khẳng định là hắn thấy được, cũng đoán được, liền thả một bình nước hoa nhắc nhở ta. Ta vẫn là nhanh đi về đi, mau chóng để hắn đem chiếm diện tích sự hình nói tốt, dạng này các ngươi đều có thể yên tâm, ta không cần kẹp ở giữa khó chịu. Giang Thần thấy nàng sốt ruột bộ dáng, đột nhiên lại nghĩ đến rất nhiều chuyện. Khoan hãy đi, ta hỏi thăm ngươi, thôn các ngươi cái kia gọi Lý Bất Phàm là cái quái gì? Từ khi đêm đó từ đường nhìn thấy Lý Bất Phàm trở mặt còn dám uy hiếp mình về sau, Lý Nghệ Tuyển đã đem hắn xếp vào ghét nhất người một trong. Nghe được Giang Thần nhắc lên, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Một cái đồ bê, thế nào? Ngươi nhận thức? Giang Thần tự nhiên không muốn nói ra đêm đó sự tình, nhưng lại rất lo lắng. Trong lúc vô tình gặp qua một lần, ta luôn cảm thấy tiểu tử kia không phải người tốt, ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Nghệ Tuyển vừa liếc hắn một chút. Yên tâm đi, ngươi chiếm diện tích lớn nhất trở ngại đó là hai cha con bọn họ, làm xong kata, liền để kata đem bọn hắn đều giết, tránh khỏi về sau phiền phức. Phút. Giang Thần lần nữa giật nảy cả mình. Ngài mới thật sự là phản phái, không chút nào cân nhắc bấy kỳ yếu tố nào, quá quả đoán. Mà ta chỉ là một cái đơn thuần chắc 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 nam nhân. Về sau ngươi ở bên cạnh ta, ta ngoại trừ chắc 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 giống như cái gì cũng không cần làm. Tốt, bất quá ta đã phái thủ hạ đi, hiện tại để hắn trở về sao? Lý Nghệ Tuyền không hiểu nhìn qua hắn. Không đúng, giữa các ngươi có chuyện gì không? Giang Thần nghĩ nói ra, không có gì, đã cảm thấy tiểu tử kia là cái đồ biến thái, không quen nhìn thôi. Nghe được biến thái, Lý Nghệ Tuyền đột nhiên lại nghĩ đến rất nhiều chuyện. Một chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý nghĩ ra đời. Bất quá bây giờ vẫn là không có gì chứng cứ, sau khi về nhà vẫn là hỏi một chút lão ca đi, ngươi tùy tiện, ngươi nếu có thể giết liền giết, không thể giết để ca ta giải quyết, ta đi à, ngươi tranh thủ thời gian cho thủ hạ gọi điện thoại để hắn đến đón ngươi, nơi này cũng không phải cái gì quá bình địa phương. Giang Thần nhẹ gật đầu, tại nàng muốn đeo lên mũ bảo hiểm thời khắc đó, tranh thủ thời gian nâng lên cái kia xinh đẹp còn mang theo một tia vô pháp biến mất đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, hung hăng đến một ngụm. Trên đường chậm một chút a. Lập tức Lý Nghệ Tuyển lại đem mũ bảo hiểm buông xuống. Đúng, ta vẫn là có việc không cho ngươi cứ nói đi. Trần Khải Thái ngươi quen biết sao? Giang Thần không do dự trả lời, nhận thức, thế nào? Lý Nghệ Tuyền thâm thúy đôi mắt đẹp tràn đầy hung quang. Tôn tử kia muốn hại ngươi, sự tình là như thế này. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ. Yên tâm, ta trở lại Vân Hải thành phố đem hắn làm. Nâng lên trở về, Lý Nghệ Tuyền không khỏi có chút thương cảm lên. Chờ cái gì đều hoàn thành, nơi này ngươi còn sẽ tới sao? Vấn đề này rất ngu ngốc, đại biểu nàng tư tưởng xảy ra vấn đề. Giang Thần cười bả đầu nón trụ giúp nàng mang tốt rồi nói ra, lão tử tới hay không có quan hệ gì. Ngươi không đổi ta quay về Vân Hải thành phố sao? Trong nón an toàn đôi mắt đẹp chớp động. Đúng a, ta là nữ nhân, hẳn là cùng hắn đi, mà không phải để hắn lưu lại. Lập tức tất cả lo lắng tan thành mây khói. Rồi ra tay nhỏ vuốt vuốt Giang Thần tóc. Đi, ngày mai chờ ta tin tức tốt, đến lúc đó ngươi trực tiếp phái người tới ký hợp đồng là được. Giang Thần đối nàng tự tin bội phục đầu giảm xuống đất. Tốt, trên đường chậm một chút a. Xe gắn máy đèn sau dần dần từng bước đi đến. Lưu Nghĩa lái xe cũng chạy tới. Chương 134, nhanh minh bài. Trên núi bên trên, bàn tử càng càng gần. Ngày, có khả năng thân thể thái hư, lại thêm lặn lội đường xa, đi đường không quá ổn khi. Mà lão Mạc đã lặng lẽ móc ra một cây chùy thủ, lựa chọn cầm ngược thức, tính toán đợi hắn đến trước mặt trực tiếp cắt cổ. Một bước, hai bước, giữa hai người khoảng cách đã còn thừa không có mấy. Sau đó, ấy nhang ngoại tảo, bàn tử hô to một tiếng, không biết dẫm lên nhánh cây vẫn là thạch đầu, to lớn thân thể hướng về phía trước lăn đi. Lão Mạc là chức nghiệp, tính toán khoảng cách cũng rất chuẩn xác, nhưng không nghĩ tới biến cố đột phát, trong tay dao găm vội vàng hướng về phía trước vung đẩy. Đáng tiếc vung rỗng, đi theo bàn tử thân thể hướng phía sau ngã xuống, mà phía sau đó là một cái gấp xuống dốc. Hai vị phảng phất biến thành chạy nạn tình nhân ôm nhau mà lăn, liền ngay cả lão Mạc trong tay dao găm cũng không biết nhét vào chỗ nào. Một cỗ màu đen xe con chạy tại trên đường, xe bên trong Lý Bất Phàm kích động bấm điện thoại. Giết sao? Giết sao? Trong điện thoại đoạt mệnh song sát một mặt một bức. Không ai tới a, ngươi có phải hay không sai lầm? Lý Bất Phàm nhíu mày, cái này sao có thể? Rõ ràng xe gắn máy tại phía trước ta. Chẳng lẽ Nghệ Tuyển cùng Giang Thần đi chui rừng cây nhỏ? Bất quá, trên đường đi ta cũng không có gặp xe gắn máy dừng ở ven đường a. Chẳng lẽ là ta đèn xe hỏng duyên cớ? Sẽ không lão ba mời hai cái sát thủ là lừa đảo a? Mẹ, hắn càng nghĩ liền càng nhanh, chân ga giẫm đến càng sâu. Tại một vùng tăm tối bên trong hướng sơn sườn núi chạy tới. Khi đi tới đoạt mệnh song sát mai phục tốt vị trí, còn chưa kịp giảm tốc độ, triền núi bên trên vậy mà lăn xuống đến hai người. Ngoa tào, hắn trực tiếp đem phanh lại giẫm lên dưới để mặt, nhưng cuối cùng vẫn là đụng vào. Phanh, một tiếng, liền ngay cả rừng cây bên trong chim nhỏ đều kinh sợ bay lên. Đoạt mệnh song sát nhìn thấy loại này đột phát sự kiện, cũng không lo được cẩn tàng đi vào trước xe. Lý Bất Phàm thở hổn hển, trước đó bị nện vết thương lại báo tô ra máu, nhưng vặn vẹo trên mặt hưng phấn không thôi, giống như là như bị điên điên cuồng mà hô to, ta có phải hay không đem Giang Thần đục chết? Có phải hay không? Mau nói cho ta biết. Song sát lắc đầu. Không phải Giang Thần, một cái người gầy một tên mập, người gầy đoán chừng quá sức, bản tử còn tại hô đau đâu. Lý Bất Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc. đây mẹ nó từ chỗ nào đến người a? Là thôn chúng ta sao?
Song Sát vừa cẩn thận nhìn một chút, hai cái giống như đều không phải là. Lý Bất Phàm thở dài một hơi, chẳng mẹ nó cao hứng một trận, vừa rồi trong nháy mắt, hắn đều cảm thấy nữ thần đã trở lại mình bên người. Lập tức đem đoán khí phát tiết vào hai người khác trên thân. Toàn giết, sau đó tìm một chỗ chôn. Song Sát gật gật đầu. Không có vấn đề, không quá lãng phí dùng đến khắc tính. Nhưng vào lúc này, đằng sau chuyển đến xe gắn máy âm thanh. Song Sát vội vàng quay đầu, rất nhanh liền gặp được ánh đèn, không khỏi có chút bối rối mà hỏi thăm, lần này hẳn là Giang Thần, hiện tại làm sao? Lý Bất Phàm trầm thấp tâm tình trong nháy mắt lại trở nên sục sôi lên, nữ thần hồi tâm chuyển ý hình ảnh lần nữa hiện hiện. Giết hắn, nhanh, các ngươi mau tránh lên, còn giữ nguyên kế hoạch làm việc. Chỉ là một giây, Song Sát thấy rõ là ai. Chỉ có một người, là Lý Nghệ Tuyền. Lý Bất Phàm nghe vậy lại hoảng. Nếu để cho nữ thần nhìn thấy mình người đụng sẽ cỡ nào thất vọng, nhất định sẽ hiểu lầm mình là không tuân thủ quy tắc giao thông người xấu, sẽ cực kỳ ảnh hưởng nữ thần hồi tâm chuyển ý quá trình. Vì thế hắn vội vàng ra lệnh, đi, đem người đều giấu đến, đừng để cái tên mập mạp kia hô, nhanh lên. Song Sát trong đó một người thoải mái mà đem lão Mạc đặt lên chỗ ngồi phía sau. Sau đó ba người hợp lực hô hào 1 2 3 đem bản tử ném vào dương phía sau. Chỗ Cao Phùng Trung thấy thế vội vàng cấp Giang Thần phát một đầu tin nhắn. Thiếu gia, sự tình có chút phức tạp, bao quát ta có 4 làn sóng người, đừng để Lưu Nghĩa đến, để ta tiếp tục. Chờ thu được Giang Thần hồi phục, hắn đi tới lão Mạc vừa rồi địa phương, đem hữu dụng đồ vật kiểm tra một hồi, cũng minh bạch là gặp đồng hành. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy khủng bố đó là nói chuyện lớn tiếng cái kia người là ai, là mình nghe được âm thanh sau lập tức chạy tới. Mặc dù lo lắng bại lộ có một ít chậm, nhưng cũng không thể ngắn như vậy thời gian một chiêu mất mạng giải quyết hai người, còn chạy tới phía dưới trực tiếp cất vào trong xe. Chẳng lẽ cũng là tới giết Lý Bất Phàm, trong lúc vô tình bị phát hiện. Vậy vị này cao thủ là phía dưới bên trong ai đây? Ta phải coi chừng, đây Mãng Thôn, quả nhiên họa hổ tàng long. Lý Nghệ Tuyền cưỡi xe gần máy, nhìn thấy phía trước có chiếc xe đánh lấy lóe lên bốn phía, liền hãm lại tốc độ. Lại gặp được là Lý Bất Phàm xe, nội tâm đã hạ quyết định. Tốt như vậy cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liên tính trong ý nghĩ còn có nghi vấn, nhưng cũng không trọng yếu. Người ta là thật hung ác, không giống Giang Thần mọi người phản phái, nhìn thấy mỹ nhân liền đi bất động đường, cho cái hệ thống cũng không dùng như thế nào. Chờ đến trước mặt, mới phát hiện còn có hai người. Nàng canh chừng tính đè xuống, cẩn thận đánh giá. Xảy ra chuyện gì? Lý Bất Phàm tranh thủ thời gian đi chậm chậm đi tới. Nghệ Tuyển, làm sao muộn như vậy mới trở về? Ta không sao, xe hỏng, đang tại tu đâu. Lý Nghệ Tuyển chú ý tới đầu xe lom đi vào vết tích, tối thiểu nhất đụng vào một đầu heo rừng mới có loại này cường đại lực trùng kích, cũng minh bạch hắn đang nói láo. Lại gặp được hai người kia trên cánh tay còn có xăm hình, lập tức cảnh giác lên. Thâm thúy đôi mắt đẹp cũng hiện đầy âm lãnh. Ngươi ở chỗ này không phải là chờ ta a, hoặc là chờ Giang Thần? Lý Bất Phàm vẫn như cũng là một mặt liếm cậu dạng, ngượng ngùng thừa nhận. Ân, ta biết ngươi tại ta đằng sau, vì gặp ngươi sẽ giả bộ xe hỏng, ngươi có thể khen ta một cái sao? Dùng một cái hoang ngôn để che giấu một cái khác hoang ngôn, đồng thời còn duy trì mình hèn mọn lại người vật vô hại hình tượng, đây mẹ nó không phải liếm cậu, là một cao thủ. Chờ hắn nói xong, Lý Nghệ Tuyển cảm thấy một trận ác tâm. Thảo, cái gì mấy cái đồ chơi, khen ngươi, lão nương chính là muốn giết ngươi đâu. Đi, chúng ta đi một bên, để ta hảo hảo khen ngươi. Nàng khó được lộ ra nụ cười, trong nháy mắt để Lý Bất Phàm tâm hoa nộ phóng. Nhưng Song Sát cũng không phải ngu xuẩn, sát khí loại vật này chỉ cần giết qua người cũng có thể cảm giác được, vội vàng hướng Lý Bất Phàm hô to, có gì có thể khen, chúng ta đi uống rượu. Lý Bất Phàm nổi giận đùng đùng quay đầu lại, nếu không phải vì tại nữ thần trong lòng lưu lại hoàn mỹ hình tượng, tại chỗ liền muốn chửi mẹ. Lý Nghệ Tuyền chú ý đến bọn hắn ngữ khí, biết tại nơi này không hiếu động tay, thuận miệng nói một câu vậy quên đi, phát động xe gắn máy hướng Mãng Thôn chạy đi. Lý Bất Phàm thấy thế giận không kềm được nhìn về phía Song Sát. Ngươi, các ngươi. Chờ nơi xa đèn sau biến mất, hắn mặt cũng thay đổi quay về bình thường, đồng thời âm lãnh không ít. Cảm ơn các ngươi, hôm nay nếu không phải là các ngươi hai cái, ta nữ thần liền muốn đối ta hạ thủ, ha 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 ha. Nàng biết ta đang nói láo, nàng biết ta muốn giết chết Giang Thần. Ta cũng biết nàng muốn giết ta. Lần này có thể minh bạch. Hắn nhìn qua trên xe lão Mạc, sắc mặt càng thêm âm lãnh. Mọi người không phải thường xuyên cười ta chưa từng giết người sao? Hôm nay ta liền giết một cái thử một chút. Chương 135, Lý Nghệ Tuyền kế hoạch. Mãng Thôn. Lý Nghệ Tuyền đem xe gắn máy đứng tại cửa ra vào, lấy nón an toàn xuống thời điểm, nhịn không được dùng tay nhỏ cẩn thận vuốt ve một phen, vẫn không quên nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai sau đó, dùng đỏ sầm miệng nhỏ ngọt ngào hôn một cái. Lễ vật a, không quan tâm sang hèn. Nhất là đối với hai cái yêu nhau người mà nói, mỗi cái lơ đãng đều là tiểu kinh hỉ. Nhớ kỹ lần sau cùng nàng hẹn hò thời điểm, một ly trà sữa, một ly nước trái cây, một cái kem ly, đều sẽ để cả ngày bầu không khí hừng hực lên. Đương nhiên, chiêu này đối với liếm cầu đến nói không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Đừng mẹ nó nói trà sữa, liếm cầu đem thận bán thay cái điện thoại, ngày mai đều có thể tại nhàn cá bên trên soát đến. Ái tình a, nhất định phải song hướng lao tới. Ngươi không tin ái tình, là bởi vì còn không có đụng phải cái kia đối với chào ngươi người. Mà đây chính là Lý Nghệ Tuyển hiện tại tâm tình. Nàng nhìn qua rộng mở cửa nhà, biết Lao Ca đang chờ mình, nhưng vẫn là đi hướng Trương Mạnh Ngọc ra. Bị gió thổi đến phá thành mảnh nhỏ, linh đường vẫn không có dỡ bỏ. Quỳ trên mặt đất đã không biết bao lâu, Trương Mạnh Ngọc vẫn không có đảm lượng phản kháng. Cũng may mấy ngày nay mẹ chồng chằm chằm đến cũng không gấp, ngẫu nhiên quỷ mệt mỏi cũng đi khắp nơi đi. Khi nghe được tiếng bước chân gặp lại sau đến Lý Nghệ Tuyển thời điểm, thảm đạm gương mặt xinh đẹp va một tiếng khóc lên. Sau đó đó là dùng mu bàn tay chặn lại miệng, sợ đánh thức mẹ chồng. Ngươi giúp ta gọi điện thoại sao? Nàng tiểu tụy mà thực sự hỏi. Giang Thần là nàng duy nhất hy vọng, cũng là nàng có thể sống sót hy vọng. Rất rõ ràng, Lý Nghệ Tuyền tới cũng không phải là cho nàng mang đến hy vọng, có chút ngồi xổm người xuống, vớt phía sau lưng chỉ là cho một chút an ủi. "Tỷ." Nàng hô một tiếng, là tiếp xuống Hoang Nôn làm xong ngữ khí trợ tử. "Ta đánh, nhưng ngươi nói người kia đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú, ta còn không có xách ngươi tại Mãng thôn hắn liền treo, ngươi, ngươi có phải hay không cho sai ta số?" Trương Mạnh Ngọc trắng bệnh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt khẽ giật mình, náo hải như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Lúc này thống khổ, muốn so ban đầu biết được trượng phu xảy ra tai nạn xe cộ còn nghiêm trọng hơn. Quyến rũ đôi mắt đẹp trợn thật lớn, đầu còn đang không ngừng mà lay động, thủy chung không thể tin được. "Không có khả năng, không có khả năng, hắn đối với ta thân thể rất có hứng thú, hắn phải biết ta bị vây ở chỗ này nhất định sẽ tới cứu ta, bởi vì hắn biết, chỉ cần đã cứu ta, ta liền có thể trở thành hắn một con chó." Như thế làm cho người ta thương tâm nữ khí. Nhưng tại Lý Nghệ Tuyển kiên cường trong nội tâm, mảy may không nổi lên được bất kỳ gọn sóng nào. Nguyên nhân rất đơn giản, ta biết Giang Thần hại ngươi đệ đệ, giết ngươi lão công. Ngươi bây giờ sống không bằng chết, đem tất cả hy vọng ký thác với hắn. Nếu có một ngày ngươi muốn minh bạch đâu, nếu là xuống tay với hắn, thế nhưng là sẽ rất phiền phức. Ta như vậy người, không cho phép bên người có bất kỳ ẩn nút nguy hiểm. Nể tình nữ nhân một trận, ta sẽ không giết ngươi, có thể ngươi không thể lại trở lại bên cạnh hắn. Liền xem như một con chó, ta cũng sợ ngươi quay đầu. Vì thế, nàng lại ngôn từ chuẩn xác nói, "Tỷ, nam nhân đều như vậy, ta gọi điện thoại cho hắn thời điểm, còn nghe được những nữ nhân khác cầm thanh, có lẽ, ngươi trong lòng hắn, còn không bằng một con chó đâu." Hoặc là nói, người ta cũng không thiếu cậu. Đây chính là thật phản phái, giết người còn muốn chu tâm. Trương Mạnh Ngọc lệ rơi đầy mặt, không ngừng mà lắc đầu, càng là đem lỗ tai che lên, sợ mình chịu không được ngất đi. Lý Nghệ Tuyền vươn tay lại an ủi vài câu, thấy nàng sinh không thể luyến ánh mắt, mới chậm rãi nói ra, "Tỷ, ngươi cũng không cần khổ sở, ngày mai ta mời đoàn ca múa đến trong thôn, có quảng trường múa, thoát váy múa, ống sắt múa, đoàn trưởng toàn thôn lao thiếu đều sẽ quan sát. Ta sẽ tìm cơ hội đem ngươi đưa tiễn, sau đó ngươi mang theo đệ đệ cao chạy xa bay đi, đời này cũng không muốn trở về, trừ phi ngươi còn muốn kinh lịch vừa rồi tuyệt vọng." Giờ khắc này, Trương Mạnh Ngọc thất thần đôi mắt đẹp cuối cùng có một tia ánh sáng, chăm chú bắt lấy nàng tay. "Thật sao? Có thể. Nhưng ta mẹ chồng làm sao lại đi đâu?" Lý Nghệ Tuyền cười khẩy. "Chỉ cần đi người liền tặng mấy quả trứng gà, ngươi yên tâm đi, lại thụ một ngày đắng, trời tối ngày mai ngươi liền giải phóng, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau khi đi ra ngoài không thể cùng bất luận kẻ nào liên hệ, cùng trước kia tất cả sự tình hoàn thành cắt chém, hảo hảo sống sót." Có vẻ như cho người ta hy vọng nói, có thể trong đó không khỏi ý vị sâu xa. Bất quá, nàng cũng không để ý Trương Mạnh Ngọc có thể hay không nghe hiểu. "Cơ hội cho ngươi, liền nhìn ngươi phải chăng chân quý. Nếu như ngươi dám can đảm trở về, liền xem như ngươi đối với Giang Thần nhớ mãi không quên, ta như thường sẽ đối với ngươi ra tay. Bởi vì tại ta thế giới, ta đổ vật đều để ta tới tự mình thủ hộ." Chờ hai người ước định cẩn thận thời gian, Lý Nghệ Tuyển lại trấn an vài câu sau mới rời khỏi. Trở lại cửa nhà mình, nhìn qua sân đèn sáng, thu thập xuống phức tạp tâm tình, vẫn như cũ mang theo không hiểu chuyện muội muội tiêu chí nụ cười đi vào. "Ca, chờ ta a." Nàng trang điểm lộng lấy hô, có lẽ tại ca ca trước mặt, mới có thể dạng này tùy hứng. A Lý Hoành Vĩ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, phía trên bày chút thức ăn, mở một bình rượu đế, còn để đó hai cái chén lên giấy. Nhìn thấy muội muội vào cửa, hắn thả ra trong tay đậu phộng, vỗ vỗ đôi tay đem mảnh vụn vứt bỏ, mới đem cái chén trống không bên trong rượu rót đầy. "Ân, vừa rồi cũng nghe được ngươi xe gắn máy thanh âm, lại đi làm cái gì? Không xong đúng không?" Lý Nghệ Tuyển che bụng nhỏ bụng cười ha ha, lanh lợi đi vào ghế đá ngồi xuống, tiện tay bắt đem đậu phộng rồi nói ra, "Ngươi nhớ cái nào, ta còn có thể mang Giang Thần tại nhà ta cửa ra vào cái kia a, cắt, có làm việc nhỏ nhì, đi nhà khác một chuyến." Nhìn thấy muội muội đàm luận cùng Giang Thần sự tình không có chút nào không có thể diện, ngược lại một mặt nữ nhân hạnh phúc nhỏ, chắc hẳn Giang Thần phương diện kia bản sự hẳn là rất tốt. Dạng này mình cũng có thể yên lòng, tuyệt đối đừng tìm ca dạng này, làm việc trước đó thành đem uống thuốc. Đều mẹ nó uống ra kháng dự tính. Hắn giơ ly rượu lên tiểu uống một hớp, thói quen bẹp hà miệng, sau đó chậm rãi hỏi, "Muội, ca cho ngươi thương lượng sự kiện thôi." Lý Nghệ Tuyền đương nhiên biết ca có thể như vậy nói, bằng không thì cũng sẽ không chờ mình tới hiện tại, cầm lấy rượu đế cho hắn lại rót đầy một ly, cười ngọt ngào lấy. "Ca, nói thẳng đi, ta đừng cả đây trên tivi đối thoại, thẳng thắn chút." Lý Hoành Vĩ kích động vỗ xuống tay. "Vẫn là ta muội sảng khoái, cái kia ca cũng không nhiều lời, trước kia Trương Lỗi tìm ca thời điểm, nói tốt tổng cộng là 5 ức, ngươi cũng biết, ca cho thôn dân báo là 1 ức. Hiện tại thế nào, Giang Thần chỉ xuất 1 ức, thì ra như vậy ngươi ca một điểm tiền hoa hồng cũng không có. Đây không thích hợp a. Dù nói thế nào cũng phải cấp điểm vất vả phí. Đương nhiên, ca cũng biết, ngươi cùng Giang Thần thành công, nhất định sẽ giúp ca, nhưng ca không muốn để cho ngươi làm đỡ ca mà, ở trước mặt hắn mất mặt, cho nên hai ngươi thương lượng một chút, cho mấy ca ức cái gì, để ca nửa đời sau tiêu giao tự tại, cũng sẽ không đi quấy rầy các ngươi." Thực sự người nói lời thật tình, đối mặt muội muội, hắn mới lười nhắc đùa tâm nhãn. Chương 136, Lý Nghệ Tuyền trung cực kế hoạch. Lý Nghệ Tuyền giơ ly rượu lên đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. "Ca, là như thế này, chúng ta đã thương lượng xong, Giang Thần lấy thêm ra 1 ức, 5000 vạn cho ngươi, 5000 vạn điểm cho mọi người." Lý Hoành Vĩ nghe xong có chỗ tốt vừa lộ ra răng cửa, tiếp lấy lại một mặt mất hứng. "Ngươi, hai ngươi có mẹ nó mau bệnh a? Cho thôn dân làm gì? Cho hết ta không được sao?" Lý Nghệ Tuyền vội vàng giải thích nói, "Không phải, đây 5000 vạn là ta thu tiền, Giang Thần không chỉ chiếm diện tích, còn dự định liền thôn cũng đã chiếm." Lý Hoành Vĩ nghe vậy nghiêm túc lên, đây mẹ nó muội muội bị ngoặc chạy đã đủ khó chịu, chớp mắt ra cũng mất. "Không được, đây mẹ nó đùa gì thế, ta đồng ý mọi người cũng không đồng ý." Hắn cầm chén rượu lên, tại chỗ cũng lười uống hết, lại bực bội để lên bàn. Lý Nghệ Tuyền biết vô cùng khó khăn, nhưng nàng đã có ý kiến hay, xinh đẹp gương mặt tràn đầy tự tin. "Ca, ngươi đây cũng không cần quản, trời tối ngày mai, ta sẽ để cho mọi người đồng ý." "Đúng,
ngày mai ngươi đừng đi cùng mọi người đàm luận chuyện này, vừa rồi ta trở về đụng phải Lý Bất Phàm, tiểu tử kia muốn giết Giang Thần, nếu như ngươi ngày mai đàm luận chuyện này, liền cho bọn hắn hai cha con quay rối cơ hội. Lý Hoành Vĩ từ trên bàn cầm lấy thuốc lá đốt một cây, gà tặc đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú lên muội muội thật lâu. Sau đó thình lình đến một câu, ngươi dự định phóng hỏa. Lần này Lý Nghệ Tuyển không có ngẩng đầu, mà là nhẹ gật đầu. Ân, xăng đều chuẩn bị xong, đoàn ca múa cũng sắp xếp xong xuôi, tại hỗn loạn tương bừng cũng không nhà để về thì, ngươi đem hai chuyện này đều nói cho mọi người. Ta có thể trực tiếp để Giang Thần đem tiền đánh tới, phân sau đó, đường ai nấy đi. Ca, ta biết ngươi sẽ mang ta biết ngươi có khả năng sẽ phản đối, nhưng nơi này, dạng này kết quả mới là tốt nhất kết cục. Lý Hoành Vĩ không nói hai lời đứng lên đến, từ trong nhà chuyển ra một tấm ghế bành, mà phía sau choáng hoa mắt ngồi phịch ở phía trên. Muội, thôn dân phục ta là bởi vì biết ta hung ác, ta không nghĩ tới, ngươi mới thật sự là ngon nhân, ngươi mẹ nó mới phải làm mãn thôn thôn trưởng. Ta không muốn chất vấn ngươi cùng Giang Thần tình cảm mà dẫn phát khắc khẩu, ta chỉ muốn biết, hắn đáng giá ngươi làm như vậy sao? Ngươi đối với hắn tốt, thân là ca ca ta đều ghen ghét. Lý Nghệ Tuyền đôi tay giáp tại đầu gối ở giữa, phức tạp đôi mắt đẹp dò xét sân. Nếu không phải vì mộng tưởng, ai bỏ được rời đi nơi này đâu? Ca, cảm ơn ngươi, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, cũng không phải là đơn thuần bị hắn tẩy não, đại bộ phận vẫn là vì chính ta, vì các nàng. Ngươi yên tâm, đêm mai tất cả kết thúc, ta sẽ cho hắn muốn mấy ước tiền tiêu vặt, đến lúc đó toàn đều cho ngươi. Ta biết ta cùng tiền so với đến khẳng định là ta trọng yếu, nhưng ta thật không muốn để cho ngươi lại vì ta chịu ủy khuất. Dứt lời, nàng trong mắt chứa nhiệt lệ giơ chén rượu lên. Mụ mụ để ta cứu vớt các nàng, lại cho ngươi chiếu cố tốt ta. Không có ngươi, liền không có ta hôm nay. Không có ta hôm nay, cũng không có cứu vớt các nàng khả năng. Ngài là thế giới bên trên vĩ đại nhất nhất vô tư ca ca. Là ta quá không hiểu chuyện, ỷ vào ngươi thương ta làm sằng làm bậy, để ngươi không thể phá vỡ ranh giới cuối cùng càng ngày càng linh hoạt. Nhưng ta thật cũng rất yêu ngươi, cũng hy vọng vì ngươi thích đức. Chính như nàng suy nghĩ, Lý Hoành Vĩ tại trước mặt muội muội sớm đã không có ranh giới cuối cùng. Run rẩy hai tay vịn đầu gối đứng lên đến, ở trên người sờ sờ cũng không biết đang tìm cái gì. Lý Nghệ Tuyển tranh thủ thời gian đứng dậy, rút ra trên bàn thuốc lá đưa cho hắn, đồng thời cầm lấy cái bật lửa, vì hắn đốt lên thuốc lá. Lý Hoành Vĩ hút một hơi, nhìn nàng một chút, lại hút một hơi, lại nhìn nàng một chút. Trên thế giới này đáng sợ nhất sự tình, chính là ta chỉ có ngươi một người thân. Ta mặc kệ ngươi, ta không giúp ngươi, ai có thể giúp ngươi chớ? Ta hảo muội muội, ai? Ta Lý Hoành Vĩ a, thật mẹ nó muốn mặc càng trở về cho cha làm thể dục. Thảo. Sau nửa ngày, hắn cắn răng nói ra, đợi ngày mai ban đêm cái gì đều giải quyết, về sau không nên cho ca ca gọi điện thoại, lúc nào cần nhìn em bé lại gọi ta. Đây là tức giận sao? Ngu xuẩn mới tức giận. Ngươi không nghe thấy sao? Muội muội nói cho Giang Thần muốn mấy ước tiền tiêu vặt đều mẹ nó cho ta. Thảo, ta đây là sợ ăn chơi đàng điểm thời điểm bị người quấy rầy ảnh hưởng tâm tình. Nhiều tiền như vậy lưu đến ngân hàng lấy lời, chỉ cần ta không cá cược không động, mỗi ngày siêu cấp đại bảo kiện đều mẹ nó dùng không hết. Tuy nói ta không phải phú nhị đại, có thể cuối cùng dựa vào mình nỗ lực lăn lộn thành phú nhất đại. Lúc này, Lý Nghệ Tuyển cuối cùng yên lòng. Nàng biết ca ca sẽ đồng ý, nhưng không ngờ tới sẽ như vậy đơn giản. Lập tức lại đùa nghịch lên muội muội mới có tiểu tính tình. "Ca, ngươi ngồi xuống trước, ta có chút ngượng ngùng, bởi vì còn có sự kiện yêu cầu ngươi." Lý Hoành Vĩ cũng không trang thâm trầm, có tiền chuyện gì cũng dễ nói, mặt to cười một tiếng hô to, "Trước cho ta rót rượu." Ấy là, Lý Nghệ Tuyển rất nghe lời, nâng cốc rót đầy sau đó hai người tọa hồi nguyên vị. "Ca, vì để phòng vạn nhất, trời tối ngày mai, ngươi có thể hay không trước tiên đem Lý Bất Phàm hai cha con làm, tránh khỏi thêm phiền phức." Nàng tuyệt đối sẽ không chờ đối phương xuất thủ sau lại làm dự định, nàng tính cách không bao giờ cho người khác xuất thủ cơ hội. Chuyện này đối với Lý Hoành Vĩ đến nói rất dễ dàng, nhưng cũng rất khó, chủ yếu vẫn là quá mê tín. Trong thôn, mãng thôn người là không giết mãng thôn người, đây để ta làm sao động thủ? Lý Nghệ Tuyền đương nhiên là có mình lý do. Ngày mai mãng thôn liền không có ở đây, còn có cái gì có thể lo lắng, lão tổ tông sẽ không trừng phạt ngươi, bởi vì bọn hắn cũng không có chỗ ở. Lý Hoành Vĩ sau khi nghe được không phản bác được, cẩn thận nghĩ nghĩ rất có đạo lý, liền gật đầu đồng ý. Tốt, ngày mai ta tìm một cơ hội tự mình động thủ giết bọn hắn, còn có việc sao? Ta phải đi nghỉ ngơi. Thấy hắn đứng dậy, Lý Nghệ Tuyển vội vàng dừng lại. Ca, còn có việc muốn hỏi ngươi đâu. Trong nháy mắt Lý Hoành Vĩ nhíu mày. Không phải, nếu không ngươi trời tối ngày mai đừng ở thôn, lửa ta cũng thay người thả được. Lý Nghệ Tuyển lúng túng cười một tiếng, níu lại hắn tay để hắn ngồi xuống. Ca, việc này không liên quan thôn chúng ta, ta muốn hỏi hỏi ngươi, phụ cận thôn thường xuyên ném nữ hoa, ngươi có hay không hoài nghĩ tới là thôn chúng ta người? Lý Hoành Vĩ thân là thôn trưởng có thể không quan tâm sao? Vì sợ tổ ngộ mũ dạ tấp nập xuất nhập, hắn còn cố ý điều tra qua một phen đâu. Đáng tiếc không có nửa điểm manh mối. Nhìn thấy muội muội nâng lên chuyện này, nội tâm cũng có không ít hứng thú. Hoài nghỉ tới, còn liệt mấy cái danh sách đâu, đáng tiếc, đều đối với không lên. Lý Nghệ Tuyển nói thẳng ra mình ý nghĩ. Ca, có khả năng hay không là Lý Bất Phàm, ta cảm thấy hắn thật rất biến thái. Lý Hoành Vĩ sau khi nghe được ha ha chửi nhạc. Muội, ngươi cái này oan của người ta chẳng qua là liếm cậu, lại nói, biết rất rõ ràng liếm không tới tay còn liều mạng liếm người, vốn chính là biến thái đi. Ha ha. Lý Nghệ Tuyển nghiêm túc lắc đầu. Ca, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé ta cùng bọn hắn mấy cái cùng đi sau đùa, chờ đều đến nhà, Lý Bất Phàm còn tại đằng sau. Khi đó ta còn nhỏ, còn rất quan tâm, liền bay đầu đi tìm hắn. Lúc ấy hắn bị đại nhân vây quanh, là xảy ra chuyện gì sao? Lý Hoành Vĩ cũng không trả lời vấn đề này, mà là nói thẳng, "Muội à, ta mãng thôn giết người không cần tìm lý do, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, không phải liền là hai đầu nhân mạng sao? Ca đều giúp ngươi khiêng người thì sợ gì?" Chương 137, trên đời tốt nhất ca ca. "Không không không. Ca, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải đang kiếm cớ, chỉ là gần đây hắn phát sinh rất nhiều chuyển biến, khó tránh khỏi đem một vài sự tình liên tưởng đến trên người hắn. Giống Lý Nghệ Tuyền loại này chuyên thích đánh bất bình người, nếu quả thật là Lý Bất Phàm, vậy nhất định chọn tự mình động thủ. Lý Hoành Vĩ thấy muội muội chăm chỉ bộ dáng, không có dấu giếm trả lời, khác ta không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải hắn, ban đầu ta cùng cái kia người giao thủ qua, hắn trên cánh tay có một cái dễ thấy vết sẹo, với lại tuổi tác cũng không phù hợp. Nghe được ca ca trả lời, Lý Nghệ Tuyền buông buông đôi tay, biểu thị mình đoán sai. Sau đó lại truy vấn, ngươi còn chưa nói ngày đó chạm vạng tối đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Lý Hoành Vĩ bất đắc dĩ a. Loại này khó mà mở miệng chủ đề, đối với nữ nhân khác nói thời điểm, đủ loại thêm mắm thêm muối, là câu đáp quả phụ tất dạng trò cười. Mà đối mặt muội muội, chỉ có thể lựa chọn huyền chuyển phương thức biểu đạt, bất đắc dĩ bốn phía tìm tìm, lấy sau cùng mở chai rượu đánh tới hướng cái bàn, chỉ vào sắc bén miệng bình bắt đầu giảng giải. Muội, ngươi nhìn cái này giống hay không dùng liêm đao cắt cây ngô cán sau đó lưu lại căn? Lý Nghệ Tuyển gật gật đầu, nông thôn hải tử đều biết, thu hoạch xong cây ngô cán sau đó, đại nhân liền không cho trong đất chạy loạn, sợ ngã sắp xuống sau đâm bị thương. Vật kia nhìn lên đến không khủng bố, nhưng muốn không chân đạp trên đi, tại chỗ máu chảy ồ ạt. Lý Hoành Vĩ lại từ trên bàn cầm lấy một cây dưa leo, đột nhiên cảm giác được không quá phù hợp, đổi thành một cái mang sát đậu tương. Tiếp lấy đem đậu tương đặt tại lộ ra thủy tỉnh rượu để trên bình, chờ đâm xuyên về sau mới lên tiếng, đây chính là ngày đó phát sinh sự tình, rõ chưa? Lý Nghệ Tuyển bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ, cũng bởi vì ngày đó chỉ có ta một cái nữ hài gặp được, trở thành Lý Bất Phàm tuổi thơ bóng mờ, cho nên một mực mặt dày mày dạn truy ta. Đáng tiếc nàng không phải nhà tâm lý học, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cũng vô pháp phân tích ra cái gì. Bất quá nhìn trên bàn uy vũ hùng tráng quả dưa chỗ lớn, không sai biệt lắm có dài 20 cm, không biết tính sao lại nghĩ tới Giang Thần. Loại này cần tâm tư kín đáo mới có thể phân tích vấn đề, có phải hay không đi hỏi thăm hắn tương đối tốt đâu. Nhưng bây giờ đã là hơn 1 giờ đêm, có thể hay không quấy rầy hắn a? Ai, không phải liền là tìm lý do đi cùng hắn luận bàn sao? Con chỉnh làm như có thật. Ai bảo ban đêm tại rừng cây nhỏ chưa hết hứng đâu? Ghét nhất luận bàn thời điểm không thể thân thân, một điểm cảm giác đều không có. Lần này nói cái gì ta cũng không mang mũ bảo hiểm. Ca, ta lại đi ra một chuyến, nhìn xem ngày mai còn có cái gì sơ hở. Lý Hoành Vĩ nhìn thấy nàng tư xuân thần sắc liền mẹ nó biết không phải là đi làm chính sự. Tại chỗ vô xuống bàn đá cả giận nói, vì ngươi gian thần, ta đã có thể dùng mỹ khúc cầu toàn để hình dung, làm sao chính ngươi còn không coi trọng. Các ngươi nếu là không cẩn thận dày vò một ngày, ban đêm đâu còn có sức lực hành động. Nghe được ca ca phê bình, Lý Nghệ Tuyển xấu hổ khó khi. Có lẽ rất sớm đã chờ mong luận bàn ngày đó đến. Có lẽ ăn ngon lại thử ai trong khoảng thời gian này chỉ cần não hải không có việc gì, liền sẽ nghĩ đến những cái kia luận bàn tràng diện hư diễm. Trên không hư tâm linh bị thêm đầy thời khắc đó, liền rốt cuộc chịu không được chống rông cảm giác. Chờ đem chuyện này giải quyết tốt đẹp, phải thật tốt luận bàn cái 7 ngày 7 đêm. Ai? Nàng thở dài một hơi. Giả mù sa mưa dối người một cái, tôn kính hướng ca ca nói ra, biết, ta hiện tại liền đi nghỉ ngơi, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nghe được ngài cái chữ này, chưa từng nghe qua Lý Hoành Vĩ rất là xúc động, một bầu nhiệt huyết đã chuẩn bị kỹ càng là muội phu thoải mái. Cường tráng bàn tay kích động lại vỗ xuống bàn đá, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Ta không nghỉ ngơi, hiện tại đi trong thôn đi dạo, vì ngươi ngày mai phóng hỏa tìm xong phù hợp địa điểm. Sau khi nói xong, không có một tia dừng lại, bắt đem đậu phộng đi hướng ngoài cửa lớn, còn quan tâm vì muội khóa cửa lại. Lý Nghệ Tuyền nhìn qua hắn phí thời gian bóng lưng, từ lần trước sau khi khóc, gần đây luôn là dễ dàng đỏ mắt. Trong chớp mắt, Lý Hoành Vĩ đi tới cái thứ nhất địa điểm, nhà hàng xóm. Hắn cảnh giác khoảng nhìn sang, xác định bốn phía không người về sau, quỷ túy túy gõ cửa một cái. Tẩu tử, cả ta đã ngủ trưa. Mãng thôn bên ngoài đất hoang, lão Mạc trọng thương bất trị đã chết. Bất quá hắn điện thoại bị đoạt mệnh song sát phá giải, mặc dù không rõ ràng là ai phái hắn đến, nhưng đã biết hắn mục đích là tới giết Lý Nghệ Tuyển. Đây nhưng làm Lý Bất Phàm tức ca đây chính là ta nữ thần, yêu cũng chỉ có thể ta yêu, giết cũng chỉ có thể ta giết. Các ngươi mù mẹ nó xem náo nhiệt gì? Mà vô tội bản tử, trong tay chính cầm xẻng sắt đang đào hầm đâu. Tiểu tử này mí mắt linh hoạt, có thể khuất, phát hiện tình huống không đúng, lập tức trở nên tôn tử lên. Ca, hố đào xong, hiện tại chôn sao? Hắn lau lau trên trán đại hãn, ngữ khí quen thuộc đến cùng người mình đồng dạng. Song sát gật gật đầu. Không nóng nảy, lại đào một cái. Bàn tử cũng không phải ngu xuẩn, lại đào một cái rất rõ ràng là cho mình. Đây có thể làm sao thoát thân đâu? Phía trước bọn hắn tra hỏi thời điểm, đã nói qua mình là du lịch, lạc đường, vẽ vật thực, tìm người, thám hiểm chờ một chút hàng loạt lấy cớ. Nhưng căn bản không ai tin. Một mực hỏi mình là tới giết Lý Nghệ Tuyển vẫn là tới giết Lý Bất Phàm. Mẹ, hai người kia ta một cái cũng không nhận ra a. Đương nhiên, hắn gặp qua Lý Nghệ Tuyển, bất quá cũng không biết danh tự. Cho nên hiện tại tình cảnh rất mập mờ, liền tính nói dối cũng tìm không thấy phù hợp lý do. Tại một phen do dự qua về sau, hắn dự định lấy thành đối đãi. Ba vị ca ca, huynh đệ nói thật, huynh đệ thật không biết giữa các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Huynh đệ đến Mạng thôn chỉ có một cái mục đích, phụ tỷ tỷ chỉ mệnh, điều tra muội phu ngoại tình huống. Hắn nói lấy chỉ lão Mạc thi thể. Người là ta từ triển núi bên trên kéo xuống, hố cũng là ta đào, ba vị ca ca, các ngươi đi thôi, để chính ta chôn. Chuyện này tuyệt đối cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta cam đoan. Theo đạo lý giảng được cũng không tệ lắm, nghĩa bạc vân thiên bộ dáng đáng giá một phen vỗ tay. Đáng tiếc, lão Mạc chết. Lý Bất Phàm vì luyện đảm lượng, nhất định phải tự mình động thủ xử lý một người, là tiếp xuống đấu tranh làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý. Vì thế hắn cũng nói chân ý cắt tán đuổi, huynh đệ, cái gì cũng đừng nói, bởi vì ngươi nói cái gì cũng vô dụng, buổi tối hôm nay ta nhất định phải tự tay giết một người, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Bàn tử lúng túng nháy mắt mấy cái. Đây mẹ nó đối phương bỗng nhiên có lễ phép lên, để mình không phản bác được. Hắn lập tức đem xẻng sắt ném tới một bên, tức giận ngồi ở trong hố. Ngươi mẹ nó nói sớm a, ta không đảo, tranh thủ thời gian động thủ đi. Sau đó còn từ túi quần lấy ra một gói thuốc lá đến, buồn bực đốt lên. Hồi tưởng cả đời, liền mẹ nó không thể qua một ngày ngày tốt lành. Thảo mẹ nó. Lý Bất Phàm không hề bị lay động, để Song Sát cưỡng ép đem hắn từ trong hố kéo ra ngoài, đem lão Mạc chôn xong sau đó, chỉ bên cạnh vị trí nói ra, ta có chút khẩn trương, hai vị, các ngươi đem hắn trói lại đến, sau đó né tránh dưới, để ta ấp ủ ấp ủ. Chương 138, tạm biệt, tỉ muội. Đoạt mệnh Song Sát lấy tiền làm việc, cũng không quan tâm cố chủ có cái gì quái ma bệnh. Nhanh nhẹn đem lão Mạc chôn xong, từ trên xe xuất ra dây thừng đem một cái cũng không có dây rựa bản tử trói tốt. Ngài mau chóng động thủ, không phải một hồi trời đã sáng. Bọn hắn dặn dò một câu, liền hướng nơi xa đi đến. Ma Lý Bất Phàm sợ hãi rụt rè lấy ra dao găm. Ban đầu đối mặt Giang Thần, đó là bởi vì nữ thần bị cướp, còn tại khách sạn nghe buổi chiều, điểm nộ khí chấn đích, cho nên sát phạt quả đoán. Nhưng bây giờ đối mặt một cái ngốc không lăng đăng bản tử, làm sao cũng không có lực lượng. Có lẽ tất cả người đều là đây bê dạng, luôn cảm giác mình đủ hung ác, nhưng thật đụng phải sự tình sau đó, liền ấn chứng á tổ câu kia kinh điển lời kịch, nguyên lai, ta vẫn là kẻ hèn nhát. Hắn chậm rãi ngồi xổm ở bản tử trước mặt, dao găm ở trái tim bộ vị ngắm mấy lần, lại đi tới sau lưng đặt ở trên cổ. Trải qua giày vò, vẫn là không có dũng khí. Ngược lại là đem bản tử dọa đến quần đều mẹ nó ra tương. Ngoa tạo, ngươi mẹ nó đến cùng có động thủ hay không? Ngươi mẹ nó là muốn hủ chết ta a. Lý Bất Phàm sau khi nghe được lần nữa ngồi xổm ở trước mặt hắn, không để ý đến hắn nói, mà là hỏi ngược lại, nói một chút, ngươi đời này đã có làm hay không cái gì thương thiên hại lý sự tình? Để cho ta thay trời hành đạo. Bản tử minh bạch mình đêm nay không tốt sống, nhưng vẫn là đang cố gắng tranh thủ. Hắn kiên định lắc đầu. Không có, không có nhổ qua nữ đồng học bím tóc, không có ở trước công chúng tội bằng hữu quần, sinh ra là người, cả đời thiện lương. Đã ngươi bản ý không muốn giết ta, liền thả ta đi, cho ta một cái cơ hội, cho ngài thiện lương một cái cơ hội. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm. Cút mẹ mày đi. Lý Bất Phàm mắng to một câu, đem hắn đạp nằm trên mặt đất. Nhìn qua trong tay sáng loáng dao găm, thời gian dần qua nhắm hai mắt lại. Mấy giây sau đột nhiên mở ra, như là một con dã thú vọt tới. Không nói hai lời bắt lấy bản tử cái cổ, dao găm nhẹ nhàng vạch một cái, không có tạo thành một điểm tổn thương. Huynh đệ, nếu không ngươi tự sát ta. Hắn thỏa hiệp, hắn thật không có dũng khí. Mà lần này động tác, bản tử chỉ may mắn máy bay hạ cánh đến bây giờ chưa từng ăn qua cơm, phàm là ăn một miếng, liền mẹ nó nổ. Tự sát. Ca, chúng ta cũng có thể nghĩ như vậy, dù sao ta sớm tối cũng phải chết, không bằng để cho ta chết già. Đến Diêm Vương điện ta sẽ nói rõ là ngươi giết, vì ngươi ghi lại một bút, thế nào? Ý kiến hay a. Lý Bất Phàm cười ha ha, đưa tay cho bản tử một bạt hai. Ngươi xem thường ta đúng không? Bản tử nhiều mẹ nó cơ linh, biết hắn đây là đang tìm cho mình ủng hộ lý do, tại chỗ lắc đầu. Ta đời này không có xem thường bất cứ người nào, đều là người khác xem thường ta, đừng nhìn ta hôm nay ăn mặc dạng chó hình người, ngươi sớm mấy ngày thấy ta, nói cho ngươi, người của ta tự kéo ra nhổ cây đều là dùng cái đỉnh đinh. Nghe đến đó, Lý Bất Phàm lập tức nghĩ đến một biện pháp tốt, một cái có thể cho mình nhất định phải động thủ biện pháp tốt. Hắn vỗ xuống bàn tử bả vai, dùng bày tỏ tâm sự ngữ khí giảng đạo, huynh đệ, nói đến xem thường, ta có kiện chôn giấu nhiều năm bí mật muốn cùng ngươi chia sẻ bên dưới. Bàn tử minh bạch mình không thể nghe, đây cũng là hắn tìm cho mình ra tay lý do, có thể Lý Bất Phàm đã sinh động giảng lên. Ngươi nhìn phía trước cái kia phiến đất hoang, khi còn bé trồng tất cả đều là cây nô. Có một năm mùa hè, 7-8 cái hải tử thành đoàn đi dòng suối nhỏ bắt cá trạch, trở về thời điểm quá mệt mỏi, chúng ta lựa chọn từ trong đất xuyên qua. Bọn hắn đi được rất nhanh, nàng cũng đi được cũng rất nhanh, chỉ có chính ta tại phía sau cùng. Ta nội tâm rất gấp, nhất thời không có chú ý ngã sắp xuống. Tiếp lấy liền cảm nhận được một cỗ thấu xương đau đớn tại ta phía dưới bắt đầu lan tràn. Ta liều mạng hô tiểu đồng bọn, nhưng không người nào để ý ta, nàng cũng không có. May mắn lúc ấy trong đất còn có cùng thôn người, lập tức đem cha mẹ ta hô tới. Tại ta ba con ta rời đi thời điểm, ta gặp được nàng trở về. Tiếp lấy đến bệnh viện, căn bảo vệ, nhưng thiếu một đoạn. Vô số cái ngày đêm, ta đầu góc một mực dừng lại tại nàng cuối cùng nhìn ta rời đi cái kia màn ảnh bên trong. Có lẽ, cái thế giới này chỉ có một mình nàng biết ta bí mật, muốn để bí mật này không bị người phát hiện, vậy ta chỉ có thể cưới nàng. Giảng đến nơi đây, hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa thanh chủy thủ đặt ở bàn tử trên cổ. Dùng đến cực kỳ âm lãnh ngữ khí quát, có thể ngươi biết ta nhiều năm như vậy là làm sao vượt đi qua sao? Ta liền công cộng nhà tắm đều mẹ nó không dám đi, với lại tính cách càng ngày càng mềm, cùng mẹ nó một cái nương môn đồng dạng, chẳng nó nà, nghe lời hiểu chuyện hài tử, loại này khích lệ với ta mà nói đó là vũ nhục. Nếu như đổi lại bất cứ người nào nghe được bí mật này, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bản tử không có chế giễu, không có làm bộ nghe không được, mà là sinh ra một loại kỳ quái cộng minh. Ca, dù sao ngươi đã giảng tới đây, dù sao ta cũng phải chết, có thể làm cho ta nhìn một chút sao? Lý Bất Phàm đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại bình thường trở lại. Làm như vậy nói, coi như mình lại thế nào mềm yếu, hôm nay cũng biết ra tay. Hắn lạnh nhạt đứng lên đến, không nói hai lời bỏ đi quần. Xuyên thấu qua ánh trăng, bản tử nhìn một cái, hâm mộ kém chút khóc thành tiếng. Ca, ngươi giúp đỡ nhìn xem ta. Lý Bất Phàm nghe vậy càng là kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này khi còn bé cũng căng tại ngọc bế? Hắn nghỉ ngờ vươn tay, thuần thục buông lòng ra. Sau đó giật nảy cả mình, trong tay dao căm đều rơi vào trên mặt đất. Bàn tử khóc nói ra, ca, ngươi mặc dù thiếu một đoạn, tối thiểu nhất so với ta mạnh hơn a. Ta mập, trời sinh đã mập, ta không soi gương liền không tìm được ta huynh đệ. Ngươi nói ngươi không dám đi công cộng phòng tắm, có thể ngươi biết không? Đọc sách thời điểm, ta đi nhà vệ sinh đều là đạp chung đi. Ta hèn mọn sống đến bây giờ, liền bạn gái ba chữ nghĩ cũng không dám nghĩ, tối thiểu nhất, ngươi còn có cái tưởng niệm chống đỡ lấy ngươi. Người so với người, tức chết người. Nhưng hai vị này, xem như tại cái này đồng bệnh tương liên thế giới tìm được tri kỷ. Có lẽ nhân sinh, thả đi cái gọi là tuổi thơ bóng mờ, dũng cảm làm quay về mình, mới thật sự là chính xác con đường. Bởi vì chúng ta trở về không được, chúng ta không thay đổi được cái gì. Chúng ta chỉ có thể ở cưỡng ép lãng quên trung thành dài. Đương nhiên, nếu như tuổi thơ bóng mờ là người khác tạo thành, vậy chúng ta càng phải hảo hảo sống sót. Dạng này mới có thể hung hăng trả thù. Nhà trưởng thôn, gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Phòng ngủ Lý Nghệ Tuyển nghe được không phải ca ca, bởi vì ca ca về nhà đều là đập cửa. Nàng vội vàng mặc quần áo tử tế, tràn ngập cảnh giác đi vào phía sau cửa. Ai vậy? Lý Bất Phàm âm thanh vang lên. Nghệ Tuyển, ngươi đừng lo lắng, không cần mở cửa, ta nói đơn giản vài câu liền đi. Đầu tiên thật xin lỗi, nhiều năm như vậy ta tự tư yêu, cho tới bây giờ không muốn qua đối với ngươi là một loại quấy rối. Cũng tạ ơn ngài nhiều năm như vậy bao dung, để cho chúng ta còn có thể một mực làm bằng hữu. Lúc đầu ta muốn dùng chiếm diện tích sự tình làm khó dễ ngươi cùng ngươi ca, vừa rồi ta cùng cha ta nói, phương diện này sự tình về sau toàn nghe các ngươi an bài. Ta đã triệt để suy nghĩ minh bạch, đã ta và ngươi không làm được tình lữ, vậy liền làm tỉ muội a. Chờ chiếm diện tích khoản xuống tới, ngươi nhớ kỹ trước hết để cho ngươi ca chuyển cho ta a, ta đã ở nước ngoài đặt trước tốt phẫu thuật. Tạm biệt, ta hảo tỉ muội, chúc ngươi cùng Giang Thần vui kết liền cảnh. Chương 139, đi thong thả không tiễn. Một phen giữ cửa sau Lý Nghệ Tuyển cảm động đến a, nhịn không được dùng mình một cái. Đây cũng không phải là biến thái vấn đề, đây là tâm lý biến thái ra thân thể biến thái. Nếu là đổi thành đồng dạng nữ nhân sớm đã bị dọa đến chạy về trong phòng. Mà nàng ỷ vào siêu cao chiến đấu trình độ, đừng thở mở cửa ra. Ngươi, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ngay tại mở cửa trong nháy mắt, nàng không kịp chờ đợi nói ra. Chờ ngẩng đầu sau đó, triệt để ngây dại. Đã muốn cải biến, như vậy nhất định phải quán triệt đến cùng. Lý Bất Phàm. Không, hiện tại đã gọi Lý Nhược Phàm, mặc vào chân tàng nhiều năm màu trắng nát hoa áo đầm, còn có cái kia màu đỏ giày cao gót, tuy nói hiện tại vẫn là nam nhân kiểu tóc, nhưng trên mặt đã cùng tờ S qua đồng dạng. Nàng ưu nhã trở lại, quên hết tất cả yêu cùng hận, nội tâm chỉ còn lại có với tư cách nữ nhân cao ngạo. Càng là dùng đặc biệt cờ clip âm thanh nhẹ giọng hỏi, thế nào? Lý Nghệ Tuyển rất khó chịu. Nếu như bây giờ cười, như vậy nhất định lộ ra rất không tôn trọng. Nhưng bây giờ không cười nói, toàn thân run rẩy đến so cùng Giang Thần luận bàn thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Nàng vội vàng nhớ tới lao mụ giọng nói và dáng điệu tướng mạo, cuối cùng đem cố này sức sống ép xuống. Sau đó háng giọng hiếu kỳ hỏi, ban đêm ta gặp ngươi thời điểm, ngươi còn tại mai phục ta cùng Giang Thần, vừa mới qua đi mấy cái giờ, làm sao cùng đuổi? Làm sao biên thành người khác? Lý Nhược Phàm tay ngọc che môi mỉm cười. Không có, chỉ là đụng phải một cái còn nhỏ hơn ta nam nhân, so ta còn muốn cố gắng sống sót, hắn nói cho ta biết, vì cái gì không đem vận mệnh ban cho thiếu hụt biến thành sở trường đâu. Huống hồ ta từ nhỏ đã là nữ hài tử tính cách, nhát gan sợ phiền phức, nhất kinh nhất sạn, mỗi tháng còn có mấy ngày rất không thoải mái. Cùng ngày đó ngã sấp xuống không có chút quan hệ nào, chỉ là ta một mực không dám thừa nhận. Đúng, Nghệ Tuyển, mặc dù nữ hài tử không nên đàm luận chém chém giết giết, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, buổi tối hôm nay kỳ thực còn có người tại mai phục ngươi, hắn cứ gọi lão mạc, là ai phái tới ta không rõ ràng. Bất quá, hắn đã chết, là con nhỏ hơn ta nam nhân kia giải quyết. Dáng vẻ cạnh cơm âm thanh, một cái nhăn mày một nụ cười thần sắc. Trong nháy mắt để Lý Nghệ Tuyển sinh ra hào giác. Ta mẹ nó nội tại tính cách có phải hay không ra môn a? Ngạch. Không, ta là nữ nhân. Chỉ có là nữ nhân mới có thể hưởng thụ được Giang Thần mang đến hạnh phúc. Nghe được Lý Nhược Phàm nói có người mai phục mình, nàng đôi lông mày nhíu lại, còn phải nói gì nữa sao? Gần đây không có cái gì cựu nhân, khẳng định là ngày đó hẹn ăn cơm Trần Khải Thái. Không quan hệ, chồng của ta trở lại Vân Hải thành phố liền sẽ giải quyết hắn, không cần ta lo lắng nửa điểm. Vì thế, nàng cũng từ bỏ trước đó thành kiến, cũng rất có lễ phép nói ra, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý, cái kia. Kia cái gì, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, có chút lo lắng ngươi không thể nào tiếp thu được. Thấy nàng có chút xấu hổ, Lý Nhược Phàm nhẹ giọng cười một tiếng, như là tiểu thư khuê các như thế thoải mái. Ngươi là muốn hỏi giúp ngươi nam nhân kia danh tự sao? Rất xin lỗi, ta cũng không biết, lại nói hắn đã giúp ngươi, về sau khẳng định sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, bất quá. Ta nhắc nhở trước ngươi, hắn thật rất nhỏ, không nhìn kỹ nói. Lý Nghệ Tuyển lúng túng cười một tiếng. Đây mẹ nó cái nào cùng cái nào a? Ta đều cảm giác ngươi nói người này căn bản không tồn tại. Ai? Nàng lần nữa háng giọng, thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta muốn hỏi ngươi vấn đề là. Nàng có chút túi đầu, sau đó lại kiên định giơ lên lên. Chúng ta phụ cận thôn một mực ném nữ hoa chuyện này, không phải là ngươi làm a? Bởi vì ngươi thật là cái hợp cách biến thái. Liên tính bị ca ca nói bỏ đi lo nghĩ, nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi, ta không khỏi không nghi ngờ. Lý Nhược Phàm nghe nói lời ấy lập tức trở nên thương cảm lên, dùng đến đau lòng nhức óc gầm thanh trách cứ, ngươi, ngươi không nên ăn không vu khống người ta trong sạch, ta cũng vậy nữ hài tử, yêu thương nàng nhón còn đến không kịp đâu. Làm sao lại hại các nàng? Lý Nghệ Tuyển tại chỗ đưa tay xoay người, như là cửa khách sạn nhân viên tiếp tân đồng dạng. Đi thong thả. Nông thôn trên đường. Bàn Tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, một bên lo lắng nguy hiểm Hàn Lâm, một bên nhìn có hay không đi nhờ xe. Lại chạy một khoảng cách, hắn từ miệng túi rút ra một điếu thuốc lá, như là sống sót sau tai nạn đốt lên. Mẹ, ta đây khẩu tài có phải hay không hẳn là đi làm bác sĩ tâm lý hoặc là luật sư a? Một cái chuẩn bị giết người đại nam nhân, lại bị ta mấy câu lắc lư thành muốn thai nghén tân sinh mệnh tiểu nữ nhân. Loại này to lớn tương phản, Giang Thần ở trước mặt hắn đều là đệ đệ. Nhưng hắn không biết, hắn đây một hành động vĩ đại, cải biên rất nhiều chuyện, lưu lại một đoạn mỹ lệ truyền thuyết. Đầu tiên là trừ đi lão mạc, bảo đảm Lý Nghệ Tuyển an toàn. Giang Thần cũng không giải thích được xóa đi cừu hận ràng buộc nhiệm vụ, thu hoạch được đầy đủ mua sắm bám đuôi chỉ bức cừu hận tệ, là về sau chính nghĩa tiến hành cung cấp cực kỳ thuận tiện. Mà Lý Hoành Vĩ cũng không cần đối với Lý Bất Phàm cùng Lý Bất Phàm phụ thân ra tay. Về phần đêm nay đoàn ca múa đống lửa,
Lý Nghệ Tuyền vẫn còn đang suy tư đến cùng muốn hay không điểm, bởi vì đau đầu đã giải quyết, còn lại thôn dân hảo hảo câu thông hẳn là cũng không có vấn đề. Tràn ngập cừu hận mãn thôn, trong nháy mắt vui vẻ hòa thuận. Chỉ là đáng tiếc, hắn không có để lại danh tự. Ai mẹ nó cũng không biết là hắn làm. Nếu là lưu lại danh tự, chuyện này hắn có thể một tháng thổi ra 30 cái phiên bản. Mà khổ sở nhất không ai qua được Phùng Trung. Tất cả giải quyết quá mức đột nhiên, mà hắn hoàn toàn không biết gì cả. Còn tại triền núi bên trên tụ tinh hội thần quan sát đến tất cả. Thằng đến một vị mang theo tóc giả mỹ nữ tại hắn không coi vào đâu đi ngang qua. Hắn đều không có phát hiện nhiệm vụ mục tiêu. Người đâu? Mất tích sao? Vẫn là phát hiện ta tồn tại. Ngoa tạo, điện thoại cũng không có điện, không có việc gì, ta có thể kiên trì, ngàn vạn không thể cô phụ thiếu gia dặn dò. Khách sạn phòng. Lưu Nghĩa đang tại báo cáo đem 5000 vạn đưa về Trần Khải Thái nhạc phụ ra sự tình. Thiếu gia, ngày đó ta tiên thư phòng, lão Trần liền biết ta đến nhất định là có chuyện, người ta thật sự là cho đủ ngài mặt mũi, tại chỗ để hảo hữu đi bên ngoài thư phòng mặt chờ. Tháo kiếng lao xuống lôi kéo ta tay để ta ngồi ở trên ghế salon, nhìn một cái đây đãi ngộ, chậc chậc. Sau đó quan tâm hỏi, thiếu gia của ngươi để mắt tới ta đây để non nghiệp. Ta nhanh cho người ta giải thích, cũng dựa theo ngài phân phó, đem đánh cược điểm này mà sát nhỏ cùng ngài lo lắng chỉ tiết bẩm báo. Người ta lão Trần trực tiếp nổi giận, tại chỗ cho công ty gọi điện thoại, triệt tiêu Trần Khải Thái chức vị, đồng thời cam đoan, mới vườn sự tỉnh, chúng ta cứ việc yên tâm, người ta tập đoàn tuyệt đối không kéo dài kỳ hạn công trình, tất cả dựa theo ngài yêu cầu nghiêm ngặt chấp hành. Giang Thần sau khi nghe xong, đem hắn nói cùng Lý Nghệ Tuyền nói kết hợp xuống, ba chữ tổng kết, không có tâm bệnh. Đi, ta biết chuyện gì xảy ra, mãn thôn sự tỉnh cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta cũng nên trở về, trước hết nghĩ muốn làm sao thu thập Trần Khải Thái, cái kia nhãi con tuyệt đối còn có hậu chiêu. Chương 140, phát hiện mục tiêu mới. Lưu Nghĩa trước nhẹ gật đầu, sau đó móc ra điện thoại, bước một bước về phía trước, liếm láp khuôn mặt tươi cười nói ra, thiếu gia, còn có chút việc muốn cho ngài báo cáo xuống. Chờ ta đi ra thư phòng, liền nghe được thanh thúy êm hai tiếng cười. Ta lập tức nhìn lại, phát hiện là hai nữ nhân đang cùng một cái tiểu hài chơi đùa. Một cái là Trần Khải Thái thế tử, mà đổi thành một cái là Trần Khải Thái cô em vợ. Cái kia nhan trị, cái kia tướng mạo, cái kia dáng người, khí chất kia, ta liền biết là thiếu gia ngài món ăn. Cho nên, ta tại chỗ lệ rơi đầy mặt, lão Trần còn hỏi ta đây, thế nào? Ta nói, nàng là ai? Cùng ta thất lạc nhiều năm muội muội giống như lúc. Lão Trần nói cho ta biết, nàng gọi Trần Trầm, thiếu gia, duyên phận a, tên đều mẹ nó giống như ngươi, nhìn xem người ta cái này Trầm, chứng minh ta lão gia trình độ văn hóa thật không tốt lắm. Sau đó ta khóc nói ra, có thể hay không để cho ta cùng nàng hợp cái ảnh, về sau nhớ muội muội thời điểm lấy ra nhìn xem. Trần Trầm tại chỗ đồng ý, không phải sao, ngài nhìn xem, nếu là phù hợp nói, ta tùy thời cho ngài trói tới. Chỉ cần là người, liền có khuyết điểm. Lưu Nghĩa khuyết điểm đó là muốn chiếm chút món lời nhỏ, mặc dù mỗi lần đều chiếm không thành. Nhưng đang quan sát Giang Thần đam mê phương diện này, có thể nói là nhọc lòng. Hắn còn có một cuốn sách nhỏ đâu, phía trên ghi chép rất nhiều tin tức. Ví dụ như, Lâm Thượng Nguyện, chính cung nương nương, đơn song đuôi ngựa hoặc là viên thuốc đầu, đáng yêu hoặc bát hiếu động hình. Lâm Cận Uyên, thiếu gia thái độ tạm thời không rõ ràng, cao ngạo đơn đuôi ngựa, ở trước mặt người ngoài ăn nói có ý tứ ngự tỉ hình. Lý Nghệ Tuyển, bởi vì xen lẫn quá nhiều lợi ích, thái độ cũng không rõ ràng, bổ bồ đầu tóc ngắn, cùng giá hào phóng hình. Trương Mạnh Ngọc, ngạch. Thiếu gia rất ít chơi thiếu phụ, hắn là tính nhất thời cao hứng hình. Mà trong tấm ảnh Trần Trầm, cùng trở lên tất cả nữ nhân cũng không giống nhau. Tự nhiên rủ xuống thuận mái tóc, dùng ưu nhã nhã nhặn hình dung không chút nào quá đáng, lọn tóc chỗ ngọt ngào gợn sóng quyền, càng là lộ ra thanh thuần động người. Cùng sóng lớn so sánh, sắc thực thiếu chút gợi cảm quyến rũ. Nhưng nhan trị tức chính nghĩa, phối hợp bên trên đây trắng non gương mặt xinh đẹp, cắt làn đại con mắt, cùng nhỏ nhắn cái mũi, còn có phấn hồng hơi vểnh môi anh đào, hoàn toàn là bực bội xã hội bên trong tiểu thanh mới. Lại nói dáng người, hắn không dám nhìn kỹ, vẫn là chờ thiếu gia tự mình đánh giá a. Cuối cùng làm tổng kết, hoàn toàn là thiếu gia bạn chơi bên trong thiếu hụt thiếu ôn nhu động lòng người hình. Giang Thần nhận lấy điện thoại, phóng đại xem xét, hai mắt tỏa ánh sáng. Không sai, không tệ. Nếu như muốn chấm điểm nói, chỉ từ tấm ảnh liền có thể cho 98 phân. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, loại này thủ hạ tồn tại, có thể cho mình mục tiêu càng thêm minh xác. Bất quá, tại Lâm Thượng Nguyện cảm nhiễm dưới, hắn cũng thành thuần ái đảng. Người đem ta xem như người nào? Ta là loại kia tùy tiện nam nhân sao? Gặp cái mỹ nữ liền có hứng thú. Con mẹ nó chói tới. Lưu Nghĩa giật nảy cả mình, thiếu gia giống như thật thay đổi. Trước kia nhìn thấy mỹ nữ thời điểm, chói chói chói, nhanh mẹ nó điểm, chậm thêm liền qua bảo đảm chất lượng kỳ. Bây giờ thấy mỹ nữ thời điểm, bình tĩnh như nước, đều không có lập tức triển khai hành động. Đường cao tốc bên trên, mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, Lưu Nghĩa dáng chống đỡ lấy tinh thần lái xe. Ai, con mẹ nó thiếu gia thay đổi, nhìn thấy tâm ảnh không có vượt qua 5 phút đồng hồ, liền mẹ nó nói công ty có việc, muốn lập tức trở về Vân Hải thành phố. Tháo, ta cũng không muốn nói ngài, ngài là công ty có chuyện gì sao? Ta xem là ngài huynh đệ có việc. Bất quá từ loại này phản ứng đến nói, lần này là thiếu gia chọn lựa mục tiêu gãi đúng chỗ nữa, có thể tại sách nhỏ bên trên lại thêm một cái tên. Nhưng không biết lần này thiếu gia biết dùng thủ đoạn gì ôm mỹ nhân về. Thân là thủ hạ, hắn cũng tràn đầy chờ mong. Cao tốc bên dưới đầu đường. Thiếu gia, về trước công ty vẫn là. Chỗ ngồi phía sau Giang Thần thở dài một hơi. Khi Lưu Nghĩa đem chân tướng nói rõ ràng thời điểm, hắn đã bắt đầu lo lắng lao Trần. Đã Trần Khải Thái dám đối với mình có tiểu động tác, như vậy đối với nhạc phụ cũng sẽ có điều hành động. Nhưng vẫn là tới chậm. Mới vừa điện thoại thu vào tin tức, lao Trần đột phát bệnh tim, cứu giúp vô hiệu sau tử vong. Đơn giản như vậy điêu trùng tiểu kỹ, còn dùng đoán là ai làm sao? Hai cái ác nhân lại muốn bắt đầu vì riêng phần mình lợi ích triển khai một trận vật lộn. Mà sự tình nguyên nhân gây ra chỉ là một trận trò đùa một dạng đánh cược. Cho nên nói, đánh bạc có hại gia đình hạnh phúc, đây bất lao Trần liền chết đi. Nhà tang lễ. Ở rể còn đổi tên Trần Khải Thái khóc gọi là một cái thương tâm, nghẹn ngào đến vài lần hôn mê, không ít thân bằng hảo hữu khuyên, kiên cường, ngươi phải kiên cường, lớn như vậy sản nghiệp, còn cần ngươi đến kháng. Mà nàng thê tử Trần có thể bởi vì chịu không được đả kích đã đưa đến bệnh viện. Ở trong sân chỉ còn lại có Trần Trầm thuộc về trực hệ, nàng cũng là nữ nhân, nội tâm đối với phụ thân đột nhiên qua đời như cũng không thể nào tiếp thu được. Nhìn qua nhân viên truyền đạt ký tên sách, liền ngay cả cầm bút tay đều đang run rẩy. Nhưng vào lúc này, Trần Khải Thái khóc đi tới nàng bên cạnh. "Muội à, đừng quá miễn cưỡng, không được để tỷ phu thay ngươi ký đi, hoặc là chờ ngươi tỷ không sao để ngươi tỷ ký." Nói tới tỷ tỷ, Trần Trầm cái mũi càng thêm chua xót, cầm trong tay bút trả lại cho nhân viên. "Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, tạm thời trước đừng xử lý, chờ ta tỷ tỉnh, để ta tỷ tạm biệt ta ba một lần cuối cùng." Nàng thút tha thút thít nói, rốt cuộc chịu không được nội tâm thống khổ, che miệng nhỏ hướng không người địa phương chạy tới. Mà nàng rời đi, để xung quanh bầu không khí đột nhiên mà biến. "Vẫn là nghe ta muội a." Trần Khải Thái nhìn qua Trần Trầm bóng lưng cảm thán một câu. Đồng thời vừa nhìn về phía thân bằng hảo hữu. "Chúng ta đừng tại đây, tìm hơi rộng rãi một chút địa phương thương lượng một chút ta ba hậu sự." Mọi người nhao nhao gật đầu, rời bước đến đại đường. Đám người sau khi đi, Trần Khải Thái tâm phúc lấy ra một tờ Trần có thể đã ký qua tự hỏa táng sách, còn có một xấp tiền mặt giao cho nhân viên. "Phiền toái." Một câu, để tất cả chứng cứ tan thành mây khói. Nhà tang lễ bên ngoài, xe sang trọng đứng tại cửa ra vào. Giang Thần mặc màu đen Âu phục, tại Lưu Nghĩa cùng đi vào. Theo lý thuyết, hắn cùng lão Trần có nhiều năm thương nghiệp quan hệ hợp tác, xuất hiện ở đây cũng không đường đột. Nhưng Trần Khải Thái nhìn thấy, lập tức nổi trận lôi đình, càng là cắn răng nghiến lợi hô to, ngươi tới nơi này làm gì? Mới vừa vào cửa Giang Thần sau khi nghe được, liền hắn tiếp xuống thả cái dám đều có thể đoán được. Ta ba thân thể một mực rất tốt, thủ hạ ngươi đến đây một chuyến, ngày thứ hai ta ba liền chết, nói, có phải hay không là ngươi làm? Quả nhiên, Trần Khải Thái hô lên kinh điển lời kịch. Giang Thần vốn là thật tâm nghĩ đến tặng lão Trần vào đường, hiện tại cũng chỉ đành thu hồi thật tâm. Hắn cười nhìn về phía Lưu Nghĩa, là ngươi làm sao? Lưu Nghĩa sao có thể không biết thiếu gia tâm tư? Tại chỗ vô bộ ngực nói ra, đúng vậy à, bên dưới thuốc chuột, ba cân, hay là ta rót vào, không nghĩ tới cái này dược hiệu không được, đệ nhị thiên tài chết. Giang Thần gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía đám người. Đã nghe chưa? Là ta làm, kia cái gì, có hay không kiểm tra thi thể báo cáo, ta xem một chút nhà ai thuốc chuột như vậy không đáng tin cậy. Sau đó lời nói xoay chuyển, bước nhanh đi vào Trần Khải Thái trước mặt, có chút nghiêm túc, nhưng càng nhiều là âm dương quái khí. Dựa theo ngươi thông minh tình còn có cùng ta quan hệ, nhất định rất lo lắng ta lưu lại chứng cứ. Cho nên vì ta, ngươi cũng đã thi thể hỏa táng đi. Ta ơn a, hảo huynh đệ, lần này không có chứng cứ. Chương 141, cả hai cùng có lợi. Cái gì? Cách đó không xa truyền đến một tiếng nữ nhân kinh hô. Trần Chấm như bị điên chạy tới, nắm lấy Trần Khải Thái y phục điên cuồng mà hô to, "Tỷ phu, hỏa táng." Lúc nào hỏa táng? Ai bảo hỏa táng? Hỗn loạn như thế chẳng diện, Giang Thần vội vàng nắm chặt thời gian quét mắt nàng dáng người. Không sai, eo thon cặp mông đầy đặn, rất thích hợp chèo thuyền. Vì để cho chàng diện lại hỗn loạn điểm, hắn vươn tay khoác lên đang muốn giải thích Trần Khải Thái trên vai, cái kia một mặt tà ác đủ cười, thấy thế nào cũng không giống người tốt. "Ca, đây chính là ngươi đáp ứng chuyện ta thành sau đó giới thiệu cho ta bạn gái." "Ta đi, quá tuyệt vời, thật là nghĩa khí." "Không bằng dạng này, dù sao lão già đã hỏa táng, vậy cũng chớ sốt ruột làm tang lễ, trước hết để cho ta và người cô em vợ đậu phòng, thế nào?" "Nhăn cái gì lông mày a, hôn sự làm đầu đi." Đối mặt người khác dội đến nước bẩn, giải thích là nhất bất lực biện pháp. Lấy một thí dụ, trong lớp rót tiền, lớp trưởng đứng lên đến, "Lão sư, Giang Thần đồng học là cái cuối cùng đi." "Giang Thần, phải lão sư, nhưng tiền là hắn để ta trộm. Còn lại phát sinh sự tình, liền cùng ngươi có phải hay không cái cuối cùng đi không có quan hệ." Cho nên, chuẩn bị rất nhiều lời kịch Trần Khải Thái hoàn toàn đứng tại mộng bức trạng thái. "Này làm sao nghe hai ta là một đám? Ngươi đem lão già đưa tiễn, ta giới thiệu cho ngươi cô em vợ, cả hai cùng có lợi. Ta cút mẹ mày đi." Hắn tại chỗ đẩy ra Giang Thần, bờ môi tức giận đến run rẩy không ngừng. "Ngươi mẹ nó nói nhăng gì đấy? Ta lúc nào nói cho ngươi giới thiệu cô em vợ? Chính ta còn không có. Đúng không?" Giang Thần cũng không tức giận, vẫn như cũng là bộ kia sốc nổi biểu lộ, lần nữa đi vào trước mặt hắn, lần nữa nắm tay cưỡng ép ngăn tại trên vai hắn. "Ca, người đều đã chết ngươi còn sợ cái gì, chờ ta cưới ngươi tiểu di tử, ta đó là người một nhà, còn sợ sự việc đã bại lộ sao?" Giang đến nơi đây, hắn mắt đen bén nhọn tuần sát một tuần, nhìn chằm chằm mọi người nói, "Về sau ca ta đó là xây thịnh tập đoàn người đứng đầu, các ngươi ai dám có ý kiến, đó là không đem ta Giang Thần để vào mắt." "Khá lắm, khá lắm." Đây là Trần Khải Thái chưa bao giờ tưởng tượng qua con đường. Nếu quả thật có thể trở thành hiện thực, cũng coi là nhân sinh lại mở ra một đầu mới con đường. "Chờ một chút, ta tiểu di tử đang dùng lòng như cho ngồi ánh mắt trừng mắt ta đây, rất rõ ràng là tin tưởng." "Ngoa tào, đây cũng không rượu a." Thê tử tốt lắc lư, cô em vợ có thể khó chơi, lại thêm tay người ta bên trong cổ phần tương đương thê tử cùng mình tăng theo cấp số cộng, tại lao già không có để lại di chúc tình huống dưới, nhất định phải làm cho cô em vợ tin tưởng mình. Hắn lần nữa đẩy ra Giang Thần, lòng đầy căm phẫn hô lớn, "Ngươi mẹ nó chớ nói nhảm, ta biết ta ba chết không có quan hệ gì với ngươi, cũng không có quan hệ gì với ta." Nửa câu đầu rất có lực lượng, mà phần sau câu thôi đi, rất rõ ràng có chút có tật giật mình. Trần Trầm là người thông minh, đối với Giang Thần làm người nói như thế nào đây, hơi có hảo cảm. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng thường xuyên nghe lão bà nói đến đây xoáy tiểu tử ở công ty như thế nào lôi lệ phong hành, như thế nào xem thường chúng sinh. Đối với hiện tại phát sinh đối thoại, nàng hoàn toàn không có hứng thú, vẫn như cũng dùng cái kia tuyệt vọng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tỷ phu, trắng bệnh miệng nhỏ chất vấn, "Ai bảo hỏa táng?" Ngạn ngữ nói, "Chọc người đó chớ chọc cô em vợ." Bao nhiêu bình thường phu phụ,
bởi vì vợ cãi nhau quay về lần nhà mẹ đẻ, cho muội muội nói lên tâm sự, quay đầu liền đem hôn rời. Trên thế giới này, không phải mỗi người đều ngóng trông ngươi trải qua tốt. Trần Khải Thái đối mặt cô em vợ chất vấn, lại thêm hiện trường còn có không ít thân bằng hảo hữu, nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích. Thời khắc mấu chốt, Giang Thần lại đứng ra. Bất quá là đứng ở Trần Trầm bên này. Hắn tặc tay không biết vì cái gì, rất tự nhiên, rất khéo léo, lại rất quan tâm khoác lên Trần Trầm vai nhỏ bên trên, còn quan tâm giúp nàng xách xuống dây đeo vai, thật sự là ấm nam cọc tiêu, nam thần tấm gương. Đúng a, ai bảo ngươi hỏa táng, để nhà ta tiểu mỹ nhân sinh lớn như vậy khí. Sau đó lại đối Trần Trầm triển khai an ủi, không nóng nảy, không nóng nảy, có ta ở đây đâu. Lại phối hợp bên trên một bộ ta là người một nhà gật đầu biểu lộ, không khỏi làm người hoài nghi bọn hắn có một chân. Không, nguyên bản liền nhận thức. Trần Trầm cái kia có tâm tình chú ý hắn có hay không chiếm mình tiện nghi, vẫn là câu kia đau thấu tim gan nói. Thì phu, ngươi nói. Trần Khải Thái tâm lý gọi là một cái hận, Giang Thần a Giang Thần, ngươi mẹ nó tối nay không đi được sao? Nhất định phải hiện tại đến, đem ta kế hoạch toàn đều làm rối loạn. Cũng may mình thủ hạ năng lực làm việc đủ đỉnh, chú ý đến lúc này chẳng diện, lập tức tìm đến một vị nhân viên, lại lấy ra một chồng tiền mặt, mau chóng tới, nói ngươi nhìn lầm. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, người không có thu nhập thêm làm sao theo chân. Vị này nhân viên lập tức đăng tràng, thành khẩn hướng Trần Khải Thái cùng Trần Trầm xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta nhất thời sơ sấy, nhìn lầm tính danh tư liệu. Cho trẻ con. Giang Thần cười khẩy, đang muốn phát động mình tiền giấy năng lực. Ở đây ngoại trừ Lưu Nghĩa bên ngoài, phát sinh một kiện mặc cho ai cũng bất ngờ sự tình. Trần Khải Thái thủ hạ đắc lực móc ra một cây chủy thủ đâm hướng nhân viên. Miệng bên trong còn nổi giận mắng, ngươi mẹ nó một câu thật xin lỗi, một câu công tác sơ sấy liền xong việc. Để cho chúng ta đây toàn bộ người nhà lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, phát thảo sao? Phát thảo sao? Tốt, lần này chân chính không có chứng cứ. Trần Trầm nhìn qua vẩy ra máu tươi, kinh ngạc che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bi thương nội tâm vốn cũng không có cảm giác an toàn, huống hồ nhìn thấy lúc này chẳng diện, không nói lời gì đẩy ra bên cạnh nam nhân ý chí bên trong. Giang Thần là chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không thừa dịp hiện tại chiếm tiện nghi gì, mà là một bộ xúc động thâm thụ bộ dáng nuốt ve nàng cái óc. Không có việc gì, không có việc gì, không sợ, không sợ. Trần Khải Thái cũng lập tức vào tới, chờ xác định nhân viên đã tắt thở, lập tức kéo ra mình thủ hạ, đồng thời nhỏ giọng nói ra, yên tâm, ngươi vợ con tự nhiên có người chiếu cố. Sau đó nhấc chân đó là một cước, hung thần mắng, ngươi mẹ nó điên rồi. Nghỉ ngơi đường. Trần Chấm đem tất cả mọi người chạy tới ngoài cửa, bao quát tỷ phu, chỉ để lại mình quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng nhìn qua trên bàn bày ra hủ cho cốt. Ba, ta biết ngươi chết rất không tầm thường. Ta mặc kệ là Giang Thần vẫn là Trần Khải Thái, chỉ cần ta tra ra trận tướng, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Nữ bản yếu đuối, là nữ lại được. Một vị ôn nhu động lòng người tiểu tỷ tỷ, tại thời khắc này bắn ra kiên cường, cũng đại biểu Giang Thần đối mặt nước bẩn lựa chọn đồng quy vu tận xáo lộ hoàn toàn chính xác. Lúc này, nặng nghề tiếng bước chân vang lên. Trần Chấm lau khô nước mắt, không cần đoán cũng biết là ai, quay đầu nổi giận nói, ngươi tại sao lại tiến đến? Ngươi có phải hay không có bệnh a? Ta đều đem ngươi đuổi đi ra 5 lần. Giang Thần trước tiên đem mở ra đóng giữ âm chén nước đặt ở nàng trước mặt, mắt đen cũng nhìn chăm chú lao Trần Hủ cho cốt. Khuôn mặt tuấn tú bên trên phiền muộn cùng vừa rồi tại bên ngoài sốc nổi hoàn toàn tương phản. Chương 142, ngươi chạy cái gì? Hắn đây là muốn động thủ sao? Không, đối mặt một cái cùng mình không oán không cửu mỹ nhân, đương nhiên sẽ không dùng những cái kia thủ đoạn đặc thủ. Lần này, hắn muốn trinh thức một điểm. Đầu tiên là vô cùng tôn kính không người bái thật sâu, sau khi đứng dậy phối hợp nói ra, lão Trần, ta ba phải đi trước, ta lần đầu tiên xây mới vườn thời điểm, hợp tác người đó là ngài. Khi đó ta còn nhỏ, khả năng trời sinh tính cách hướng nội, không dám nói chuyện lớn tiếng, cũng không dám cùng người khác đối mặt. Mà ngài chú ý tới ta quấn bách, chẳng những không có dựa vào tuổi tác cùng kiến thức khi dễ ta, ngược lại mang ta đi đủ loại câu lạc bộ mở rộng tầm mắt. Tại ngài trợ giúp dưới, ta mới có hôm nay. Về phần ngày đó ta để cho thủ hạ cho ngài tặng 5.000 vạn xính lễ sự tình, chỉ sợ hiện tại cũng không ai sẽ tin tưởng. Bất quá, không quan hệ, đã đáp ứng ngài trợ giúp Trần Trầm trở thành công ty chủ tịch, liền nhất định nói được thì làm được. Ai cũng không biết hắn đầu góc đến cùng là cái gì làm, nhưng hắn đối mặt nữ nhân, luôn có thể đem tất cả sự tình liên hệ lên lập thành có lý mà theo hoang ngôn. Sau lưng quỳ Trần Trầm sau khi nghe được đôi mi thanh tú gấp nhỏ. Ngày đó dưới tay hắn tới là tặng xính lễ. Xính lễ? Cho ai xính lễ? Tỷ tỷ. Cái kia không có khả năng, tỷ tỷ đã kết hôn rồi. Chẳng lẽ là ta? Đây. Này làm sao có thể khiến người ta tin tưởng đâu? Nàng chưa từng có nghe qua phụ thân đàm luận qua việc này. Chờ chút. Muốn nói cho tới bây giờ sao có chút không đủ chuẩn xác. Giống như cũng đề cập qua mấy lần, ngươi nha, nếu có thể gả cho Giang Thần, ta đời này cái gì đều không cần lo nghĩ. Ba, ta mới bao nhiêu lớn, lại xách loại sự tình này, lại nói, ta đều không có gặp qua hắn. Tiểu tử kia rất xoái, hôm nào để cho các ngươi gặp một lần, bất quá ta lo lắng người ta chướng mắt ngươi. Ba, ngươi nói nhăng gì đấy, ta mới không đi đâu, ta đời này không lấy chồng, liền bồi tại ngài bên người. Lần này tốt, không cần bồi, có thể lập gia đình. Nàng đang tại thương tâm hồi ức. Một mặt chính nghĩa Giang Thần đi tới nàng trước mặt, nhìn qua giữa hai người khoảng cách, mất hồn mất vía muốn mở ra đai lưng. Đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, vội vàng có chút xoay người, dùng không cố kỵ gì bàn tay đỡ nàng tuấn tú cằm nhỏ, nhìn chăm chú lên còn không có lấy lại tinh thần đỏ bừng đôi mắt đẹp. Ngay sau đó không có một câu nói nhảm, ôn nhu địa điểm đi lên. Đây chính là hứa hẹn. Nô. Trần Trầm cuối cùng phản ứng lại, ngượng ngùng đôi mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc, căn bản là không có cách tụ tập ánh mắt nam nhân, yếu đuối tay nhỏ cũng vội vàng loạn xạ xô đẩy. Có thể Giang Thần miệng như là máy hút bụi đồng dạng đó là ngậm lấy không thả. Nhất là lúc đầu vịn cái cầm bàn tay, càng là bắt lấy hắn tay nhỏ, cưỡng ép đặt ở mình trên cổ. Đây nhưng làm Trần Trầm gấp, muốn đứng dậy, có thể dạng này động tác sẽ chỉ làm hai người càng thêm nước chảy thành sông. Cứ như vậy không giải thích được, vô duyên vô cớ, mơ mơ hồ hồ, đem nhu thuận nụ hôn đầu tiên giao cho hôm nay mới thấy qua mặt nam nhân. Hơn nữa còn là tại nghỉ ngơi đường, tại ba ba hủ chó cốt trước mặt. Chẳng lẽ hắn làm như vậy có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Trong một giây lát qua đi, Giang Thần nuốt xuống quyền tường, bàn tay đặt ở nàng trên nó, dùng đến sánh vai khoa phụ đổi mặt trời ngự khí nói ra, yên tâm, liền tính ba ngươi không coi ở đây, ta cũng biết hảo hảo bảo hộ ngươi. Sau đó không cho nàng bất kỳ một điểm phản ứng, hoặc là nói chửi rủa cơ hội. Như phong đồng dạng đi hướng ngoài cửa, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Còn ở vào trạng thái đờ đẫn chân trầm, tay nhỏ đụng đụng xương bờ môi, cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng. Bất quá, nàng phải nắm chặt thời gian. Nàng đã cảm nhận được to lớn nguy hiểm đã hàng lâm ở bên người. Nội tâm trực giác nói với chính mình, nếu như là tỷ phu làm, vậy mình không còn sống lâu nữa. Đối với Giang Thần khả năng, nàng không có chút nào cân nhắc, bởi vì hoàn toàn không hề động cơ. Đó là bị hôn một cái quả thật làm cho nhân tâm loạn. Rời đi nhà tang lễ, một mặt hạnh phúc nhỏ Giang Thần ngồi lên xe. Hôm nay tiến triển vẫn là rất nhanh, buổi tối hôm nay lại đến một chuyện, lại sinh ra điểm tiếp xúc, như vậy tại lao Trần đầu bảy trước đó, hẳn là có thể đem sự tình làm. Không sai, tiểu mỹ nhân sắc thực rất không tệ, rất mềm rất non, lông mi rất dài, lắc một cái, giống như là tỉnh linh cánh. Đó là thương tâm quá độ không có cái gì phản kháng, ít một chút bắt nạt niềm vui thú. Hy vọng buổi tối tới thời điểm, có thể có chút kịch bản. Hàn Vũ nhã đốt một điều thuốc lá, nhấc chân đạp xuống tài xế tòa, vui lùa ẩm biểu lộ cũng thay đổi, trở nên có chút nghiêm khắc. Tại đại đường thời điểm ngươi làm sao không động thủ ngăn đón? Lái xe Lưu Nghĩa có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu gia cũng chú ý tới lúc ấy tình huống, đành phải nói ra nội tâm chân thật ý nghĩ. Thiếu gia, ngài cũng đã nhìn ra, đây không phải là một người bình thường, để hắn đợi tại Trần Khải Thái bên người sẽ đối với chúng ta bất lợi, nếu như bị giam giữ, ngược lại có trợ giúp chúng ta hành động. Giang Thần nghe vậy ý vị sâu xa xoa xoa cái cằm. Ngoa tào, thay cái góc độ suy nghĩ chuyện này cũng quá mẹ nó có đạo lý. Bất quá, hắn nhấc chân lại đạp xuống chỗ ngồi. Cái kia mẹ nó muốn đổi một cái càng như bên người đâu. Lưu Nghĩa tâm lý có nỗi khổ không nói được. Thiếu gia, ngài đây không phải tranh cái sao? Là, ta xông đi lên ngăn đón, ta mẹ nó bảo hộ ngươi có thể hy sinh tính mạng. Ta mẹ nó bảo hộ một người xa lạ về phần tay không cùng một cái cầm dao người liệu sao? Huống hồ tiểu tử kia là cao thủ, ta muốn treo, ai đến bảo hộ ngài? Bất quá, những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng bibi, hắn vội vàng đổi chủ đề. Thiếu gia, ta sai rồi, bây giờ trở về công ty sao? Giang Thần nghĩ nghĩ, lại chế định một chút kế hoạch. Dạng này, ngươi đi điều tra cái kia thủ hạ còn có cái gì người thân loại hình, sau đó làm chút chuyện xấu, nghĩ biện pháp giá họa cho Trần Khải Thái, để hắn ngồi tù cũng không thể sống yên ổn, đến lúc đó không cần chúng ta động thủ. Phải thiếu gia. Hơn 5 giờ chiều, vườn nhân viên cửa ra vào. Lâm Thượng Nguyện cao hứng bừng bừng cầm túi sách nhỏ đi ra. Phát hỏa, quá phát hỏa. Không chỉ tiết mục phát hỏa, vườn cũng nổi giận. Mỗi ngày lưu lượng khách vụt vụt trên mặt đất thăng. Tổng giám đốc bây giờ nhìn thấy mình, tựa như gặp được mèo cầu tài. Đạo diễn nhìn thấy mình, tựa như gặp được tiểu tỷ hưu. Từng cái đem mình coi như giang phu nhân tới chiếu cố, nói chuyện đều là dùng ngài. Mà nàng cũng từ vừa mới bắt đầu không thích ứng, thời gian dần qua phát hiện. Rất tốt, ai không muốn bị sao quanh trăng sáng. Đúng, còn có fan đâu. Mấy ngày nay Đại Vương ca ca không có ở, nàng cuối cùng có thời gian tại tất cả phiếu bên trên viết lên mình danh tự. Còn đem trước đó bị lừa tuyển quả đậu nhóm một lần nữa đổi thành thật. Mặc dù ta không phải cái gì đại minh tinh, chỉ là một cái vong hồng tiết mục tiểu chủ trì người. Nhưng ta cũng muốn giảng phẩm đức nghề nghiệp, gạt người sự tình kiên quyết không làm, ai bảo ta là ngoan bảo bảo đâu. Hoàng hôn ánh nắng dù sao cũng hơi trướng mắt, nàng nâng lên tay nhỏ hướng về phía trước nhìn lại. Cuối cùng gặp được cái kia quen thuộc người. Đại Vương ca ca. Bất quá nàng không có la. Chương 143, Đại Vương ca ca, ngươi đến thật. Đó nhất định là chờ đợi ôm. Ngạch, nàng cũng không núp đích. Hai cái chân nhỏ đi theo lò xo đồng dạng, hướng về phía tương phản phương hướng chạy tới, còn một bên hoảng sợ quay đầu, phảng phất nhìn thấy ma quỷ. Giang Thần nghi ngờ nhíu mày, không nói hai lời đuổi theo. Không sai biệt lắm 50m khoảng cách, hắn giống sách con gà con đồng dạng bắt lấy Lâm Thượng Uyển sau cổ áo miệng, khiến cho xoay người. Nhìn qua cái kia lại bạch lại hương tiểu gương mặt xinh đẹp tò mò hỏi, người chạy cái gì? Lâm Thượng Uyển không dám cùng hắn nhìn thẳng, hai má đỏ bừng, đôi mắt đẹp sợ hãi rụt rè liếc nhìn một bên, hai cái tay nhỏ không có việc gì đan xen, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói thầm. Cái rắm, cái mông đau, còn chưa xong mà. Ngày đó tại bệnh viện Triền Miên cùng biểu diễn, để nàng minh bạch diễn viên thống khổ. Nàng phát thể, lại không cần trải qua loại đau khổ này. Liên tính kết hôn, vậy cũng không cho phép. Đây chính là nàng chạy trốn lý do. Mà Giang Thần một mặt ôn nhu, thở dài nói ra, ta từ nơi khác trở về, công ty đều không có đi tới trước tìm ngươi, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Ngươi miệng nhỏ, thật sự là càng ngày càng sẽ làm bị thương lòng người. Nghe được miệng nhỏ, Lâm Thượng Nguyện thân thể mềm mại run lên, cấp tốc túi thấp đầu thoát khỏi hắn khống chế, hai cái chân nhỏ lần nữa phi nước đại. Lại là 50m khoảng cách. Hai người lần nữa mặt đối mặt. Không xong đúng không? Lại chạy cái gì? Giang Thần cả giận nói. Lâm Thượng Nguyện vẫn là vẻ mặt đó, vẫn là ấp úng ngữ khí. Bốc lửa, miệng bên trong nổi bóng âm, bác sĩ nói không thể ăn bậy đồ vật. Ái tình à, không sợ đối phương tới tìm ngươi, liền sợ đối phương tìm ngươi thời điểm liền là một sự kiện. Giang Thần nghe vậy lại trở nên ôn nhu lên, duỗi ra mình bàn tay muốn cho nàng một chút an ủi, sau đó lại nói cái gì? Có thể Lâm Thượng Uyển nhìn thấy hắn tay, lại chạy. Ai? Hắn đành phải tiếp tục đuổi. Rất nhanh, mặt đối mặt. Ta không hỏi, ngươi nói thẳng. Giang Thần rất bất đắc dĩ. Lâm Thượng Uyển cúi đầu xuống, như cái đà điểu đồng dạng. Đây, mấy ngày nay công tác quá bận rộn, tay tay cùng chân chân láo rút gần, Bác sĩ nói phải thật tốt nghỉ ngơi, không thể lặp lại đơn điệu động tác. Còn có cỏ lớn dâu lau Vân Nam Bạch Dược quá nhạy, đỏ, cũng không thể loạn đụng. Cái kia mẹ nó ta tìm ngươi tới làm gì? Thừa dịp Giang Thần sững sờ, Lâm Thượng Uyển lại chạy. Lần này có thể lợi hại, không sai biệt lắm có 200m còn không có bị Giang Thần đuổi kịp. Nàng rất buồn bực, cũng rất nghi ngờ bốn éo bên dưới đầu, mới phát hiện lần này không có người truy. Sau đó lung túng đứng tại chỗ, cao giọng hô to, "Đại vương ca ca, ngươi làm sao không truy ta?" Giang Thần đôi tay một đám, "Sợ hù đến ngươi, không có việc gì, ngươi chạy đi, ta về công ty." Ha ha, quả nhiên cùng ta nhớ đồng dạng. Lâm Thượng Nguyên nổi giận đùng đùng đập mạnh xuống chân nhỏ. "Hừ, ta mới không tin ngươi sẽ như thế dễ dàng buông tha ta. Ta liền đứng ở chỗ này bất động, nhìn ngươi qua hay không qua." Mấy phút đồng hồ sau, biết được chủ tịch xuất hiện, Từ Hưu Tài vội vàng cầm văn kiện tìm được nơi này, sinh động báo cáo xuống gần đây tiến độ. Giang Thần rất hài lòng gật đầu. Nơi xa Lâm Thượng Nguyện phí sức điểm lấy chân muốn nghe xem bọn hắn đang nói cái gì, đáng tiếc cái gì cũng nghe không đến. Lại qua vài phút, đạo diễn cũng tới, lấy ra chân tàng nhiều năm kịch bản phản phái, "Được rồi, ta vẫn là cưới em gái ngươi a," đưa cho Giang Thần. Đồng thời đem mình tất cả ý nghĩ nói chuyện nói. Giang Thần không có thời gian nhìn kỹ, cũng biết hắn tâm tư, liền từ chối, chờ tiết mục chung kết quyết tái kết thúc trò chuyện tiếp. Nơi xa Lâm Thượng Uyển đã ngồi xổm ở trên mặt đất, cái đầu nhỏ lắc tới lắc lui, muốn thông qua khẩu hình đoán bọn hắn trò chuyện tiếp cái gì. Lại là vài phút, Vũ Nhã xuất hiện, nàng không có việc gì, chỉ bất quá cho tới bây giờ không buông tha cùng chủ tịch tiếp xúc cơ hội, muốn như vậy bên trên giải trí mới càng có cảm giác. "Chủ tịch, ngài đến đón Lâm Thượng Uyển a." "Lâm Thượng Uyển thị giác, chủ tịch, ngài sống rất tốt a." "Giang Thần, ân, gần đây nàng mệt lắm không?" "Ân, ngươi muốn nếm thử bên dưới sao?" Vũ Nhã nhẹ gật đầu. "Sắc thực có chút, nàng quá cố gắng, giữa trưa ta còn thấy nàng vụng trộm uống thuốc đâu." "Sắc thực nhớ, ban đêm ta không cần ăn dược a." "Giang Thần, đi, ta đã biết, đi làm việc a, đi, quyết định, lúc nào đi?" "Vũ Nhã, tốt, gặp lại sau." Khách sạn thấy, "Mụ mụ mẹ nha." Lâm Thượng Uyển nắm tay nhỏ nắm thật chặt. "Ban ngày ban mặt, sáng sủa căn khôn. Chồng của ta không biết không có thể diện cùng nữ nhân khác trò chuyện mướn phòng sự tình. Rõ ràng không có đem ta để vào mắt. Ta hiện tại muốn đi qua tìm hắn tính sổ sách. Chờ một chút, ta muốn đi qua chẳng phải là biến thành ta chịu thua? Rõ ràng là hắn làm sai. Hắn hẳn là hướng ta." "Đúng, ta không đi, ta thận trọng điểm. Chờ hắn chịu không được chủ động tới tìm ta." Một phen cổ vũ, nàng đứng lên đến, ngạo kiều hướng vừa rồi địa phương nhìn lại, phát hiện một bóng người cũng không có. "Má ơi, không có khả năng cái này đi mướn phòng a." Đôi mắt đẹp hốt hoảng bốn phía tuần sát, phát hiện một cô quen thuộc xe sang trọng dần dần từng bước đi lên. "Má ơi." Lúc này cũng không đoái hoài tới thận trọng, túi sách đều không có cầm đuổi theo. "Đại vương ca ca, ngươi chờ ta một chút, ngươi chờ ta một chút, có thể từ từ, có thể từ từ." Giang Thần nghe được âm thanh, ngắm nhìn kính chiếu hậu, sợ nàng ngã sấp xuống tranh thủ thời gian đỗ xe. "Ta mẹ nó rơi cái đầu về phần ngươi sao?" Lâm Thượng Uyển thở gấp tiểu hương khí đi tới tài xế chạy nhanh cửa sổ xe trước, không nói lời gì đem đầu dò xét đi vào, trong miệng còn nói lẩm bẩm. "Người đâu? Hồ ly tinh đâu?" Cái thế giới này không ai có thể lý giải nàng tâm tư, Giang Thần cũng không ngoại lệ. Bất quá nghe được Vu Nhã đàm luận nàng nỗ lực, nội tâm vẫn là rất động dung, đôi tay ôm lấy nàng cánh tay nhỏ phía dưới vị trí, vừa dùng lực, trực tiếp thông qua cửa sổ đem nàng ôm đến trong xe. Sau đó khiến cho ngồi ở mình trên đùi, rất có kiên nhẫn giúp nàng cắt tỉa trên trán tán loạn mái tóc. Trái lại Lâm Thượng Uyển, ga tắc đầu vẫn là lúc cần lúc hiện, phản phất lại tìm cái gì người. Có phải hay không tại chỗ ngồi đằng sau cất giấu đâu? Lúc này, Giang Thần tâm phục khẩu phục, nhịn không được gậy bên dưới nàng cái trán, một cái tay vịn nàng eo thon, khác một tay đưa về phía chỗ ngồi phía sau, sờ đến một cái giấy chế thực phẩm túi. Tiếp lấy cầm tới nàng trước mặt, nghiền ngẫm lắc lắc. "Đoán xem là cái gì?" Lâm Thượng Uyển cao ngạo nâng lên đầu, đôi mắt đẹp đánh giá chung quanh xuống, thường xuyên dị xét đầu góc lại bắt đầu vận chuyển lên. "Má ơi, xong, xong. Đại vương ca ca phải cho ta cầu hôn. Ngươi nhìn a, dựa theo hắn yêu đùa ta tính cách, nếu như là móng heo, nhất định sẽ chuẩn bị tinh mỹ nhất đóng gói, để ta tưởng lầm là cầu hôn nhẫn, liền vì nhìn ta xấu mặt. Đồng lý, nếu như là nhẫn, hắn nhất định dùng đơn giản nhất là phương thức đóng gói, nghĩ hết biện pháp để ta ra ngoài ý định. Cho nên, lần này nhất định là nhẫn, không có bất kỳ sai lầm nào." Vừa định bắt gian tại xe bênh vá hung hăng, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Cam eo thon tay nhỏ, cũng dần dần kinh ngạc che run nhẹ nhẹ miệng. "Đại vương ca ca, ngươi đến thật." Diễn viên bản lĩnh, nói câu nói này thời điểm, nàng đôi mắt đẹp đã trở nên mông lung lên. "Chương 144, giúp ta mở một chút." Giang Thần kiên định gật gật đầu. "Mở ra a." Nghe được mệnh lệnh, Lâm Thượng Uyển tay nhỏ vỗ cỏ lớn dâu ở giữa vị trí, càng không ngừng điều chỉnh hô hấp, lại đem cái đầu nhỏ giơ lên, không cho nước mắt rơi xuống. "Hô, ta không dám, ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi để ta thận trọng vài phút." Giang Thần không hiểu những mày, tức giận nói ra, "Không nên ta ném đi a." Nói lấy nắm tay di động đến ngoài cửa sổ. "Không nên." Lâm Thượng Uyển vội vàng dùng tay nhỏ ngăn cản, nhanh chóng đoạt lấy túi giấy, dùng đôi tay nâng lên, loại này vui sướng thái độ, có thể thấy được nội tâm thần thánh. Bất quá, nàng không có lập tức mở ra, mà là kiêu ngạo mà hết cò lớn dâu, có chút đệ thấp đầu, đi tới Giang Thần bên thai bên cạnh. "Đại vương ca ca, ngươi đem kiếng xe đi lên, ta sợ ta một hồi mất khống chế. Mẹ, sự tình thật nhiều." Giang Thần nhấn xuống, hai người ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú lên kiếng xe, tiếp lấy lại đối xem đến cùng một chỗ. Lâm Thượng Uyển vẫn như cũ rất ngại ngùng, lại bên thai bờ chỗ nhỏ giọng cô, "Cái kia, vậy ta mở ra a." "Nhanh lên đi, một hồi lạnh." Giang Thần nội tâm nói ra, không sợ người khác làm phiền gật gật đầu. Lâm Thượng Uyển nghĩ, Xe khoan hồng nói lỏng màu trắng vệ y trong túi móc ra điện thoại, mở ra camera đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế, vì đây một khắc làm xong toàn bộ chuẩn bị.
Ta mở a.
Nàng lại hỏi. Mắt thấy Giang Thần liền muốn nổi giận, nàng tranh thủ thời gian hành động lên, tay nhỏ run rẩy xé mở túi giấy phía trên ngậm miệng chỗ. Sợ hưng phấn đến ngất đi đầu cũng cách xa xa, chỉ dám dùng đôi mắt đẹp vụng trộm xem. May mắn Giang Thần hiện tại cũng không có gì việc gấp, liền yên tĩnh xem nàng biểu diễn.
T.
Đây mẹ nó nếu là xé tất chân, không phải đem người gấp chết không thể. Nhưng Lâm Thượng Nguyện vẫn như cũ rất chậm chạp, phản phất khi mở ra trong nháy mắt, linh hồn liền sẽ bay tới thiên nhiên bên trong, chơi trước mấy năm mới có thể trở về loại kia.
T.
Ngậm miệng chỗ đã hoàn toàn mở ra. Còn muốn không dám nhìn, vậy liền không có ý nghĩa. Nàng cái đầu nhỏ chậm rãi thu hồi lại, đôi mắt hướng phía dưới ngắm lấy, khoảng cách càng ngày càng gần, hô hấp càng lúc càng nhanh. Cẩn thận bộ dáng, phản phất sẽ cắn người đầu dạng.
Heo.
Móng heo a. Nàng nhìn thấy, nàng trực tiếp khóc. Giang Thần tưởng rằng xúc động, vội vàng từ một bên rút ra khăn tay muốn giúp nàng lau lau. Ai biết Lâm Thượng Nguyện không cảm kích chút nào, còn vỗ xuống hắn tay. Cái kia u hoàn ánh mắt, cùng bình lên miệng nhỏ, còn kèm theo thân thể thút tha thút thít, đều tại cho thấy nội tâm bất mãn. Đại vương ca ca, ngươi tại sao lại đùa người ta? Nàng tức giận, nàng phẫn nộ. Nàng lấy ra móng heo, cũng không sợ dầu, cũng không sợ làm bẩn y phục, tan bi vẫn làm thức ăn muốn gặp lên.
Ăn từ từ, gấp làm gì a?
Giang Thần hảo tâm nhắc nhở. Lâm Thượng Nguyện hừ một tiếng, tại trên đùi hắn mông đít nhỏ điều chỉnh hạ vị đường, từ dạng chân biến thành ngồi quỳ chân, còn rất hung hăng nói, ngươi đừng quản, nước đâu? Mở cho ta bình nước khoáng, ta muốn ăn hết, tuyệt không thừa, sau đó cho ăn bể bụng chính ta. Ai biết nàng lại cùng ai tức giận đâu? Muốn trách thì trách mình đầu óc a. Nhưng Giang Thần cũng không có phát cáu, mặc cho nàng nũng nịu, quan tâm thò tay xuất ra một bình nước khoáng, còn giúp nàng vặn ra cái nắp. Đương nhiên, hiện tại Lâm Thượng Nguyện cũng không có khả năng nói tạ ơn, giơ lên đến đó là đông đông đông.
Đại vương ca ca, lấy thêm điểm giấy, để ta thả xương cốt.
Ngươi khoan hay nói, mộ dung thành phố móng heo đó là ăn ngon. Rất nhanh, một cái móng heo gầm xong, đối với nhận chờ đợi cũng quên. Chân bóng tay nhỏ tiện hề hề tại Giang Thần trước mặt lọt lắc.
Đại vương ca ca, ta muốn tại quần áo ngươi bên trên lau lau, ngươi có thể hay không đem ta ăn?
Giang Thần hiểm thấy lắc đầu, ôn nhu nói, hôm nay sẽ không.
Cắt.
Lâm Thượng Nguyện rất khinh thường, cho đến bây giờ, nàng cũng làm rõ ràng Giang Thần tâm tư. Vì chuyện kia, thật sự là biện pháp gì đều sẽ dùng, chuyện gì đều sẽ làm. Hiện tại càng ôn nhu, đại biểu đắc thủ sau càng tàn bạo.
Đi, chờ bản bảo bảo ăn no đã no đầy đủ, liền chịu đựng đau nhức lại để cho ngài thoải mái một lần, được không?
Kỳ hỉ. Nàng tay nhỏ lại luồn vào túi giấy bên trong, trực tiếp mò tới một cái khác móng heo.
Còn có
một cái giống như xương cốt đồ vật.
Dựa vào, đại vương ca ca sẽ không trên đường ăn trộm một cái a?
Còn đem xương cốt nhét vào bên trong.
Kỳ hỉ, hẳn là bị ta truyền nhiễm.
Nàng tinh nghịch cười một tiếng, đem xương cốt lấy trước đi ra, miệng nhỏ hướng cửa sổ xe bĩu bĩu.
Giúp ta mở một chút.
Giang Thần chớp động xuống con mắt, đần độn ấn xuống một cái. Cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, Lâm Thượng Nguyện đem bàn tay ra ngoài, sau đó chú ý đến có một ít không thích hợp, giống như không phải xương cốt.
Nghi hoặc cái đầu nhỏ hú néo tới.
A a a.
Ba tiếng thét lên, trực tiếp để Giang Thần đủ thai.
Giới,
giới,
nhẫn.
Nàng kinh ngạc nhìn qua Giang Thần, vừa lại kinh ngạc nhìn qua nhẫn.
Tay nhỏ tại vệ y bên trên xoa xoa, lệ nóng doanh tròng cầm tại trước mắt.
Mụ mụ mẹ nha,
ta lại bị lừa rồi.
Nhưng
thật là nhẫn.
Đại vương ca ca tặng ta chiếc nhẫn.
Mặc dù không phải kim cương, nhưng nhất định có ý nghĩa là thủ.
Chờ chút,
không phải là chocolate à?
Bóng mỡ miệng nhỏ mở ra, thăm dò tính cắn một cái.
Mụ mụ mẹ nha,
là thật.
Ta
phải nên làm như thế nào?
Nói ta nguyện ý không?
Có thể đại vương ca ca còn không có hỏi đâu.
Không được, thật là vui, quá hưng phấn.
Không thể lại căng thẳng.
Nàng vội vàng rút ra một bên khăn tay, mơ mơ màng màng lau tay nhỏ.
Sau đó bưng lấy Giang Thần tấm kia càng phát ra ôn nhu khuôn mặt tuấn tú.
Không chần chờ chút nào dán bảo.
Trước kia cố ý nghịch ngợm tiểu bạch nha, không còn có ngăn cản, trực tiếp hát lên không thành kế.
Mời, ngài tiên nhanh.
Đây là nội tâm của nàng chân thật nhất ý nghĩ.
Tình cảnh này, Giang Thần tay tự nhiên sẽ không tự chủ được triển khai hành động, xảo diệu xốc lên nàng vệ ý đi, đi an ủi nàng phanh phanh nhảy lên trái tim.
Trong một giây lát,
thở không nổi hai người buông lòng ra.
Chờ ngân tuyến đứt gãy, tại bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, lần nữa dán vào.
Lại trong một giây lát,
Lâm Thượng Nguyện thở sâu thở ra một hơi,
đôi tay đặt ở trên đầu, đem bởi vì hướng xong tắm rối tung mái tóc chói thành đơn giản đơn đuôi ngựa, là sau đó phải phát sinh chuyện làm tốt chuẩn bị.
Tới đi,
nàng nói ra, rất rõ ràng, lần này không phải nhà tròi, là muốn xuất phát từ nội tâm thâm nhập giao lưu lần một.
Giang Thần đem cửa sổ một lần nữa ấn lên, một cái tay bị nàng, một cái tay nắm lấy tay lái, đi tới một cái không người không xe nơi hẻo lánh,
không nói hai lời đem Quỳ Lâm Thượng Nguyện đặt ở trên tay lái.
Như thế độ khó cao động tác, cũng chỉ có Yêu Khiêu Vũ nàng có thể hoàn thành.
Bất quá,
nàng cũng không có đáp lại, mà là hạnh phúc giơ lên trong tay nhẫn, cẩn thận quan sát đến.
Thật là dễ nhìn, thật xinh đẹp, thật đẹp.
Ngang bên trên chẳng còn gì nữa còn tại thưởng thức đâu.
Chương 145, nhà mới.
Chớp mắt đến mấu chốt nhất thời khắc,
tiểu gia cũng hiện ra bích ngọc rực rỡ,
giống như trên lòng bàn tay minh châu,
mà không khí đã ngưng kết,
khiến cho Giang Thần tiếp xuống động tác đều trở nên chậm chạp lên.
Chờ một chút,
Lâm Thượng Nguyện chớp động đôi mắt đẹp, cơ trí đại não đông nhiên lại ý thức được cái gì, treo lấy tâm hỏi, đại vương ca ca, đây
là cầu hôn nhẫn a?
Không phải lão bản hoặc là ngươi không cẩn thận rơi bên trong a?
Đừng gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền về sau, ngài nói thứ này là mua heo vó tặng.
Giang Thần đem đôi tay đặt ở nàng phía sau, để nàng đứng thẳng lưng lên, lúc này tình huống đã không cần đơn nuôi ngựa,
đưa tay đem nàng mái tóc cởi ra, để rủ xuống tóc xanh rơi vào trên mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau, có người sợ hãi, có người hưng phấn, có người khẩn trương, có người nghẹn ngào. Sau đó, hắn nói ra đời này chỉ biết đối nàng một người nói, gả cho ta. Lâm Thượng Uyển nghe vậy khẽ giật mình, rực rỡ nước mắt thao thao bất tuyệt, đều ở hồi ức trên đường, trông thấy đi qua cũ bộ dáng, một màn lại một màn, một chút lại một chút, chưa từng mơ hồ thời gian. Ta chưa từng mắt thấy ngươi qua lại, cũng không có cùng lúc trước ngươi đánh qua thương lượng, nhưng ta thật có rất nhiều lời rất muốn cùng ngươi nói một chút. Đại vương ca ca, ngươi nhất định phải làm cho ta trở thành ngươi tân nương, để ta ái tình có được tốt đẹp nhất địa đường. Bởi vì ta thật rất muốn bồi tại bên cạnh ngươi. Có lẽ thuần ái nguyện vọng, nói đến dài đằng đẵng, nhưng ta một mực rất hướng tới. Eo thon hơi gấp, đôi mi thanh tú gấp nhỏ, để đau khổ tìm kiếm hắn, rốt cuộc tìm được nàng ra. Trong chớp mắt, Lâm Thượng Uyển biến thành bất động sản nhân viên bán hàng. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Đây là vừa xây xong phòng ở, ngài yên tâm, ngoại trừ ta ngẫu nhiên tại phụ cận đi dạo, ai cũng không có vào qua. Ngài nhìn xem, trên cửa phòng hộ mảng còn không có xé đâu. Giang Thần đối với đây điểm rất hài lòng, trong sảng khoái lại dẫn ngọt ngào hướng tới, có chút dùng sức xé toang. Lâm Thượng Uyển hiểu ý cười một tiếng, lễ phép đẩy cửa ra. Giang Thần nhìn qua chật hẹp mới tinh mà sạch sẽ hành lang không khỏi trợn mắt hốt mồm. Quả nhiên không có người đến qua, ta thích. Lâm Thượng Uyển nghe được câu này, biết đây đơn sinh ý thành công, vội vàng lại vào bên trong đi vài bước. Ngài không cần nhìn lại một chút sao? Giang Thần bước đến chậm chạp những bước, dùng sức cảm thụ được nhà mới vách tường, lắp đặt thiết bị, bài trí, nghĩ đến về sau mỗi đêm đều muốn ngủ ở nơi này, nội tâm có nói không ra hưng phấn. Chỉ là có một chút rất đáng tiếc, hành lang hẹp coi như xong, bên trong không gian cũng không lớn. Bất quá cũng xác thực thích hợp hắn tại nơi này ở lại, về sau thời gian chậm rãi cải tạo a. Hắn hài lòng gật gật đầu, đã quyết định dư sinh đem nơi này xem như yêu cảng. Tốt, bao nhiêu tiền? Ta tiền đặt cọc. Lâm Thượng Uyển từ trong ngực rút ra một tấm hợp đồng, chậm rãi đưa trong tay hắn. Cái này, chúng ta đây phòng ở không phải dùng tiền mua, là dùng thời gian, nếu như ngài thật ưa thích nơi này, vậy liền cầm cả một đời để lại thọ. Tại Giang Thần quyết định bước vào thời điểm, đã làm ra lựa chọn. Hắn tiếp nhận hợp đồng, ấn lên mình thủ ấn. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn trở thành căn phòng này duy nhất chủ nhân. Tốt, lại mang ta đi dạo. Cuối cùng đàm phán thành công liên quan tới nhân sinh cuộc làm ăn này, Lâm Thượng Uyển cũng vui vẻ nở hoa, tay nhỏ vung lên chỉ hướng ở bên, đó là phòng bếp, ta mang ngài đi qua. Có lẽ tân phòng từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua nguyên nhân. Phòng bếp vòi nước không biết lúc nào bị hư. Ngay tại mở cửa ra trong nháy mắt, rửa chén ao tràn ra nước, như là gợn sóng đồng dạng đập vào trên thân hai người. Nguyên Viễn Lưu Trường, đừng khoe khoang, ta giúp ngươi leo lên. Giang Thần có chút mở ra một điểm cửa sổ, đốt lên một cây tên là Hạnh Phúc thuốc lá. Vì cái gì nam nhân muốn đi câu lạc bộ đâu? Bởi vì không có sinh hoạt. Vì cái gì nam nhân đi gặp sở sau khi trở về đều có một loại không hiểu cảm giác trống rỗng? Bởi vì không có yêu. Khi hai thứ này khó bề phân biệt nhu cầu dung hợp lại cùng nhau, cấu tạo xuất thế giới bên trên hoàn mỹ nhất sự tình. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng tốt, ai không muốn tư thủ đến giả, chỉ là thật tâm quá mẹ nó khó tìm thôi. Lâm Thượng Uyển ngọt ngào lắc đầu, cầm nhẫn nhằm đúng vào hoàng hôn, để quang mang ánh vào đôi mắt đẹp. Để ta lại nhìn một hồi, chỉ một chốc lát nhi. Dạng này nói, Giang Thần cũng muốn nói. Hắn cũng muốn lại nhìn một hồi nàng khắp nơi ngưng kết ra đỏ ửng thân thể, cũng muốn lại nhìn một hồi còn chưa tiêu tán ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp, còn muốn lại nhìn một hồi nàng vô dục vô cầu ngốc manh thần sắc. Cùng cái kia xuất phát từ nội tâm đẹp. Lâm Thượng Uyển a, chờ ta giúp xong một chuyện cuối cùng, chúng ta liền chính thức kết hôn, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng ta vẫn là muốn nói một câu. Lén lén vì ngươi nói một câu, ta yêu ngươi. Hắn cầm lên tay lái phụ bên trên quần lót áo, rất nhuần nhuyễn mà lấy tay vươn hướng nàng phía sau lưng, không kém chút nào phủ lên. Lại cầm lấy vệ y, từ nàng hết sức chuyên chú cái đầu nhỏ mắc bay xuống dưới. Chậm một chút, Lâm Thượng Uyển đôi mắt đẹp vẫn là nhìn chằm chằm nhẫn, sợ không cẩn thận rơi xuống. Đối với những sự tình này sau ngọt ngào an ủi không có chút nào thèm quan tâm. Phản phất, nàng muốn gả cho là chiếc nhẫn này. Khi tay nhỏ luồn vào ống tay áo thời điểm, sắc mặt nàng sợ hãi. Khi tay nhỏ vươn ra thời điểm, nàng yên lòng. Kỳ hì, còn ở đây, liền đây mấy giây ta đều sợ ngươi hết rồi. Đi lên điểm. Giang Thần cầm lên di cơ váy. Vệ đút Lâm Thượng Uyển có chút đứng dậy ghé vào hắn trên ngực, đôi tay cũng khoác lên chỗ ngồi đằng sau, một hồi đem nhẫn đặt ở tay phải, một hồi đặt ở tay trái. Con gật gù đắc ý có chút hăng hái bắt đầu chơi bắt mê tàng. Mèo, ở đây này. Hoa, ở đây này. Chờ đem váy mặc xong, Giang Thần ôn nhu vớt nàng phía sau lưng. Nghỉ ngơi một lát. Lâm Thượng Uyển đem đầu tiến đến gần, một sao lại là một ngụm. Không cần, ta đêm nay đều không cần nghỉ ngơi, ta muốn ôm lấy ta nhẫn đi ngủ, à, ta muốn ôm lấy ngươi đưa ta nhẫn cưới đi ngủ. Giang Thần nghe vậy khẽ cười một tiếng, lần nữa quan tâm hỏi, liền không có một điểm không thoải mái. Có à, bất quá không quan hệ, ngươi là ta đại vương ca ca, ngươi là ta đại vương lão công, ngươi là ta lão công ca ca, hẳn phải nha, làm sao? Ngài còn muốn đến? Không có việc gì, ta không chết được. Lâm Thượng Uyển nói chuyện thời điểm, càng không ngừng dùng cái chán đụng vào hắn cái chán, thuộc về đáng yêu bên trong mang theo như vậy một chút phóng đãng. Chỉ là đáng tiếc, loại này hưng phấn, ngược lại không để cho nàng trải nghiệm đến nên có tốt đẹp. Không có cách, nha đầu này đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên mặt nhẫn, đem thân thể phản ứng bước xuống lên 9 tầng mây. Cũng chính là Giang Thần ra sức thời điểm, nàng một mực tại cười ngây ngô, vẫn là loại kia. Mặc kệ là quỷ vẫn là nằm sấp, đôi mắt đẹp ánh mắt căn bản cũng không có rời qua. Nhất là thời khắc mấu chốt, giống như một người vây được không được, không ngừng mà chớp mắt, nhưng chính là không muốn ngủ. Vì thế, Giang Thần tỏ ra là đã hiểu, giúp nàng đem váy kéo tốt. Chiều tà quan mang, luôn là để người cảm thấy an bình. Khoác lên trên cửa sổ kẹp lấy thuốc lá ngón tay chậm rãi bung ra, trước lúc trời tối,
hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ôm lấy nàng, hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Chương 146, đến tỷ tỷ. 8 giờ tối. Xe sang trọng đi vào công ty dưới lầu. Giang Thần chỉnh lý tốt Âu phục dẫn đầu xuống xe, không còn giống trước đó như vậy chú trọng thân phận cùng quy củ, thân mật đi tới tay lái phụ phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng gõ xuống thủy tinh. Chờ hết sức chăm chú gương mặt xinh đẹp sau khi xuất hiện hắn mới lên tiếng, "Ta trời ạ, ngươi đừng xem được không? Ta đem ngươi đưa đến nhà hàng đi, để bọn hắn vì ngươi làm điểm ăn ngon." Lâm Thượng Uyển đần độn lắc đầu, đương nhiên, liền xem như lắc đầu, nàng ánh mắt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Mà phần sau vểnh miệng nhỏ phát ra rất nhỏ âm thanh. "Không, không cần, ta không đói bụng, còn lại nửa cái móng heo không có gặm xong đâu, ngươi, ngươi đi mau đi, ta trong xe chờ ngươi." Giang Thần biết phần này kinh hỉ, hoặc là nói phần này hứa hẹn sẽ mang đến nhất định hưng phấn, nhưng không nghĩ tới trực tiếp để Tiểu Khả Ái cử chỉ điên rồ. Hắn buộc lại Âu phục nút thắt, đứng tại trước cửa sổ lại chờ đợi vài phút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Đi, vậy ta đi trước, nhiều nhất nửa giờ, ngươi phải có sự tình. Ngươi muốn ta liền gọi điện thoại cho ta." Khi Thuần Ái chân chính sau khi xuất hiện, nói tới mỗi câu nói, đều sẽ tìm kiếm nghị cách ấm áp đối phương, đều sẽ cẩn thận chiếu cố đối phương nội tâm. Có lẽ người yêu giữa tương kính như tân chỉ tồn tại ở điện ảnh kịch bên trong. Nhưng hắn vẫn là rất nguyện ý nỗ lực một phen, để phần này Thuần Ái vĩnh viễn không bao giờ phai màu. Lâm Thượng Nguyện vẫn như cũ đần độn gật đầu, duy nhất dư thừa động tác đó là xê dịch xuống mông đít nhỏ, để ngồi tư thế càng thêm thoải mái. Chờ Giang Thần đi vài chục bước, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến hiếu kỳ âm thanh. "Đại vương ca ca, có thể hỏi ngài một chuyện không?" Lâm Thượng Nguyện giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cái đầu nhỏ đều nhô ra ngoài cửa sổ xe. Giang Thần vội vàng xoay người, bước nhanh trở về chỗ cũ, đôi tay cũng khoác lên trên nóc xe. "Hỏi chứ?" Lâm Thượng Nguyện trước cười ngây ngô một tiếng, gà tặc đôi mắt đẹp lén lén lút lút nhìn xung quanh, xác định không có người chú ý nơi này về sau, mới đem mình bảo bối dùng đôi tay nắm vuốt đem ra. "Ta muốn hỏi ngài." "Muốn hỏi ngài vì cái gì không phải đại kim cương a? Người ta trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc, động một chút thì là bao nhiêu cả dạ, cái gì hải dương chi tâm, cái gì biển sâu chi hôn, làm sao đến ta chỗ này biến thành đại kim nhẫn? Đương nhiên, ta cũng biết đại vương ca ca không có khả năng tặng ta giá rẻ đồ vật, nhưng tuyệt không lãng mạn đi." Giang Thần dùng đến thuyết giáo ngữ khí giảng đạo, "Ta người này có tiền, nhưng không phải ngu xuẩn, đồng dạng không có bảo đảm giá trị tiền gửi ý nghĩa đồ vật ta cho tới bây giờ không mua, huống hồ cái này nhẫn vàng mặc dù chưa nói tới gia truyền, nhưng cũng là ta hôm nay vừa mua. Ngươi liền coi như vị thứ nhất chủ nhân truyền thừa tiếp đi, về sau sẽ càng thêm có ý nghĩa." "Ngạch, đây không tính là tẩy não a?" Nhưng Lâm Thượng Uyển sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc đến miệng nhỏ đều không khép được. "Ta ma ơi, nguyên lai chiếc nhẫn này phía sau vậy mà còn có cố sự. Nguyên lai ta không phải người thừa kế, mà là vị thứ nhất người thừa kế. Vậy theo lý luận đến nói, tương lai ta phải cho ta con dâu, con dâu phải cho ta cháu dâu phải cho ta tôn cháu dâu." Trong nháy mắt lại cảm thấy tay nhỏ nắm nuốt nhận ý nghĩa trọng đại, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vội vàng đem cái đầu nhỏ rút về trong xe, đem xe trên cửa chỉ để lại một đường nhỏ, vẫn không quên hỏi, "Đại ca ca, ngài công ty không có tạc a?" "Hẳn không có." Giang Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, quay người hướng đại lâu đi đến, lại là mấy bước. Sau lưng lại chuyển tới Lâm Thượng Nguyện âm thanh. "Đại vương ca ca, ngài chờ một lát." Giang Thần vuốt vuốt cái chán, không có cách, tự chọn tuần ái, cũng không thể phát cáu. Hắn trồng chất tốt ánh nắng nụ cười lần nữa trở về chỗ cũ, xuyên thấu qua khe hở hỏi, "Thì thế nào?" Đứng tại hưng phấn trạng thái Lâm Thượng Nguyện cũng không biết chú ý đến nơi nào có chút không đúng. Vẫn như cũng ngọt ngào cười. Ngài nhớ kỹ ăn một chút gì điểm điểm, ta không đổi, sợ ngài bận quá bị đói. Đúng không, ngài đều cho ta cầu hôn, người ta nhất định phải tận điểm trách nhiệm. Nếu là tại biệt thự nói, ta nhất định cho ngài làm tiểu gà hầm nấm, mấy ngày nay ngài không có ở, phía dưới đại thụ có thể vừa dài đi ra không ít. Dạng này nói Giang Thần xác thực không có lý do gì phát cáu, vì cẩn thận lý do, vẫn rất uyển chuyển mà hỏi thăm, còn có cái gì muốn nói sao? Nếu không ngươi cùng ta cùng tiến lên đi. Đi lên. Lâm Thượng Nguyện cũng không dám. Tỷ tỷ còn không có tan tầm đâu. Nhìn thấy mình cùng đại vương ca ca cùng một chỗ, nhất định sẽ hỏi lung tung này kia. Ta muốn đem chuẩn bị kết hôn tin tức trước nói cho cha mẹ, lại để cho cha mẹ nói cho tỷ tỷ. Tránh khỏi nàng kịp phản ứng mắng ta trước đó gắn nhiều như vậy láo. Bất quá thật không nghĩ tới à, ta vậy mà so nàng kết hôn còn phải sớm hơn, với lại người kia vẫn là nàng lão bản, nàng có thể hay không ghen ghét ta à? Đây muốn gây nên tỷ muội giữa mâu thuẫn nhưng làm sao bây giờ? Giang Thần đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua không nói lời nào nàng một hồi cười ngây ngô, một hồi nhíu mày, bất đắc dĩ vô vô nóc xe, lần nữa hướng đại lâu đi đến. Đại vương ca ca. Ai? Không chỉ a nhịn. Ngươi mẹ nó có thể. Hắn sôi động xoay người, lại nghe được Lâm Thượng Uyển nắm tay nhỏ nói ra, công tác phải cố gắng lên a. Thật là dễ nhìn, ta đã biết. Văn phòng, Giang Thần mới vừa vào cửa. Tại Lâm Cận Uyên nhìn thấy trong mấy mắt, vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiêu Tụy gương mặt, không phải là bởi vì tư niệm, mà là vì xin lỗi. Nước mắt như mưa nước mắt, khiến cho nói chuyện đều thở không ngừng. Chủ tịch, ngươi nhìn thấy bản từ sao? Ta để hắn đi mạng thôn tìm ngươi, nhưng bây giờ còn chưa có trở lại, điện thoại cũng đánh không thông, vừa rồi ta đi nhà hắn, tin tức gì đều không có. Có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Nàng biết đem chuyện này nói ra, nhất định sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt, nhưng nàng không thể không quản không để ý, huống hồ vẫn là một cái hài tử. Đã từng diễm lệ mê người Ngọc Nhan, cũng tại lúc này trở nên trầm thấp khổ sở. Mọc nước tiểu mị đôi mắt, cũng dần dần trở nên ảm đạm vô quang. Giang Thần lúc đầu nhìn thấy nàng réo rắt thảm thiết bộ dáng đang muốn quan tâm. Chờ đem lời nghe xong đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Băng lánh mắt đen trừng nàng một chút, vô tình đi hướng ghế sofa, sau đó đốt một điếu thuốc thơm,
lập tức bấm Lý Nghệ Tuyển điện thoại.
Cho ăn.
Lý Nghệ Tuyển, hoa, ngươi cũng quá sốt rồi đi, yên tâm đêm nay nhất định khiên tất cả mọi người đem hợp đồng ký, ta cùng ca ta đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Nàng nhìn qua chuẩn bị kỹ càng sang thùng lòng tin tràn đầy. Không phải chuyện này, gần đây ngươi có hay không nhìn thấy một tên mập, 17-18 tuổi tuổi tác, ngoại trừ xấu vô cùng bên ngoài không có bất kỳ cái gì đặc sắc, hắn là người của ta, không biết mãng thôn nguy hiểm, vậy mà một mình đi tìm ta.
Lý Nghệ Tuyển, bàn tử.
Mẹ, bàn tử tại thôn chúng ta quá chói mắt, bất quá ta chưa thấy qua, ca, ngươi thấy sao?
A, không có.
Nghệ Tuyển, giúp ta tìm một cái đi, tiểu tử kia cùng ta cũng không nhiều thân cận, chủ yếu đã từng đã cứu ta một mạng.
Lý Nghệ Tuyển, nguyên lai là dạng này, đi, ta hiện tại phái người điều tra một vòng.
Điện thoại cúp máy, Giang Thần nhìn phía Lâm Cận Uyên, dùng đến cực kỳ nghiêm khắc ngựa khí chất vấn, ngươi để hắn đi mãng thôn tìm ta làm gì?
Chương 147, trừng phạt.
Nghe được âm thanh, quỳ gối nơi xa Lâm Cận Uyên vội vàng xê dịch phủ lấy vớ đen đầu gối đi vào trước sofa, sau đó ngẩng đầu, dùng tràn đầy nước mắt đôi mắt đẹp khiếp đảm nhìn qua hắn.
Gánh,
lo lắng ngươi. Giang Thần phun ra một ngụm vòng khói, không chút lưu tình dùng bàn tay chế trụ nàng cái cằm, liền tính mắt đen bên trong không có biểu lộ lửa giận, cũng biết để người trong lòng run sợ.
Ta hỏi ngươi, để hắn đi mãng thôn tìm ta làm gì?
Chân chính phẫn nộ, không cần để cao âm lượng, cũng không cần giống Lâm Thượng Uyển như thế đập mạnh bàn chân nhỏ. Tại loại này nghe lên qua quýt bình bình thanh âm bên trong, có lẽ là bởi vì lặp lại một lần, khiến cho Lâm Cận Uyển toàn thân run rẩy. Trước đó bởi vì lo lắng bản tử khóc đỏ con mắt, biến thành thống khổ tự trách thân sắc, còn có sợ hãi mất đi Giang Thần,
mất đi tất cả sợ hãi,
lần nữa hóa thành giọt giọt trong suốt nước mắt. Ở văn phòng cũng không chướng mắt dưới ánh đèn, như là lộ châu, từ đáng yêu xinh đẹp trên mặt cánh hoa trở xuống.
Cuối cùng,
nàng ủy khuất bên trong mang theo lo âu nhìn qua Giang Thần, khóc nói ra,
"Ta sợ hãi ngươi có khác nữ nhân, ta sợ hãi ngươi không nên ta cái gì đều sợ hãi.
Từ ngày đó du lịch trở về, ta đã bao lâu chưa thấy qua ngươi, ngươi bao lâu không có chạm qua ta, nguyên lai tưởng rằng ngươi đi mộ dung thành phố sẽ dẫn theo ta, có thể, nhưng vẫn là không có. Ta ngồi tại chỉ có chính ta một người văn phòng, bận rộn lên thời điểm còn tốt, vừa rảnh rỗi liền sẽ lo lắng, xoay người nghe thời điểm, liền sẽ cảm thấy ngươi tại đằng sau ta.
Đổ nước thời điểm, lại có cảm giác ngươi tại đằng sau ta, ngồi xuống tìm kiếm văn kiện thời điểm, liền sẽ cảm thấy ngươi ở trước mặt ta.
Cho nên, ta để bản tử đi theo dõi ngươi, đây
là một cái nữ nhân phản ứng bình thường, chỉ là ta không có dự liệu được đằng sau phát sinh sự tình.
Bi thương réo rắt thảm thiết tiếng khóc, tại cái này đã từng phiên vân phúc vũ, tại cái này mất đi mình lần đầu tiên trước sofa dần dần vang lên.
Bất quá,
Giang Thần cũng không có bởi vì thống khổ này tuyệt vọng gào khóc, mà thay đổi chút nào thần sắc. Trong mắt vẫn như cũng là lãnh đạm hàn quang, vung nàng ra cái cằm, lười nhác tựa ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân tiếp tục hút thuốc.
Ta giống như đã nói với ngươi, ta không thích ngươi tiểu thông minh, đều mẹ nói nhanh đại kết cục, ngươi vẫn là không thay đổi, bao quát ngươi bây giờ nói, tựa như là ta làm sai mới tạo thành lúc này cục diện, ngươi là ý tứ này sao?
Nếu như không phải là bởi vì Lâm Thượng Uyển, có lẽ hiện tại nàng đã giải mở đai lưng, hoàn toàn không quan tâm hưởng thụ một phen.
Dù sao trong lòng hắn, nữ nhân nha, dùng tốt là được rồi, một chút bệnh vật có thể bỏ qua không tính.
Mà thay đổi nguyên nhân, không chỉ có là vì cho nàng lần một đầy đủ giáo huấn, càng vì hơn đem một kiện quan trọng hơn sự tình hoàn thành.
Lâm Cận Uyên tuyệt đối không nghĩ tới, mình giảng như vậy nhiều, không chỉ không có đổi lấy thông cảm, ngược lại lại chỉ ra mình tính cách khuyết điểm.
Nàng minh bạch, hắn tại nghiêm túc.
Giờ khắc này, nội tâm tất cả lý do bị trong nháy mắt đánh nát.
Thân thể mềm mại càng là không khỏi đang sợ hai bên trong run rẩy kịch liệt lên.
Mà chân chính lý do ba chữ liền có thể tổng kết, kìm nén đến hoảng.
Nàng không biết mình vì sao lại như thế chát, nhưng chính là nghĩ, thực sự nghĩ, bao giờ cũng nhớ.
Nhưng nàng không dám, cũng không tiện nói ra.
Chỉ có thể tiếp tục khóc nỉ non.
Hy vọng có thể chờ đến thô bạo hành động.
Cuối cùng, thấy nàng không nói lời nào Giang Thần đứng lên đến.
Bất quá.
Như trước vẫn là không có cởi ra đai lưng.
Mà là lần nữa dùng tay chụp ở nàng cái cằm, để cái tia nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp mặt hướng mình.
Dùng đến lời nói thâm thiế ngữ khí giảng đạo, ngươi vẫn là không phục, được rồi, ta vẫn là cưới em gái ngươi à.
Em gái ta.
Lâm
Thượng Uyên.
Tỷ tỷ, ta không nhận ra Giang Thần.
Đúng tỷ tỷ, ngươi lão bản Giang Thần là ai a?
Tỷ tỷ, ta kiêm chức 1 tháng 5 vạn a.
Đây là ta cố ý cho ngài đóng gói bữa tối.
Tỷ tỷ, ta đem ngươi cho ta tiền thuê phòng.
Đây là ta ngã.
Hôm nay chạy một ngày, còn không có rửa chân.
Nguyên lai ta cùng cha mẹ ra ngoài du lịch ngày ấy, đó là các ngươi cùng giường chung gối ban đêm.
Càng nghĩ, Lâm Cận Uyên sắc mặt càng thêm kinh hoàng, càng thêm không thể tưởng tượng nổi.
Nếu như hắn là thật đối với muội muội tốt, ta có thể thông qua thời gian đến đón thụ.
Nếu như giống như ta coi như đồ chơi, cái kia lại phải làm gì?
Chẳng lẽ hắn muốn để ta trải qua thống khổ tại muội muội dáng vẻ yếu ớt sao?
Chẳng lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có tha thứ ta, liền vì hoàn toàn trả thù ta?
Ở trên cao nhìn xuống Giang Thần không cố kỵ gì còn nói thêm, ban đầu ta đã cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại ta cho ngươi thêm lần một.
10 giây đồng hồ suy nghĩ thời gian, ngươi có thể chọn rời đi ta, hoặc là hiện tại giúp ta đặt trước đến mộ dung thành phố vé máy bay, để ta đi cấp ngươi tiểu thông minh chủ đi.
Bất quá liên quan thượng nguyện sự tình, không tại ngươi cân nhắc phạm vi bên trong a.
Dứt lời, hắn lộ ra đã từng bức hiếp nụ cười, vẫn như cũ tà ác như vậy, vẫn như cũ mê người như vậy.
10 giây đồng hồ thời gian rất nhanh.
Nếu như là Lâm Thượng Uyển, chỉ định chết máy.
Nhưng Lâm Cận Uyên là thông minh nữ nhân.
Nàng không biết làm thế nào, nhưng nàng biết phải làm sao thích hợp nhất, không có chút gì do dự môi đỏ run rẩy nói ra, "Chủ tịch, ta
muốn tiếp tục làm ngài bí thư, ta về sau lại không đùa nghịch tiểu thông minh, ta
cũng mặc kệ ngài hòa thượng Uyển sự tình, cầu ngài cho ta một lần cơ hội, ta sẽ chứng minh chính ta,
ta cái này đi cho ngài đặt trước vé máy bay."
Mà nàng chân thật ý nghĩ, chỉ muốn cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian suy nghĩ, tranh thủ đầy đủ thời gian là muội muội tương lai suy nghĩ. Do khắc này, Giang Thần cuối cùng lộ ra vẻ cương triều nụ cười. Bất quá, làm sai sự tình nhất định phải có trừng phạt, đây là thân là hắn đối với nữ nhân yêu cầu cơ bản. Đi, ta cho ngươi cơ hội, nhưng lần này ta muốn làm sao trừng phạt ngươi đâu? Đã đứng dậy cầm điện thoại lên đặt trước vé máy bay Lâm Cận Uyên sau khi nghe được, lần nữa đứng tại mộng bức trạng thái. Ngài đem ta cùng muội muội đều lốp bút, còn muốn trừng phạt ta? Nhìn về phía Giang Thần một đôi mắt đẹp, lần nữa tràn ra khuất nhục nước mắt. Có thể nàng hiện tại thật không làm rõ ràng được mình nội tâm ý tưởng chân thật, căn bản không có rời đi dũng khí, đành phải khổ sở nói, ta nghe ngài, hôm nay là số 13, ta muốn ngươi lại nhận 30 ngày, về sau phạm lần một sai, trực tiếp nhân hai, nhớ kỹ, muốn đạt được ta yêu, nghe lời mới là mấu chốt. Nói lấy Giang Thần đi tới nàng trước mặt, mắt đen cẩn thận trên dưới dò xét một phen, tại nàng bên thai thổi không có hảo ý nhiệt khí. Dạng này nói, ngược lại để ta chờ mong một tháng sau ngươi ở trước mặt ta là cái dạng gì, ha ha. Một tháng? Có thể hay không hôm nay trước tiên đem sự tình làm a? Lâm Cận Uyên thật sự rõ ràng cảm thụ đến cái gì là nhục nhã. Rõ ràng là ngài đem ta dẫn theo thuyền, hiện tại ngài không tìm, để chính ta trôi. Nàng muốn nói cái gì, nàng muốn phản kháng, có thể Giang Thần đã rời đi văn phòng. Chỉ còn lại có một chỗ trống rỗng, còn muốn túi sách bên trong chuẩn bị gợi cảm tất chân, cùng dược dược. Chương 148, thương thân tương ái người một nhà. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa, Tiền Mị Nhi âm thanh truyền đến, "Lâm bí thư, ta có việc tìm ngài." Nàng mau đem vé máy bay đặt trước tốt, cấp tốc lau khô nước mắt, xuất ra tấm kính đơn giản bổ bên dưới trang, đem nhăn nhó tất chân đập thuận, thu thập xong phức tạp tâm tình mở cửa. Làm sao muộn như vậy mới tới? Dục Câu bất mãn gương mặt xinh đẹp dáng chống đỡ lấy nụ cười, nhưng tại Tiền Mị Nhi trong mắt, cái gì cũng giấu không đi qua. Vừa rồi tiếp vào thiếu gia điện thoại, để mình đi mạng thôn trợ giúp những cái kia theo chân muội một lần nữa là người. Tại thượng lâu thời điểm, lại vừa vặn nhìn thấy thiếu gia cùng phu nhân chính cách cửa sổ xe hôn nồng nhiệt. Nhất là trong tay phu nhân nắm nuốt đại kim nhẫn, kết hợp với Lâm Cận Uyên hiện tại thân sắc, nàng đã có thể tưởng tượng đến văn phòng xảy ra chuyện gì. Nghệ tình thiếu gia đối với mình một mực rất tốt, nàng quyết định giúp thiếu gia xử lý xuống việc nhà. Vì thế nói thẳng nói, "Ngạch, ngươi là bởi vì thiếu gia không có lựa chọn ngươi đang khóc sao?" Lâm Cận Uyên giật nảy cả mình. Thì ra như vậy chuyện này chỉ có một mình ta không biết sao? Ta còn để bản tử đi mãng thôn tìm chủ tịch có hay không nữ nhân khác. Thì ra như vậy nữ nhân ngay tại bên cạnh ta. Các ngươi diễn kỹ thật là tốt, Lâm Thượng Uyển, bao quát ngươi. Thấy nàng không nói lời nào, Tiền Mị Nhi cười yêu hót một tiếng, đi tới cửa sổ phía trước, nhìn qua thiếu gia cùng phu nhân còn tại triển miên, liền lại trêu ghẹo nói, ta thật hâm mộ ngươi. Lâm Cận Uyển nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy nàng nhìn về phía dưới lầu ánh mắt, cũng tò mò đi qua. Trong ngay mắt, bị trước mắt hình ảnh kém chút đâm ngất đi. Niệu ơi muội, ngươi còn muốn hay không điểm liêm sỉ? Sao có thể trên xe cùng nam nhân? Tối thiểu nhất cũng muốn ở trên ghế salon a. Bất quá muội muội biểu lộ cùng mình tuyệt không giống, hoàn toàn không có ngọt ngào bộ dáng. Chẳng lẽ là ép buộc? Thằng đến nàng mơ hồ gặp được chiếc nhất kia, mới hiểu được Giang Thần đối với mình nói tới không phải một trận tra tấn trò chơi, mà là lời thật lòng. Thoải mái lại không phải ta, có cái gì tốt hâm mộ? Nàng vứt bỏ văn nhã bề ngoài, có chút thô lô nói ra. Tiền Mị Nhi cười nhìn phía nàng. Tối thiểu nhất ngươi thoải mái qua, ta bận, ngay cả dùng tay giúp hắn lần một cơ hội đều không có. Ngạch, làm sao nói tới nơi này? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi yêu ngươi muội muội sao? Lâm Cận Uyên không có chút gì do dự trả lời, đó còn cần phải nói sao? Nếu như không phải là vì nàng, ta khả năng đã không ở nơi này. Đương nhiên, trong này có nhất định nói nhảm thành phần. Tiền Mị Nhi tiếp lấy lại truy vấn, vậy ngươi yêu Giang Thần sao? Lần này Lâm Cận Uyên do dự thời gian rất lâu, cuối cùng xoay người tựa vào cửa sổ phía trước. Không biết. Dạng này sự tình, không phải nữ nhân nào đều có thể tiếp nhận. Tiền Mị Nhi thở dài, cũng xoay người lại, còn đốt lên một chỉ nữ sĩ thuốc lá. Kỳ thực, ta cũng có muội muội, ta cũng rất yêu nàng, tuyệt đối so với ngươi hái Lâm Thượng Uyển còn muốn nhiều. Nàng là cái người câm điếc, bị ta ba uống say đánh. Nếu có một ngày, ta nói nếu như nàng nắm một cái nam nhân đến trước mặt ta, dùng ngôn ngữ tay nói cho ta biết, đó là nàng nam nhân. Ta mặc kệ nam nhân kia là ai, liền xem như ta đã từng khách nhân, ta cũng biết không chút do dự chúc phúc. Bởi vì ta yêu nàng, cho nên ủng hộ vô điều kiện nàng, liền xem như sai lầm đường ta cũng không sợ, chỉ cần ta còn sống, liền có thể vì nàng hạnh phúc là thấy. Ngươi đâu, đã yêu ngươi muội muội, cũng yêu Giang Thần, vì cái gì không thể đồng thời thương bọn họ hai cái đâu? Lâm Cận Uyên chớp động đôi mắt đẹp, phảng phất linh hồn đạt được thăng hoa. Đem hai loại yêu dung hợp lại cùng nhau, hy vọng hắn tốt, cũng hy vọng nàng tốt. Như vậy mình liền sẽ được không? Đem náo hải tất cả sự tình một lần nữa trải vớt một lần. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai, muội muội không có cướp đi ta yêu. Hoàn toàn tương phản, hắn đối với ta yêu, lại là bởi vì muội muội. Lúc này nàng không để ý tới nói tiếng tạ ơn, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm Giang Thần điện thoại. "Chủ tịch, vé máy bay cho ngài đã đặt xong, ta cũng muốn minh bạch, có thể làm cho ta Hòa Thượng Nguyên nói vài câu không?" Xe bên trong, Giang Thần nhíu mày. Hắn có thể tổn thương bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Lâm Thượng Nguyên. Nếu là Lâm Cận Uyên bỗng nhiên nói, "Muội muội, chạy mau đi, hắn mẹ nó là lường gạt, lên hai ta." Đây cũng không tốt hống. Thấy hắn không núp đích, Lâm Thượng Nguyên ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi một câu, "Kết thúc?" Nếu là kết thúc, ta liền đi nghiên cứu một chút ta nhẫn. Mẹ, nàng toàn bộ tâm tư còn tại trên mặt nhẫn, liên quan tới thân thể, vẫn là bị đại náo che giấu. Mà trong điện thoại tiếp tục truyền đến Lâm Cận Uyên khẩn cầu âm thanh, "Chủ tịch, ta không có ác ý gì, cũng không phải vì định mạng ngài, thân là tỷ tỷ, ta thật chỉ muốn chúc mừng bên dưới ta muội muội, xin ngài tin tưởng ta." Giang Thần nghĩ, hắn đối với mình năng lực vẫn là rất tự tin, liền khoanh tay cơ hướng Lâm Thượng Uyển hỏi, tỷ ngươi tìm ngươi, ngươi có tiếp hay không? Trong nháy mắt, Lâm Thượng Uyển khuôn mặt nhỏ đỏ thành một mảnh. Đại vương ca ca, ngài thật sự là đủ kỳ quái. Trước kia chiếm ta tiện nghi thời điểm, nhất định để ta tiếp người khác điện thoại, nhất định phải nhìn ta khẩn trương bộ dáng. Hiện tại chiếm ta tiện nghi, lại muốn cho ta tiếp ta tỷ điện thoại.
Ân, đều đã quyết định gả cho ngài, vẫn là đầy đủ ngài a.
Bất quá, nàng vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Ta tỷ làm sao biết ta và ngươi cùng một chỗ? Ngươi nói cho nàng biết sao? Nhất thời Giang Thần cũng không biết trả lời thế nào. Bởi vì Tiểu Khả Ái nói qua, nhất định phải bí mật, để ba mẹ nàng biết tiên tri, sau đó cùng một chỗ lắc lư nàng tỷ. Có thể tại lầu bên trên thời điểm, đối mặt Lâm Cận Uyên sở phạm sai lầm, nhất định phải nghiêm trị một phen. Vì thế, hắn thẳng thắn thừa nhận.
Ân, nói cho nàng biết.
Lâm Thượng Uyển lần nữa giật mình che miệng nhỏ. Đương nhiên, nàng không biết Giang Thần cùng Lâm Cận Uyên sự tình. Nàng sợ hãi nguyên nhân rất đơn giản. Gắn quá nhiều hoảng, sợ tỷ tỷ tức giận đi. Phiên trán trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút phiết qua thân thể đưa di động cầm tới.
Uy, tỷ, ngài.
Ngài tìm ta a?
Ân, tỷ là tới chúc mừng ngươi.
Chúc mừng ta?
Ngài.
Ngài không tức giận sao? Ta nói nhiều như vậy nói láo.
Ai còn chưa nói quá láo?
Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cho cha mẹ nói, tỷ đứng tại ngươi bên này.
Thật.
Cảm ơn ngươi tỷ, đợi chút nữa.
Tỷ, cúp trước, ta đây có chút khẩn cấp sự tình, không biết vì cái gì, thật nhiều đồ vật trở nên kỳ quái lên, ma ơi.
Tính mệnh nói ta một ngày chỉ có thể phát một trường, quả nhiên bị thầm.
Chương 149, ngươi không nói, ta cũng biết nên làm như thế nào.
Khi tỷ tỷ chúc phúc mang đến hưng phấn tạm thời vượt qua nhẫn,
nàng thân thể
tại dài rằng giặc tuế nguyện bên trong dần dần thức tỉnh, tiếp xuống mỗi một phút mỗi một giây đều là vô pháp nói ngọt ngào, cảm giác mình biến thành một khối đá cuội theo đợt mà chảy, thẳng đến sáng bóng khiết như ngọc, trong suốt như tuyết.
Hoàn tất,
nàng theo tại Giang Thần trong lực, hỗn loạn hô hấp còn kèm theo thân thể không ngừng mà điều chỉnh, ngượng ngùng đôi mắt đẹp càng không dám mở ra, nội tâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận vừa rồi phát sinh sự tình, cũng vô pháp tiếp nhận vừa rồi mình chát bộ dáng.
Mụ mụ mẹ nha, đây chính là người trưởng thành thế giới sao?
Nguyên lai phía sau cửa là cảnh tượng này. Mà ôm lấy nàng Giang Thần liếc nhìn thời gian, còn không chậm trễ hành trình, liền không có quay dây nàng. Chỉ là dùng tay nắm lấy nàng phan phấn hồng đỏ vành hai, không ngừng mà cho ôn nhu an ủi. Lại qua trong một giây lát, Lâm Thượng Uyển vụng trộm mở ra đôi mắt đẹp, một cái tay nhỏ nắm vuốt trở thành đá cuội đều không có bông ra nhẫn, khác cái tay nhỏ bé che miệng, muốn cười vừa ngượng ngùng.
Nguyên lai tốt như vậy a.
Nàng treo đầy đỏ ửng tiểu gương mặt xinh đẹp, giống như là nói một mình, lại như là nữ liệu. Cũng minh bạch thuần ái phiên bên trong nữ chính cái kia thời điểm biểu lộ cũng không có quá mức khoa trương, bởi vì ta vừa rồi cũng giống vậy. Đây là nàng rõ ràng nhất cảm ngộ, sớm biết.
Đúng không, lần đầu tiên tại nhà ta thời điểm, hai ta nên làm, còn cả cái gì 7 lần bắt 7 lần tha, lãng phí bao nhiêu thời gian à, lãng phí ta bao nhiêu lần hạnh phúc.
Dựa vào.
Nghĩ tới đây, tức nàng tay nhỏ đều nắm chặt.
Mà Giang Thần cuối cùng có lần một song hướng lao tới cảm giác. Dùng ngón tay ôm lấy nàng sợi tóc, phản phất quấn lên một chiếc nhẫn.
Cũng thăm dò nói ra mình lời thật lòng.
Thượng Uyển, ta
lần sau.
Đúng không, ta biết ngươi cũng rất hưng phấn, nhưng ta có thể hay không đừng một mực hô ma ơi, thay cái từ được không?
Nhất kinh nhất xạ quá mẹ nó dọa người.
Lâm Thượng Uyển nghe được tranh thủ thời gian dùng hai tay che mình đỏ bừng gương mặt.
Đại vương ca ca, ngươi
thật không xấu hổ.
Người ta không biết nên nói cái gì đi.
Cũng không nói, lại cảm thấy khống chế không nổi, nhất là.
Hừ,
chẳng lẽ muốn đần độn hô cố lên sao?
Như thế ta sẽ chết.
Vẫn là hô thuần ái bên trong phiên bên trong kinh điển lời kịch.
Cái gì khó tới?
Đi, ta bóp thời gian ngẫm lại nói cái gì cho phải, cam đoan về sau không hô má ơi, còn
có những cái kia loạn thất bát ao.
Nàng sâu hổ tích tích nói, lại đem tay nhỏ vòng lấy Giang Thần cái cổ, ngọt ngào rúc vào trong ngực. Hai người lại ôn tồn vài phút. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Giang Thần nổ máy xe, nói ra tiếp xuống an bài.
Đêm nay ngươi về nhà trước ngủ, ta còn muốn đi Mộ Dung thành phố một chuyến, chờ ta trở lại.
Giang đến nơi đây, hắn dừng lại. Nhìn qua Lâm Thượng Uyển không có bất kỳ cái gì phản ứng, tràn đầy lý giải gương mặt xinh đẹp, bỗng nhiên có như vậy một chút không đành lòng.
Được rồi, chúng ta cùng đi Mộ Dung thành phố, thế nào?
Thật.
Cuộn lại hai chân Lâm Thượng Uyển kém chút nhảy lên.
Quá tốt rồi, ta cuối cùng có thể ăn thiên hạ đệ nhất móng heo, ngươi
hôm nay mang về căn bản không phải Mộ Dung thành phố. Đó là ngươi thường xuyên mang ta đi nhà kia khách sạn, đừng cho là ta ăn không ra.
Giang Thần cười ngây ngô một tiếng, nha đầu này tại móng heo phương diện xác thực có thiên phú, sau đó bấm Lâm Cận Uyên điện thoại.
Lại đặt trước một tấm vé máy bay, ngươi biết ta nói là ai?
Lâm Cận Uyên tâm lý đáng a.
Ta đây nghĩ kỹ kịch bản, làm sao đến đầy đủ muội muội trên thân.
Muội muội, nếu không tỷ tỷ hiện tại xuống dưới đem tất chân dược cái gì đều giao cho ngươi.
Bất quá,
chào ngươi, hắn tốt, ta cũng tốt.
Biết chủ tịch, phiền phức ngài nói cho Thượng Uyển, ta giúp nàng cho cha mẹ xin phép nghỉ, để nàng cũng đừng gọi điện thoại.
Ngươi nha, mặc kệ gặp bao lớn trở ngại, chỉ cần nghĩ thông suốt rồi, khắp nơi đều là hạnh phúc.
Ngươi nhìn Lâm Cận Uyên ở văn phòng nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, so trước kia còn muốn thoải mái.
Đặt trước vé máy bay,
tôn quý khoang hạng nhất.
Lâm Thượng Uyển vùi ở trên chỗ ngồi, cầm trong tay nhẫn, còn mẹ nó không có mang.
Giang Thần cảm thấy hưng phấn thời gian không sai biệt lắm nên kết thúc.
Nếu là cứ theo đà này, sớm tối mất.
Liền kiên nhẫn quy nhủ, Thượng Uyển, đến, ta giúp ngươi đeo lên.
Lâm Thượng Uyển rất cảnh giác, miệng nhỏ trả lời cũng rất nhanh.
Không mang, không thấy đủ đâu, lại nói, nếu là cho ngươi, ngươi không trả ta làm sao bây giờ?
Nói xong đem thân thể ngoặt về phía một bên, tiếp tục phối hợp thưởng thức.
Nhẫn nhẫn, ta có phải hay không muốn cho ngài đặt tên a?
Sáng sớm huyện thế nào?
Vẫn là
huyện sáng sớm đâu?
Hoặc là Giang Lâm?
Lâm Giang?
Đúng,
Giang Nguyễn A. Bóng đêm đen muộn, nên cùng đại vương ca ca làm việc, kỳ hỉ. Nàng cái đầu nhỏ dưa, thật sự là không giống bình thường. Giang Thần thấy thế lười nhác nói nhảm, vung tay lên, đồng nhiên đoạt lại, sau đó đại khí bắt lấy nàng tay, tại nàng một mặt hoảng sợ trong thần sắc thâm tình giảng đạo, ngươi nhìn, cái nhẫn này giống như là ngươi, ngươi ngón tay giống như là ta, ngươi không mang đi lên, chúng ta cùng một chỗ có ý nghĩa gì? Lâm Thượng Uyển vừa mới chuẩn bị vểnh miệng tức giận, nghe được lời nói này, lại hình như minh bạch cái gì. Đúng a, đeo lên nhẫn, mới tính hoàn thành một sự kiện. Đây nếu không mang, liền tốt giống như trước ta cùng đại vương ca ca quan hệ đồng dạng, cọ qua cọ lại, vĩnh viễn làm không được thẳng thắn gặp gỡ. Đi, ngài mang đi, kia cái gì, ngài có thể hay không nói thêm nữa hai câu, để ta lại xúc động xúc động. Nàng ấp úng túi xuống đầu, loại này cầu hái phương thức, tốt nổi ngủ a. Ai ngờ Giang Thần hét lớn một tiếng, nâng lên đến. Tâm Thượng Uyển cho là mình lại đã làm sai điều gì, lúng túng ngóc lên gương mặt xinh đẹp, a ngờ tình lang khuôn mặt tuấn tú ngay tại trước mặt mình. Ta yêu ngươi. Ba chữ này, cả một đời muốn nói bao nhiêu lần, lại muốn nghe bao nhiêu lần, có thể lại có mấy lần ghi khắc cả đời. Nhẫn chưa từng tên chỉ móng tay chỗ chậm rãi di động xuống dưới. Lâm Thượng Uyển lệ rơi đầy mặt vểnh miệng nhỏ, cũng vội vàng nói ra, đại vương ca ca, ta cũng giống vậy, ta yêu ngươi, tuyệt đối so với ngươi vẫn yêu ta loại kia yêu. Giang Thần nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng, nàng cũng tin tưởng. Khi nhẫn triệt để đeo lên sau đó, hắn nhẹ nhàng hôn ra tay lưng. Về sau, chúng ta hảo hảo cùng một chỗ, ta cũng không biết khi dễ ngươi nữa. Lâm Thượng Uyển cái đầu nhỏ lại biến thành ăn gạo tiểu công gà. Nhìn thấy đại vương ca ca thân mật động tác, không nói hai lời, cầm lên trải tại trên đầu gối tiểu tấm thảm, trực tiếp đội lên mình trên đầu. Đại vương ca ca, ngài nhìn giống hay không kết hôn đỏ khăn vân a? Giang Thần tranh thủ thời gian vươn tay giúp nàng quăng ra. Đừng hồ nháo, nhiều khó khăn nhìn. Chỉ thấy Lâm Thượng Uyển cười thần bí, gật gù đắc ý ghé vào hắn trên hai chân, miệng nhỏ nói lẩm bẩm nói ra, buồn ngủ quá. Đi ngủ. T. Máy bay bay lên. T. Giang Thần cũng bay lên. Thuần ái nha, muốn đó là tùy thời tùy chỗ. Muốn đó là ngươi tình ta nguyện. Muốn đó là ngươi không nói, ta cũng biết nên làm như thế nào. Chương 150, nàng rất đơn thuần yêu khoe khoang. Ánh mắt nhất chuyển, mãng thôn. Đầu đông dựng vào đại võ đài, gọi là một cái chiêng trống vang trời, diễm vũ tể phi. Đủ loại tiểu nhi không nên. Vì để cho tất cả mọi người đều đến quan sát. Bên cạnh con mẹ nó đắp một nữ tính chuyên trường, gọi là một cái pháo cùng vang lên, tráng nam tu thịt. Càng vì hơn chiếu cố tiểu bằng hưu khỏe mạnh. Bên cạnh lại đắp một cái phim hoạt hình đại thưởng, còn có hát hí khúc, nói tướng thanh, tóm lại một câu, trong thôn tuyệt đối không có người, liền tính phóng hỏa, cũng sẽ không thiêu chết vô tội thôn dân. Lý Nghệ Tuyền tự mình dẫn đội chuyển một vòng, vẫn là không có phát hiện bản tử thân ảnh. Đem tin tức nói cho Giang Thần, mới biết được Giang Thần đang tại chạy đến trên đường. Không nghĩ tới mình nam nhân vẫn rất hiểu cảm ơn, còn tưởng rằng cùng lão ca tính cách đồng dạng, ngươi càng đối tốt với ta, ta mẹ nó càng khi dễ ngươi. Giải tán đi, ta lại đi đi dạo. Chờ thủ hạ sau khi đi, nàng trực tiếp đi tới Trương Mạnh Ngọc ra. Tại Giang Thần đến trước đó, vẫn là trước tiên đem ngươi đưa tiễn A tỷ, đừng khóc, ta mang ngươi từ đầu thôn Tây ra ngoài, đã an bài tốt xe. Tại Lý Nghệ Tuyển trước mặt, Trương Mạnh Ngọc đầu góc căn bản không đủ dùng, huống hồ Lý Nghệ Tuyển giúp người làm niềm vui tỉnh thần mọi người đều biết, làm như vậy cũng rất bình thường. Lại nói hiện tại tình cảnh, chỉ cần có người có thể cứu mình, đâu còn sẽ xem xét nhiều như vậy. Vì thế nàng không có bất kỳ cái gì hoài nghi đứng người lên, chạy trước đến trong phòng đem mình đủ loại giấy chứng nhận tìm tới, vừa ra môn, ác độc bà xuất hiện ở cửa chính. Ta liền biết ngươi thừa cơ hội chạy, may. Mắn lão nương lớn một lòng một dạ, bịt, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Nói lấy cầm lên một bên phơi giá áo, xem bộ dáng là muốn chấp hành giá pháp. Văn văn nhược nhược Trương Mạnh Ngọc, ở trong môi trường này sớm đã quên đi phản kháng, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng. Mọi người đều biết, ở cái thế giới này, chân chính có thể xưng là ngoan nhân chỉ có Lý Nghệ Tuyển. Khi nàng nghe được động tĩnh, lo lắng là Giang Thần, sợ vạch trần sau đó cãi nhau, liền trước gần núp lên. Mà lúc này đã đi tới vị này ác độc bà sau lưng. Không cần dao kéo, chỉ dựa vào đôi tay, dễ dàng bặn gãy cổ. Vẫn không quên hướng thi thể mắng, ta đáp ứng mẹ ta muốn giải cứu mãng thôn tất cả nữ nhân, nhưng không bao gồm như ngươi loại này ngu xuẩn. Sau đó bình tĩnh vỗ vỗ đôi tay vừa nhìn về phía Trương Mạnh Ngọc, đi thôi. Trương Mạnh Ngọc vẫn là rất hoảng loạn. Nàng thi thể ngươi không xử lý xuống. Xử lý. Tiếp xuống đại hỏa sẽ đem nơi này tất cả hủy đi. Ai còn sẽ quan tâm thiếu một cái lao thái bà. Không biết còn tưởng rằng trên mặt đất là đê nướng nguyên con đâu. Đừng nói nhảm, theo ta đi. Khi Trương Mạnh Ngọc đi ngang qua bà thi thể thời điểm, vẫn là sợ hãi như vậy. Chứng minh một loại nào đó áp bách, hoặc là không hoặc là chứng minh tại trong tình yêu ngươi một mực hèn mọn khi mất đi tự tôn thời điểm là mình đều không có ý thức được mình mất đi tự tôn thời điểm tất cả nỗ lực tại đối phương trong mắt đều trở nên đương nhiên hoặc là đê tiện không có người quan tâm ngươi cải biên quan tâm ngươi nhường nhịn quan tâm ngươi khiêm tốn giữ lại mình tôn nghiêm mới có thể thắng trong tình yêu tôn nghiêm ta biết ta như vậy viết nhất định có người mắng ta bức mực có người mắng ta sảng văn bên trong ngươi viết những này làm gì bất quá ta không quan trọng dù sao phía trước cũng biết không ít độc điểm cùng nhân sinh cảm ngộ lập tức đại kết cục ta muốn thả bay bản thân bất quá mọi người không cần lo lắng còn có không ít phiên ngoại đâu, ném đi nội dung chính tuyến, chỉ có Lâm Thượng Uyển, Lâm Cận Uyên cùng Lý Nghệ Tuyển, đúng, còn có Tiền Mỹ Nhi, tuyệt đối em bé ha ha. Đầu thôn Tây, một cỗ xe tải chờ đợi lâu ngày, biến thành hầu tử Trương Lỗi cũng từ Vân Hải thành phố nhận lấy. Lên xe trước đó, Lý Nghệ Tuyển kéo lại Trương Mạnh Ngọc tay, lại móc ra một tấm thẻ ngân hàng đến. Trong này có hơn 200 vạn, mua cái nhỏ chút phòng ở, hẳn là đủ ngươi ứng phó một đoạn thời gian. Về sau sinh hoạt, tìm một phần đơn giản công tác, hiện tại cũng không có người quản ngươi, ngươi cũng có thể làm nghề cũ làm kịch bản diễn viên, nhất định phải trải qua tự do tự tại. Vì chính mình mà sống. Chờ ta ca thu được chiếm diện tích tiền, sẽ toàn bộ chuyển cho ngươi, dù sao lão công ngươi ra chỉ một mình ngươi. Trương Mạnh Ngọc đối nàng cứu mình thoát đi địa ngục đã là mang ơn, làm sao còn có thể lấy tiền đâu, đây là xuất phát từ nội tâm ý nghĩ. Chiếm diện tích khoản ta có thể tiếp nhận, nhưng đây 200 vạn nói cái gì cũng không thể, Nghệ Tuyển, cảm ơn ngươi, ngươi tranh thủ thời gian thu hồi đến. Lý Nghệ Tuyển không biết Giang Thần lúc nào đến, thật sợ hãi bỗng nhiên gặp được. Đôi tay dùng sức, trực tiếp đem nàng nhét vào trong xe, sau đó lại dặn dò, đây 200 vạn là Trương Lỗi căn duy nhất cùng hắn xe tiền, không phải ta. Bởi vì lo lắng nàng trở lại Vân Hải thành phố tái sinh chi tiết, cho nên trực tiếp tìm người đem những này sự tình vào làm, người tốt ta, người tốt. Trương Mạnh Ngọc lúc này mới minh bạch đây là đệ đệ tiền, ngay sau đó cũng không còn hàn huyên, nói vài tiếng cảm tạ về sau, xe tải chậm rãi phát động. Vị này tài xế cũng là Lý Nghệ Tuyển chuyên môn thuê làm người. Nàng không biết Trương Lỗi điên rồi là Giang Thần dựa vào hệ thống được. Vì thế, nàng lại ra một khoản tiền, một tháng một vạn, nhìn chằm chằm đôi này 2 tỷ đệ, nếu là Trương Lỗi có bất kỳ động tác, trực tiếp động thủ. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể chân chính an tâm. Khi xe tải quang mang hoàn toàn biến mất, lại một đường nhu hòa ánh đèn xuất hiện. Nàng biết là ai. Nàng mẹ nó liền sợ ngu xuẩn Giang Thần từ nơi này tới. Thảo. Nàng sửa sang lại mái tóc, liếc nhìn thời gian, dự định làm một vố lớn về sau, lại lớn làm một cuộc. Xe sang trọng chậm rãi dừng lại, tài xế chạy nhanh môn còn không có mở ra, đằng sau cửa sổ ngược lại trước rỗi ra một cái tiểu hắc thủ. Cái kia dễ thấy đại kim nhẫn, nói không phải khoe khoang ai mà tin đâu. Mà Lâm Thượng Uyển, từ khi đeo lên về sau, cả người thay đổi. Xuống phi cơ đi ngang qua tiếp viên hàng không thời điểm, cố ý dùng tay trái phiến lấy Tiểu Phong. Tiếp viên hàng không nhìn mấy mắt, minh bạch chuyện gì xảy ra sau vội vàng khen, "Oa, tiểu mỹ nữ, ngươi nhận thật là xinh đẹp." Cứ như vậy một câu, kém chút để nàng khóc thành tiếng, vội vàng làm như có thật bắt đầu giới thiệu. "Đúng không, ta cũng cảm thấy rất xinh đẹp, vị hôn phu ta tặng, nói là để ta chuyển thừa tiếp, ta cũng không muốn mang, hắn nhất định để ta mang, không có ý tứ," chê cười. Rời đi sân bay thời điểm, nàng rất tức giận. Đều chuẩn bị kỹ càng kiểm an thời điểm nói, "Vị hôn phu ta tặng nhẫn cưới không cần hái a." Ai biết rời đi không cần kiểm an. Tức giận đến nàng a. Khi Giang Thần lái lên an bài tốt sau xe, liền tay lái phụ đều không có ngồi, mà là lựa chọn ngồi ở đằng sau. Bởi vì dạng này thuận tiện đem tay trái vươn ra đi. Đoạn đường này cho bụi, tay nhỏ đều cùng dì xét đồng dạng, nàng vẫn làm không biết mệt. Đỗ xe sau nhìn thấy trước xe có vị mỹ nữ, vội vàng bắt lấy cuối cùng này cơ hội. Dạng này hành vi được không? Nói như thế nào đây, đối với nàng mà nói xác thực rất tốt. Bởi vì nữ nhân khác nhìn thấy mình nam nhân đêm hôm khuya khoắt lại là đi máy bay, lại là lái xe, đặt đến mục đích sau còn có một vị mỹ nữ đang chờ. Nhất định sẽ hỏi lung tung này kia. Nàng là ai a? Trên phương diện làm ăn bằng hữu. Bằng hữu? Ta nhìn các ngươi có một chân a. Ngươi chớ nói nhảm, không tôn trọng người ta. Ta nói bậy. Tốt, ta nhìn ngươi cũng không quan tâm ta, không bằng chúng ta ly hôn đi, ngươi cùng nàng qua. Đây là ngươi nói, ly thì ly. Nàng dạng này đầu óc, ngược lại bớt đi rất nhiều không tất yếu khắc khẩu. Có lẽ thuần ái sẽ không có khắc khẩu. Chương 151, bóng đèn. Lý Nghệ Tuyền nhìn thấy nhẫn giờ khắc này, thân là nữ nhân, sao có thể không rõ. Bất quá, nàng thật rất đại độ. Tựa như lần đầu tiên cùng Giang Thần chính thức luận bản sau khi kết thúc nói tới, ta cam nguyện cùng ngươi cùng một chỗ chiếu cố Lâm Thượng Uyển, đồng thời vĩnh viễn đem nàng mơ mơ màng màng. Vì thế, nàng không có chủ động trước cùng Giang Thần chào hỏi, mà là đi tới phía sau xe vị trí. Hoa, thật xinh đẹp nhẫn. Nàng thân sắc rất hâm mộ. Lâm Thượng Uyển tay nhỏ thổi một đường, cuối cùng nghe được câu nói này, hắn không thể hiện tại xuống xe cầu ôm một cái. Miệng nhỏ càng là cắn răng nói ra, "Ân, ta, vị hôn phu ta tặng, hắn quá có tiền, là mộng tưởng tập đoàn chủ tịch, rất nhỏ thời điểm cha mẹ đều không có ở đây, ba thời điểm ưa thích cắn ta bối bối bên trên thịt, còn ưa thích túm ta đơn đuôi ngựa, chính diện thời điểm ưa thích để ta đem mái tóc rối tung." Hắn nói dạng này vung lên đến có cảm giác. Giang Thần tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng. Được rồi, không phải nói nhẫn sao? Kéo cặn kẽ như vậy làm gì? May mắn là người mình, đây muốn cùng ngoại nhân, không phải đem ngươi khi bệnh tâm thần không thể." Lý Nghệ Tuyển nhíu mày khóa ách gật gật đầu, còn bất đắc dĩ cùng Giang Thần liếc nhau một cái. "Hoa, đây cũng quá chất quý, cái kia có thể để ta đeo đeo sao?" Vừa dứt lời, Lâm Thượng Nguyên giật mình. Rồi tại bên ngoài tiểu hắc thủ, giữ em mở lặng thu hồi lại, mà thủy tỉnh cũng đang chậm rãi lên cao. "Ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta." Giang Thần thấy thế cười, trở lại cho nàng một cái na băng. "Trong xe chờ ta." Lâm Thượng Nguyện tranh thủ thời gian trả lời, "Biết đại vương ca ca, ngài đem xe khóa cửa tốt, tránh khỏi nàng đi lên truy ta muốn." Giang Thần xuống xe, có chút xin lỗi nhìn về phía Lý Nghệ Tuyển. "Không có ý tứ a, đến mật quá, không cho ngươi mang lễ vật, yên tâm, không thể thiếu ngươi." Tuy tiện Lý Nghệ Tuyển cũng không quan tâm loại này có cũng được mà không có cũng không sao kinh hỉ, nàng truy tìm rất đơn giản, cái kia chính là giao hòa vui thích. Bất quá hôm nay tình huống, xem ra rất khó giao hòa. Liền không có bày ra bản thân quyến rũ, trực tiếp trò chuyện lên chính sự. "Ta tìm mấy lần, không có phát hiện ngươi nói bản tử, cũng trên hỏi, hắn hẳn không có đến mang thôn, không phải ca ta tuyệt đối sẽ biết." Nàng nói chuyện thời điểm, tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ Giang Thần đột nhiên hỏi vừa rồi đi ngang qua xe tải là ai. May mắn Giang Thần lái xe thời điểm, mỗi lần giao lộ đều sẽ nhắc nhở chỗ ngồi phía sau Lâm Thượng Uyển, đưa tay cho ta rũa trở về. Cho nên cũng không có chú ý đến xe tải bên trên thân ảnh, ở điểm này, Lý Nghệ Tuyển còn muốn cảm tạ Lâm Thượng Uyển hạnh phúc khoe khoang. Nghe được nàng nói tin tức, Giang Thần lại phát động sâu đến. "Tiểu tử kia có khả năng hay không lạc đường? Kệ bên này không phải đều có thôn trang sao?" Lý Nghệ Tuyển gật đầu, nói tiếp, "Nếu là lạc đường, hắn phải hướng đông nam tây đi đều vô sự, nếu là hướng bắc, liệu không có người ở?" Giang Thần nghiêm túc suy nghĩ một phen, dựa theo bản tử thông minh đầu óc, nhất định sẽ lựa chọn hướng bắc đi. Có thể hay không lại phái người đi tìm một cái. Lý Nghệ Tuyển biết bản tử là hắn ân nhân cứu mạng, nhưng trước mắt còn có quan trọng hơn sự tình. Có thể, bất quá ngày mai rồi nói sau, buổi tối hôm nay ta sẽ rất bận rộn. Giang Thần Minh Bạch có ý tứ gì, lại liền vội vàng hỏi, đều thỏa đàm sao? Lý Nghệ Tuyển xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Lâm Thượng Uyển một chút, nội tâm thật là có chút bất đắc dĩ. Không biết ngươi nghĩ như thế nào, lại đem nàng mang tới. Làm như vậy nói chuyện cũng quá mẹ nó nhàm chán. Nàng cũng muốn làm một chút tiểu động tác, có thể lại thật rất lo lắng, nói xong mơ mơ màng màng, ai, chỉ có thể bực bội xoa xoa mái tóc. Đại bộ phận đều thỏa đàm, còn lại một phần nhỏ ca ta còn tại nói, hẳn là không cái gì ngoài ý muốn, nếu là có ngoài ý muốn, ta cũng biết để nó không có ngoài ý muốn. Như vậy đi, ngươi về trước trong xe nghỉ ngơi, chờ ta làm xong lại tới tìm ngươi. Cái kia đói khát ánh mắt, phảng phất lại nói, ngươi mẹ nó có thể hay không trước tiên đem nàng dỗ ngủ. Giang Thần lòng dạ biết rõ. Biết. Sau đó trở lại trên xe, xuyên thấu qua kính bên nhìn một cái, phát hiện chỗ ngồi phía sau Lâm Thượng Uyển con mắt mở giống như mèo đại. Nói xong rồi sao đại vương ca ca? Giang Thần bất động thanh sắc. Không có, còn phải đợi một hồi, làm sao? Ngươi mệt nhọc. Ân. Lâm Thượng Uyển cảm thấy rất kỳ quái. Cái gì ta mệt nhọc? Ta mới không có đâu. Ta tỉnh thần tốt đến 3 ngày không cần đi ngủ. Liên bẹp lấy miệng nhỏ trả lời, không có à, ta ý là ngươi nói xong rồi, chúng ta liền quay về thành phố ăn móng heo, ta vừa rồi dùng di động tra xét, có mấy nhà cửa hàng tại đồ nướng thành kinh doanh, buổi sáng 6 điểm mới đóng cửa đâu. Chúng ta có thể tìm một nhà quán đồ nướng, ngồi tại cửa ra vào trên bàn nhỏ, ngươi ăn thật, ta gặm móng heo. Đương nhiên, ngươi muốn cho phép nói, ta còn muốn uống chút địa, nói thật, ta đã lớn như vậy một ngụm đều không có uống qua, cũng không biết mùi vị gì. Đương nhiên, ngươi cũng có thể uống chút rượu đế, nghe nói nam nhân uống rượu đế thời điểm sẽ ra vẻ thâm trầm, ta muốn nhìn xem ngài thâm trầm bộ dáng. Đương nhiên, ta còn muốn lại điểm một phần nhỏ tôm hùm, tê cay. Ngạch, được rồi, ta ăn cay đối với ngươi không tốt, vẫn là tương hướng a. Giang Thần gọi thẳng khá lắm, khá lắm. Đây nói chuyện tốc độ cùng sức mạnh. Đoán chừng nhịn đến mình cùng Lý Nghệ Tuyền đều mẹ nó ngủ thiết đi, nha đầu này cũng không mang theo khốn. Bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra phát một đầu tin nhắn. Ngươi đi làm việc trước đi, lần sau ta tự mình tới. Mặt khác, tạ ơn. Lý Nghệ Tuyền nhìn thấy tin tức, bất đắc dĩ buông buông tay, nhưng gương mặt xinh đẹp lại ngọt ngào cười một tiếng, hướng trong thôn Từ Đường đi đến. Từ Đường. Lần này Lý Hoành Vĩ liền hương đều trăng muốn lên, dù sao muội muội đêm nay không đạt mục đích không bỏ qua, đại khái suất sẽ một mùi lửa kết thúc nơi này tất cả, tự nhiên lười nhắc đi chương trình. Uy bức lợi dụ phía dưới làm xong cuối cùng mấy cái đau đầu, chỉ còn lại có Lý Bất Phàm phụ thân Lý Đại Hổ còn chưa đi. Làm sao? Ngươi còn có ý kiến? Lý Đại Hổ không có vênh váo hung hăng, ngược lại khiêm tốn cười một tiếng. Thôn trưởng, hiểu lầm, ngài hiểu lầm, hợp đồng ta đã ký, cũng không cần thêm tiền, đó là muốn hỏi một chút, chúng ta lúc nào chuyển a? Lý Hoành Vĩ cũng không rõ ràng, chủ yếu hắn không rõ ràng muội muội tính tình, liền thuận miệng đáp, liền hai ngày này đi, làm sao? Không bỏ được đi. Lý Đại Hổ thở dài một hơi. Cũng là không phải, có tiền ở đâu đều có thể qua, đó là đồ vật quá nhiều, muốn thu thập mấy ngày. Lý Hoành Vĩ khẽ cười một tiếng. Có cái gì tốt thu thập, mua mới thôi, không được nói ta hô mấy người đi giúp người, chờ các ngươi đều đi, ta cũng yên tâm. Lý Đại Hổ nghe vậy bao nhiêu có một vẻ bối rối. Không cần, không cần, chính ta thu thập là được, thôn trưởng, như vậy đi, mọi người đều đi ngươi cũng đi thôi, để ta cái cuối cùng đi, ai, đây tâm lý dù sao cũng hơi không bỏ. Không biết làm sao, Lý Hoành Vĩ bỗng nhiên có một cố rất kỳ quái cảm giác. Đây là âm bức hôm nay bộ dáng cùng thường ngày làm mưa làm gió hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là nhi tử biến thành nữ nhi bị kích thích? Nghĩ tới đây, hắn lại bỏ đi lo nghĩ, nhìn qua tổ tông bài vị bên cạnh các đời thôn trưởng thủ ấn, có chút cảm thán nói, lao ca, phân biệt đối xử, theo lý thuyết ngài là thôn trưởng đệ nhất nhân chọn, cảm tạ ngài lúc ấy rời khỏi, để ta có hôm nay. Chương 152, muốn gió nổi lên. Lý Đại Hổ thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đứng lên. Nói những ngày khách khí, may mắn ngươi là thôn trưởng, mới có thể để cho thôn chúng ta bị chiếm, không tán gẫu nữa, ta về trước đi thu thập. Dứt lời liền hướng Từ Đường đi ra ngoài. Lý Hoành Vĩ nhìn qua hắn bóng lưng lại tốt tâm địa nhắc nhở, lão ca, đi ra bên ngoài trước tiên đem ngài lao lạnh tay chữa cho tốt, đại hạ ngày còn muốn mang bao tay, nhiều không thoải mái. Tốt. Lý Đại Hổ thuận miệng đáp một câu, lại tăng nhanh nhịp bước. Ngay tại Lý Hoành Vĩ ngẩn người thời điểm, Lý Nghệ Tuyền đi đến. Ca, đều làm tốt rồi sao? Lý Hoành Vĩ lúc này mới lấy lại tinh thần. Ân, đây là mọi người thẻ ngân hàng hảo, để muội phu thu tiền a. Nghe được muội phu, Lý Nghệ Tuyền dù sao cũng hơi xấu hổ. Ca, em rể ngươi vừa vặn cũng tại, nếu không các ngươi gặp một lần. Lý Hoành Vĩ vội vàng cự tuyệt. Muội a, ca liền 5.000 vạn, đây một mặt ta sợ đều bị lắc lư đi. Được rồi, ngươi, ngươi cũng cùng hắn đi thôi. Có em bé sau đó nhớ kỹ cho ca gọi điện thoại. Đến lúc này, Lý Nghệ Tuyển cũng biến thành thương cảm lên. Ca, ngươi cùng ta cùng đi đi. Em rể ngươi không thiếu tiền, có thể tại Vân Hải thành phố cho ngươi cả một mảnh, lại thuê mấy người, ngươi tiếp tục coi ngươi ngu xuân thôn trưởng, tiếp tục la lối om sòm, được không? Lan. Lý Hoành Vĩ mang to một tiếng. Mẹ, ta nói đến như vậy xúc động, ngươi mẹ nó cho là ta là mê luyến thôn trưởng vị trí à? Ngươi nói ngươi ca khi thôn trưởng vì cái gì? Không phải là vì tiền cùng quả phụ sao? Hiện tại tiền có, cũng không cần gõ quả phụ môn, để ta làm ta đều chẳng muốn khi. Hắn lông mày siết chặt, thấm thía giảng đạo, có chuyện đến bây giờ còn không có cha rõ ràng, nội tâm dù sao cũng hơi không cam lòng. Lý Nghệ Tuyền khó được thấy sốc nổi lão ca chứng chặt đàng hoàng, mình cũng vội vàng nghiêm túc lên. Chuyện gì a? Lý Hoành Vĩ ưu sầu địa điểm bên trên một điếu thuốc. Phu cận ném nữ hoa sự tình, ta biết là thôn chúng ta người làm, nhưng chính là không biết là ai, có lẽ vĩnh viễn đều cha không rõ, cho nên ta nhớ lại đợi một thời gian ngắn. Muội, ngươi đi giúp ngươi đi, để ta cùng tổ tông phiếm vài câu. Cuối cùng tận bên dưới thôn trưởng chức trách, thuận tiện đem Từ Đường đáng tiền đồ vật trước đem đến nhà ta. Ha ha, chờ bọn hắn nhớ tới đến thời điểm sẽ trễ. Đây chính là thôn trưởng giác ngộ. Thôn đầu đông. Lý Nghệ Tuyển đem viết xong tờ giấy giao cho Cần nữ nhân. Ra đến bên ngoài cứ dựa theo phía trên nói làm, ly hôn tiêu phí tiền ta bỏ ra, nhớ kỹ, nhất định phải đem hải tử mang đi, để bọn hắn rời đi đây dơ bẩn gia đình. Chờ thoát khỏi trượng phu các ngươi trở lại, ta sẽ cung cấp một phần phù hợp công tác cho các ngươi. Đương nhiên, ta đoán chừng bọn hắn có tiền cũng sẽ không lại muốn các ngươi. Trong đó một vị cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân cũng gom lại náo nhiệt. Cho ta một cái, cho ta một cái, ta cũng cần. Lý Nghệ Tuyển đẩy ra đám người, đi vào nàng trước mặt cho một bạt hai. Cút mẹ mày đi, ngươi bản thôn gả bản thôn, trượng phu đối với ngươi tốt như vậy, ngươi mẹ nó còn trêu hoa gẹo nguyệt, lao nương lập tức đem ngươi lăn lộn qua nam nhân toàn đều nói cho ngươi trượng phu, chờ lấy bị đánh a ngươi. Đây chính là Lý Nghệ Tuyển tính cách. Nàng trợ giúp là chịu khổ gặp nạn nữ nhân, mà không phải cái gì cũng có còn mẹ nó chọn ba lấy bốn nữ nhân. Buổi sáng, cái kia lửa cuối cùng vẫn là không có thả lên. Lý Nghệ Tuyển vì giảm ít không tất yếu phiền phức, lại nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ai đi trước, nhà ai liền có thể nhiều lĩnh 5000 khối tiền mặt, chỉ hạn hôm nay. Khá lắm, trực tiếp đem toàn thôn tính tích cực điều động lên. Một cỗ lại một cỗ xe tải biến mất tại mình giữa tầm mắt. Nàng nhìn qua khó được yên tĩnh thôn trang, cuối cùng cảm nhận được vẻ cô đơn. Lý Hoành Vĩ đem đáng tiền đồ vật toàn sắp xếp cẩn thận về sau, đi tới nàng bên cạnh, biết phân biệt đang ở trước mắt, tựa như khi còn bé như thế ôm nàng bả vai. Muội phu vẫn còn chứ? Ta đưa ngươi rời đi. Nhưng đầu tiên nói trước, ta không thấy hắn. Lý Nghệ Tuyển cười ngây ngô một tiếng. Lão ca a lão ca, ngươi vĩnh viễn là bộ dạng này. Ai? Lý Nghệ Tuyển thở dài một hơi, từ trong bọc lật ra một bao thuốc lá, cho ca ca một cây, mình cũng đốt một cây. Ca, trong tay ngươi 5000 vạn nhất định phải tiết kiệm một chút hoa, cũng muốn chú ý an toàn, đừng dính bên trên bệnh cái gì, không tốt trị. Lý Hoành Vĩ sau khi nghe được cười đến không ngậm miệng được. Yên tâm, về sau ca nhất định tận lực thiếu cho ngươi muốn. Lý Nghệ Tuyển liếc một cái, dùng cánh tay đụng vào. Ta đi cấp Giang Thần chào hỏi một tiếng, lập tức trở về. Đừng trở về, đi thôi, tìm ngươi hạnh phúc đi. Muội muội, không phải ca ca đuổi ngươi, là ca ca cũng gấp đi tìm mình hạnh phúc. Đầu thôn tây. Lâm Thượng Uyển đương nhiên không ngủ, tại chỗ ngồi phía sau cuộn lại chân nhìn thuần ái bên trong phiên đâu, đang tại suy nghĩ lần sau mình hô cái gì tốt. Trước tòa Giang Thần, ngủ được cùng như heo. Khi nghe được gõ thủy tinh âm thanh, hai người đồng thời ngẩng đầu. Lâm Thượng Uyển trước tiên đem tay nhỏ giấu ở sau lưng, Giang Thần cũng đi xuống xe, xoa xoa nhập nhèm hai mắt nói ra, toàn bộ làm xong. Ấn. Lý Nghệ Tuyển đáp một câu, đem đổ đầy hợp đồng cái dương đặt ở trên mặt đất. Kia cái gì, ngươi đi trước đi, ta lại theo giúp ta ca mấy ngày. Giang Thần đốt một cây nâng cao tỉnh thần thuốc lá, không hiểu hỏi, cùng đi chứ? Nơi này còn có đợi ý nghĩa sao? Lý Nghệ Tuyển quay đầu nhìn lại. Xác thực không có. Bất quá, rất nhanh nơi này sẽ trở nên càng thêm có ý nghĩa. Ca ta có chuyện một mực không có hoàn thành, ta muốn giúp bận rộn, không cần lo lắng, xong việc ta đi tìm ngươi. Giang Thần hướng xe bên trong nhìn một cái, nhìn thấy Lâm Thượng Uyển nghiêm túc nhìn phiên bộ dáng, tranh thủ thời gian dắt Lý Nghệ Tuyển tay nhỏ, thật rất cảm kích người ta nỗ lực tất cả. Càng là quan tâm hỏi thăm, tiền sao? Không có việc gì, nói cho ta biết, ta không kém. Lý Nghệ Tuyển cười lắc đầu, cười nắm tay tránh thoát, cũng hướng xe bên trong nhìn một cái góc độ này, nàng hẳn là không nhìn thấy. Sau đó tay nhỏ mò tới một kiện quen thuộc vũ khí. Ấy nha, lần này tâm lý thoải mái nhiều. Môi hồng anh đảo như cũ bình tĩnh nói, cùng tiền không quan hệ, không nói cho ngươi, quá phiền phức. Càng như vậy, Giang Thần càng có hứng thú. Hắn cũng đem bàn tay bỏ vào tương đối vị trí, sắc mặt càng thêm quan tâm. Có cái gì phiền phức, nói cho ta biết, có lẽ ta có biện pháp đâu. Lý Nghệ Tuyền cảm thụ được thân mật, thực sự khó mà nhẫn lại. Tại chỗ ôm lấy cái dương, lớn tiếng hô to, lão bản, ngươi đem cốp sau mở ra, sau đó kiểm kê bên dưới hợp đồng. Giang Thần có thể không rõ có ý tứ gì sao? Đè xuống chìa khóa công tắc, vẫn không quên mở cửa xe nói cho Lâm Thượng Uyển. Ta về phía sau kiểm tra bên dưới tất cả hợp đồng, có thể muốn chút thời gian, ngươi dùng xuống đến đi một chút không? Lâm Thượng Uyển hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Cái gì địa phương rách nát, có thể so sánh được thuần ái bên trong phiên đẹp không? Vội vàng lắc đầu, còn vừa cười vừa nói, đi làm việc đi, ta không quấy rầy ngươi cũng đừng quấy rầy ta nhìn hẹn tại a, lập tức đến thời khắc mấu chốt. Giang Thần trịnh trọng kỳ sự gật gật đầu, đi hướng đuôi xe. Chương 153, Lâm Cổ Nạn lần nữa đăng tràng. Lý Nghệ Tuyền vì không phát ra cái gì âm thanh, tựa như hai người lần đầu tiên gặp mặt như thế, đã chủ động ngăn chặn miệng nhỏ. Huyền chuyển thân thể nửa nằm tiến vào cốc sau, có lẽ là sau đó phải phát sinh sự tình quá mức. Nàng cảm nhận được một cỗ đầu váng mắt hoa, cùng hướng tới cực điểm vô pháp tự kiềm chế. Giang Thần nuốt nước miếng một cái, cảnh giác quan sát bốn phía, chủ yếu vẫn là quan sát Lâm Thượng Uyển, cuối cùng cầm lên một phần hợp đồng, vô cùng nghiêm túc đọc lên. Một đoạn thời gian qua đi, xe bên trong Lâm Thượng Uyển xem hết. Ấy nha, không biết lần sau lúc nào đổi mới, chỉ một điểm này, căn bản không đáng chú ý, chán ghét chết. Nàng gật gù đắc ý nhìn chung quanh. Đại vương ca ca người đâu? A, đúng, ở phía sau nhìn hợp đồng. Nàng lập tức ghé vào trên chỗ ngồi, nhìn xốc lên phía sau xe đóng, nhẹ nhàng gõ xuống thủy tinh, dùng đủ khí lực hô to, "Đại vương ca ca, ngươi còn tại bận rộn sao?" Trong nháy mắt, dọa Giang Thần. "Không!" Hai người nhảy một cái. Hắn vội vàng đứng thẳng lưng lên, đem phía sau xe đóng hướng phía dưới kéo một điểm, khiến cho bốn mắt nhìn nhau, phảng phất tất cả lửa xém lông mày. "Thật ứng câu ngạn ngữ kia, sẽ tại bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận." Hắn vội vàng bày ra phẫn nộ bộ dáng. "Đừng quay gì ta." Vệ đút Lâm Thượng Uyển vội vàng gật đầu, ngượng ngùng đem cái đầu nhỏ rụt trở về. Vẫn như cũ quật lại chân ngồi tại vị trí trước, có thể luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Làm sao cảm giác xe giống như đang động a? Mặc dù mỗi lần mình tại trên xe thời điểm, đại vương ca ca đều không tắt lửa, nhưng lần này động tĩnh rõ ràng không giống nhau lắm. Nàng đành phải lại nằm ở trên chỗ ngồi, cẩn thận từng ly từng tí hô to, đại vương ca ca, xe đang động, ngươi là không có làm phanh lại sao? Giang Thần lần nữa tức giận chừng nàng một chút. Gió thổi, chơi ngươi điện thoại đi, nói xong ai cũng không quấy rầy ai. A a, nguyên lai là dạng này, ta đã biết. Lại một đoạn thời gian qua đi, gió càng lúc càng lớn, trong xe Lâm Thượng Nguyện Hoa rung thất sắc, cũng không có cách nào bắt lấy lan can. Ta ma ơi, có thể hay không đem ta cùng xe cùng một chỗ thổi đi a? Nàng bất đắc dĩ lần nữa ghé vào trên chỗ ngồi. Đại vương ca ca, ta sợ hãi, nếu không ngươi quay về trong xe nhìn hợp đồng chứ? Đúng, cái tiểu tỷ tỷ kia đâu? Nàng đều đi ngươi còn không lên xe. Đương nhiên, nàng không biết, cái tiểu tỷ tỷ kia cùng nàng khoảng cách không đến nửa mét. Tại nàng nói chuyện thời điểm, rất rõ ràng, gió càng lớn hơn. Giang Thần hung tợn trừng mắt nàng, biểu lộ cực độ mất tự nhiên, giống như là cao hứng, lại như là khổ sở, giống như nóng lại hình như lạnh, cho người ta một loại nhìn hợp đồng đều có thể nhìn thấy vô pháp tự kém chế cảnh giới. Liên âm thanh đều bị gió thổi tàn. Sợ cái gì? Có gì có thể sợ hãi? Nàng đi lấy hợp đồng, ngươi muốn không có việc gì liền ngủ một lát, quấy rầy nữa ta, đừng trách ta làm xong không mang theo ngươi ăn heo. Heo, móng heo, hô. Xe bên trong Lâm Thượng Nguyện trợn mắt hốt mồm. Đại vương ca ca nói chuyện ngữ khí, như thế nào cùng thi chạy 100 mét bắn vọt thời điểm giống như lúc. Ta ma ơi, không phải là bị gió thổi ngốc đi. Nàng vểnh miệng lại trở lại trên chỗ ngồi. Đông Vọng nhìn Tây nhìn xem, cũng không biết nên làm chút gì, đành phải lại ôn tập vừa rồi xem hết học tập tư liệu. Đuôi xe, vất vả. Giang Thần giúp Lý Nghệ Tuyển chỉnh lý tốt y phục, cẩn thận mà đem nàng ôm đi ra. Lý Nghệ Tuyển cuối cùng có thể tự do thở hào hẹn, còn hung hăng nện cho một cái. Ta dựa vào, thật mẹ nó kích thích, về sau chúng ta liền vắt nàng, mỗi ngày vắt nàng, nếu không chúng ta mua cái trống, đem nàng bỏ vào, chân chính đem nàng che phủ trống bên trong. Giang Thần tâm lý gọi là một cái ấy nấy. Thật xin lỗi Thượng Nguyện, vậy mà tại như vậy gần khoảng cách cùng nữ nhân khác. Thật xin lỗi Nghệ Tuyển, thậm chí ngay cả loại sự tình này đều muốn lén lút. Liên mẹ nó xứng đáng mình. Hắn trước làm bộ cầm lấy hợp đồng, bàn tay lại giúp Lý Nghệ Tuyển sửa sang lại mái tóc, vì bình phục nội tâm kích động, liền lại trò chuyện lên chính sự. Vẫn là vừa rồi chủ đề, ngươi ca muốn làm chuyện gì? Lúc này Lý Nghệ Tuyển thể xác tinh thần đều chiếm được thỏa mãn, đương nhiên là có tâm tình đàm luận. Thôn chúng ta phụ cận a. Giang Thần sau khi nghe xong, lập tức có chủ ý, xài bước đi vào phía sau xe cửa sổ vị trí gõ kiếng một cái. Lâm Cố Nạn, có việc làm phiền ngươi. Lâm Thượng Nguyện nghe được âm thanh, hoảng loạn đưa di động âm lượng điều đến thấp nhất, vướt đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, cuối cùng mới quay cửa xe xuống công tác. Đại vương ca ca, ngươi nhất định không thấy được a? Nhất định không thấy được ta vừa rồi nhìn không phải thuần ái, mà là đầu trâu. Đây không trách ta a, chúng ta phiên đều không có đổi mới, đành phải xem chút khác. Lại nói hiện tại đầu trâu kịch bản càng ngày càng không hợp thói thường, vậy mà phát triển đến mũ người bị hại là vô tội nữ chính, cũng quá bất hợp lý đi. Ngươi suy nghĩ một chút, liền nói ta. Nếu là đại vương ca ca có nữ nhân khác, con ta phiên Vân Phúc Vũ đeo lên cho ta mũ, cuối cùng bị ta không cẩn thận gặp được. Đây là chắc sao? Đây rõ ràng là khổ tình hí, căn bản không có bất kỳ điểm. Chờ xe cửa sổ rơi xuống, nàng gặp được Lý Nghệ Tuyển gương mặt xinh đẹp so với chính mình còn muốn đỏ, lập tức há to miệng. Chờ một chút, sẽ không phải ta thật bị mũ đi. Nàng cố giả bộ chân định, vừa nhờ miệng nhỏ hỏi, tìm ta làm gì? Giang Thần không có chú ý đến nàng tâm tư, liền đem Lý Nghệ Tuyển vừa rồi nói lại thuật lại một lần. Lâm Thượng Nguyện minh bạch, thật đáng thương bọn nhỏ. Nguyên lai tiểu tỷ tỷ mặt là khóc ca, ta còn tưởng rằng ta bị mũ nữa nha. Bất quá, đại vương ca ca, ngài nói cho ta biết là có ý gì? Ta lại cái gì cũng không biết, thật đáng ghét, hảo hảo tâm tình lại không. Nàng lau lau nước mắt, nhỏ giọng nói thầm, sau đó thì sao? Người kia bị bắt được sao? Giang Thần vung đôi tay, bất đắc dĩ nói ra, bắt được còn nói cho ngươi làm gì? Lâm Cố Nạn, nhanh phát huy ngươi chắc tả năng lực. Lâm Thượng Nguyện không hiểu ra sao? Cái gì chắc tả năng lực? Cái gì là chắc tả năng lực? Ta duy nhất nhìn qua liên quan tới phá án phim hoạt hình cũng chỉ có thám tử lừng danh Cố Nạn, với lại chỉ là đơn thuần vì đủ loại chính phú lớn như vậy bản án, ta biết cái gì à? Nàng ngượng ngùng túi thấp đầu, đại vương ca ca, đừng nói giỡn, chuyện này cùng người ta mục niệm ý gì cũng không quan hệ, ta căn bản không phát huy ra được. Người ta loại năng lực này chỉ nhằm vào một cái kia người. Một bên đứng Lý Nghệ Tuyển cảm thấy Giang Thần hành vi cùng ngu xuẩn thật không hề khác gì nhau. Ta mẹ nó nhìn ngươi tràn đầy tự tin bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi có chủ ý gì tốt đâu. Lại là cầu một cái tiểu cô nương. Vẫn là Lâm Thượng Nguyện. Thảo, ta đi tìm anh ta, các ngươi chậm một chút chuyện vẫn đi. Nàng tức giận nói ra, quay đầu muốn đi. Giang Thần tranh thủ thời gian đưa tay ngăn đón. Đừng có gấp, đợi thêm vài phút. Sau đó thâm trầm nhìn về phía xe bên trong Lâm Thượng Nguyện, mặt mũi tràn đầy hoài niệm cùng mặt mũi tràn đầy dư vị nói, nếu là cực kỳ thông minh mục niệm ý thì còn tại nói, nàng nhất định có thể tìm ra ai là hung. Chương 154, chân tướng chỉ có một cái. Cầm bút đến. Lâm Thượng Nguyện gương mặt xinh đẹp vận thành bánh bao, cắn tiểu bạch nhã hét lớn một tiếng. Có ý tứ gì? Đại vương ca ca ngươi có ý tứ gì? Ta chỗ nào không bằng cái kia tiểu? Tiểu bít. Vậy mà ngay trước ta mặt sách. A, là ta trước sách a. Cái kia. Vậy ngươi cũng không thể sách. Không phải liền là chắc ta sao? Ai không biết ta? Giang Thần tranh thủ thời gian trong xe lật ra giấy bút giao cho nàng, để Lý Nghệ Tuyển cũng đứng ở bên cạnh xe. Bắt đầu, nàng hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì. Lý Nghệ Tuyển bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Các ngươi không có việc gì liền thích chơi loại này nhà tròi trò chơi sao? Giang Thần vỗ nàng bả vai, ngữ khí cũng biên thành nghiêm túc lên. Tin tưởng nàng, so tính mệnh đều chuẩn. Quả nhiên, Lâm Thượng Nguyện lần nữa biên thành Lâm Cô Nạn. Đại vương ca ca, nàng nhất định không có xuất ngoại, nói không chính xác vì trả thù ngươi, gả cho ngươi ghét nhất người. Ngày. đang chuẩn bị thưởng thức Giang Thần một bức, bàn tay luồn vào đi thưởng nàng một cái nao băng. Đều mẹ nó đi qua bao nhiêu trường, nói chuyện này. A a. Lâm Thượng Uyển cười ngây ngô một tiếng. Kì hỉ, ta cố ý. Về sau ngươi xách nàng, ta liền mắng nàng. Một mực lặp lại nàng đối với ngươi làm sự tình. Nhìn ngươi về sau còn xách không đề cập tới. Nhưng vào lúc này, náo hải bỗng nhiên truyền đến kỳ quái âm thanh. Chân tướng chỉ có một cái. Đến rồi, loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được, phảng phất lái xe cảm giác lại tới. Vụ án phát sinh thời gian. Chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ vừa nhấc, mắt to chừng một cái, nhiều giống một tên thám tử a. Lý Nghệ Tuyển liếc tràn ngập chờ mong Giang Thần một chút. Thảo, chắc không được hai ngươi là trời sinh một đôi. Loại này ngu xuẩn trò chơi, cũng liền ngươi có thể phối hợp nàng chơi. Thời gian quá xa, không có cách nào xác định chuẩn xác đoạn thời gian, đại khái liền đây hơn 20 năm a. Vì không cho Giang Thần thất vọng, nàng cũng đành chịu phối hợp lên, nói chuyện đồng thời, một bên thưởng thức mình vừa làm sơn móng tay. Ai, liền khi hống tiểu muội muội. Lâm Cố Nạn vội vàng trên giấy cắt tới vạch tới. Cái kia phụ cận có hay không bởi vì nữ nhi chết yểu mà nổi điên phụ mẫu? Lý Nghệ Tuyển nghĩ. Chưa nghe nói qua, đúng, ta một mực đang hoài nghi là một vị mất đi nam nhân năng lực người làm, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lâm Cố Nạn trả lời như đinh chém sắt, sẽ không, loại kia biến thái sẽ theo tuổi tác dâng lên, sợ trả thù người bị hại cũng biết phát sinh biến hóa. Đã hơn 20 năm chỉ ném nữ hoa, chứng minh hung thủ nhất định đối với nữ hoa cái quần thể này có đặc thù âm u. Còn có, ngươi xác định không phải trọng nam khinh nữ gia trưởng chủ động bán, không có ý tứ nói cho ngoại nhân, cho nên Lý Nghệ Tuyển lắc đầu. Ngoại trừ thôn chúng ta, phu cận thôn đều là người bình thường. Tốt. Lâm Cố Nạn lại viết một chút. Ta hỏi lại ngươi, ngươi ca vì cái gì xác định nhất định là thôn các ngươi người? Lý Nghệ Tuyển nghe được nàng vừa rồi phân tích có lý có cứ, cũng không tự chủ nghiêm túc lên. Ca ta cùng hắn giao thủ qua, còn phát hiện trên tay hắn có vết sẹo, căn cứ đánh nhau phương thức, có thể xác định là hiếu chiến mãng thôn người. Lâm Cố Nạn lại hỏi, lúc ấy hắn bị ngươi ca ngăn cản, đào tẩu thời điểm, cái gì cũng không có cầm, vẫn là cầm đi người bị hại một thứ gì đó. Ta dựa vào, Lý Nghệ Tuyển tê cả da đầu. Đây mẹ nó cũng quá chuyên nghiệp a. Cầm đi túi sách, bất quá cái kia nữ hoa không có việc gì. Tốt. Lâm Cố Nạn đã phát hiện vấn đề. Ta cũng tin tưởng là thôn các ngươi người. Mọi người đều trọng nam khinh nữ, có thể có người liền muốn một đứa con gái. Nhưng rất đáng tiếc, hắn sinh một cái nam hải. Vì thế, coi hắn nhìn thấy thôn khác gia trưởng cùng nữ nhi cùng nhau chơi đùa thời điểm, nội tâm sẽ càng phát ra địa âm ám. Đây chính là vì cái gì thôn các ngươi không ném nữ hoa nguyên nhân, bởi vì các ngươi trọng nam khinh nữ, rất khó lường hắn lòng đố kỵ. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là trước tiên đem âm u phát tiết tại thê tử trên thân, chờ hại chết thê tử, mới bắt đầu trả thù phụ cận gia trưởng, tạo thành hàng loạt sự tình. Lúc này Lý Nghệ Tuyển hoàn toàn tin tưởng nàng nói tất cả, không kịp chờ đợi hỏi, sau đó thì sao? Mà một bên Giang Thần đưa ra ngón tay cái. Bà bối, quá bổng, đại vương ca ca tối nay nhất định phải yêu chết ngươi. Lâm Cố Nạn cũng rốt cục cũng viết xong. Tốt, ngươi có thể đi bắt người. Hơn 40 tuổi trung nhân, thê tử chết tại kiện thứ nhất ném em bé sự kiện trước đó, ngươi có thể lúc kết hợp ở giữa bài trừ một cái. Chỉ có một cái con trai độc nhất, căn cứ hắn nhân cách, sẽ đem con trai độc nhất ăn mặc thật xinh đẹp, cùng cái nữ hoa đồng dạng. Còn có, hắn gia đình. Lý Nghệ Tuyển nghe không nổi nữa. Triệt để nghe không nổi nữa. Náo hải đột nhiên bắn ra sớm đã lãng quên sự tình. Ban đầu ngập mễ, nàng không có về nhà trước, mà là đi đến một nửa liền trở về. Ta là Lý Bất Phàm phụ thân, tự tay đẩy ngã Lý Bất Phàm. Nguyên lai, không phải Lý Bất Phàm muốn làm nữ nhân, mà là hắn phụ thân một mực tại dẫn đạo hắn. Lý Bất Phàm ra. Một chỗ âm u tầng hầm. Lý Đại Hổ không ngừng mà từ bên trong xuất ra túi sách. Y thể phục, dày, vốn cho rằng cả một đời sẽ không rời đi, không nghĩ tới, ai, thật là phiền phức. Cũng may nhi tử ta đã quyết định biến thành nữ nhân, nhiều năm như vậy bồi dưỡng cuối cùng không có uổng phí. Đang tại hắn nói một mình thời điểm, phía trên truyền đến Lý Hoành Vĩ âm thanh, lão ca, dùng hỗ trợ không? Không cần, không cần, đều là tiểu vật kiện, không nặng nế. Lý Đại Hổ thuận miệng đáp, đống nhiên ngẩng đầu lên, phía trên, đứng đầy người. Lý Hoành Vĩ lập tức bắt lấy hắn tay, cẩn thận thưởng thức một phen, trong mắt nhỏ thần sắc, so với lúc trước Tây Môn quan nhân bắt lấy liên liên tay còn muốn hưng phấn. Thảo. Ta nói giới thứ hai ngươi bỗng nhiên không cùng ta đoạt thôn trưởng, nguyên lai là sợ ta nhận ra trên tay ngươi sẹo à? Lại nhìn hắn mang lên đủ loại nữ hoa quần áo, trong lòng hết thảy nhưng quay người hướng sau lưng phần nộ đến đã vặn bèo ra trưởng nói ra, kia cái gì? Ta chỉ thông chi các ngươi, cho nên các ngươi muốn làm sao trả thù liền trả thù, không có bất luận kẻ nào biết. Chờ các ngươi phát tiết xong gọi ta một tiếng, ta giúp các ngươi xử lý thi thể. Đương nhiên, hy vọng hắn còn có thi thể. Đúng, tận lực mỗi một đao đều điểm cạn, đừng lên đến một đao đâm chết. Được rồi, ta vẫn là trước cho các ngươi làm mẫu a. Sau khi nói xong. Hắn dùng đủ khí lực đem sợ hãi đến quên phản kháng Lý Đại Hổ từ dưới đất thất kéo ra ngoài, tiếp lấy thoải mái mà bẻ gãy đôi tay. Một thanh tre kín ngân quang dao găm chợt lóe, từ trên mặt cắt đứt xuống một khối mỏng như cánh ve thịt. Các ngươi có thể bắt đầu, ta đi cửa ra vào đứng gác. Sau đó, Tố Ương Ương đám người đi hướng Lý Đại Hổ. Kế tiếp hình ảnh mới thật sự là địa ngục. Nói như vậy, Lý Hoành Vĩ chờ bọn hắn đi sau đó, là dùng cái chổi nhặt xác, xương cốt gọi là một cái nát, thịt gọi là một cái mỏng, so lan châu mị sợi thịt bò đều mỏng. Cuối cùng, liên quan tới mãng thôn tất cả sự tình đều đã giải quyết. Thân là thôn trưởng, hắn cũng có thể yên lòng rời đi nơi này. Liên quan tới Lý Bất Phàm làm giải phẫu tiền, hắn không có tham ô. Liên quan tới nhà bọn hắn chiếm diện tích tiền, hắn vẫn là lấy ra một bộ phận lớn cho đám này gia trưởng. Có lẽ hắn là người âm hiểm xảo trá, hiếp yếu sợ mạnh, tại phụ cận thôn thanh danh cũng không tốt. Nhưng tại hắn muốn rời khỏi ngày này, vẫn là xuất hiện thật dài tiên biệt đội ngũ, chính là đám kia tính mệnh tiên sinh. Lý thôn trưởng, không có việc gì trở về tính toán. Lý Hoành Vĩ lắc đầu. Về sau sinh hoạt, chỉ có câu lạc bộ, không có lựa chọn. Chương 155, một cái hố bắt đầu lấp a mộ dung thành phố đồ nướng thành. Hoa. Lâm Thượng Uyển lau lấy nước mũi, nhìn qua nguyên một bàn móng heo, cũng không biết từ nơi nào ra tay, miệng nhỏ kích động nói ra, cái kia.
Kia cái gì, Nghệ Tuyển tỷ, ta có thể ăn sao?
Lý Nghệ Tuyển đôi mắt đẹp ửng đỏ.
Thật rất cảm tạ ngươi Lâm Còn.
Không, Lâm cô nạn. Nếu là sớm một chút nhận thức ngươi liền tốt. Nàng tiếp nhận phục vụ viên lấy ra duy nhất một lần bao tay, lộ ra đối đãi muội muội cưng chiều thân sắc.
Đưa tay qua đây, tỷ tỷ đeo lên cho ngươi.
Lâm Thượng Uyển rất dứt khoát lắc đầu.
Ta không mang, ta gặm móng heo thời điểm cho tới bây giờ không mang bao tay, ảnh hưởng tốc độ.
Giống ta loại nghề nghiệp này gặm móng heo, liền cùng đại vương ca ca, cho tới bây giờ không mang.
Bẹp bẹp bẹp.
Hương.
Tốt ta, Lý Nghệ Tuyển tuy nói tính cách nhìn lên đến tùy tiện, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại vẫn là rất giảng cứu.
Không nghĩ tới Lâm Thượng Uyển nhìn lên đến hoạt bát đáng yêu, đây mẹ nó ăn lên móng heo đến cũng quá mẹ nó dọa người đi.
Bất quá, ngươi nhìn Giang Thần cái kia thưởng thức ánh mắt, còn một mực quan tâm cầm giấy ăn vì nàng lau miệng.
Chán ghét, đại vương ca ca, ngươi đừng có dùng cái này, nói bao nhiêu lần, đây là dầu, ngươi dùng dây lau thời điểm, sẽ lưu lại rất nhiều mảnh vụn, tựa như ta lau cho ngươi thời điểm.
Ngươi nhanh đi cầm khăn lông ướt.
Lâm Thượng Uyển giảng đến một nửa, nghĩ đến tại bệnh viện phát sinh không có thể diện sự tình, vội vàng đem cái đầu thấp xuống.
Khi đó, ngươi vậy mà để ta nghĩ biện pháp làm sạch sẽ, quá ghê tởm.
Lý Nghệ Tuyển nghe vậy dù sao cũng hơi kính nể, lời này thật mẹ nó tả thực.
Cho nên,
nàng đồng dạng dùng khăn ướt.
Chờ Giang Thần lấy ra một chồng khăn mặt đặt lên bàn.
Chờ Lâm Thượng Uyển trạng thái toàn bộ triển khai thời điểm,
đôi này không biết liêm sỉ tình nhân cuối cùng nói chuyện với nhau lên.
Kia cái gì, ta xuất tiền để phụ cận thôn dân đi tìm bản tử, còn có phở lì cảm, hẳn là rất nhanh liền có tin tức.
Đừng nhìn đề tài này không có gì quá phận, nhưng có tật giật mình, Lý Nghệ Tuyền nói chuyện đồng thời, một mực đang len lén quan sát Lâm Thượng Uyển phản ứng.
Lâm Thượng Uyển, bẹp bẹp.
Đi, kỳ thực hắn có chết hay không vấn đề không lớn, chủ yếu hắn trên có già dưới có trẻ, xem như trong nhà trụ cột.
Vạn nhất ra chút chuyện, còn lại hai người cũng không dễ chịu.
Giang Thần cũng là vừa quan sát Lâm Thượng Uyển phản ứng một bên nói chuyện.
Lâm Thượng Uyển, bẹp bẹp, kỳ hỉ, thật đáng nghiền, cũng giống như năm mơ.
Lý Nghệ Tuyền bất động thanh sắc, nói chuyện phiếm xong bình thường chủ đề, nên nói điểm không bình thường.
Ta và ngươi quay về Vân Hải thành phố tốt, hay là nói ta lưu tại nơi này tốt đâu?
Ta có một ý tưởng, muốn làm ngươi mới vườn tổng giám đốc, ngươi thấy có được không?
Giang Thần nghe vậy cười đốt một điếu thuốc thơm, dựa theo nàng tính cách, khẳng định không phải là vì tiền, hẳn là lo lắng đám kia tiểu đám thiếu phụ bọn họ phải chăng có thể được đến phải có công tác và phúc lợi.
Vì thế, hắn có càng tốt hơn ý nghĩ.
Đều có thể, nhưng ta cảm thấy, tổng giám đốc vị trí này, nhìn lên đến rất nhẹ nhàng, nhưng cũng cần một chút trình độ, không bằng dạng này, ngươi
hòa thượng nguyện cùng tiến lên đại học đi, lại đào tạo sâu một cái, chờ ngươi lần thứ hai tốt nghiệp, mới vườn cũng hẳn là đã sửa xong.
Đến lúc đó, ngươi có thể phát huy ra mình toàn bộ ánh sáng cùng nhiệt, thế nào?
Có ngươi cùng tiền mỹ nhi hộ giá hộ tống, vậy ta thật có thể hoàn toàn yên tâm.
Lý Nghệ Tuyển nghe vậy khẽ giật mình.
Mình đã dựa vào ca ca lên một lần đại học, cũng dựa vào ca ca thuận lợi tốt nghiệp.
Nhưng đại học giữa cũng có khoảng cách.
Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá mấy ngày nay ta vẫn không thể đi theo ngươi, nhưng cái kia tiểu đám thiếu phụ bọn họ còn cần ta trợ giúp.
Cho nên, chúng ta muốn chân quý hiện tại thời khắc.
Giang Thần hiểu rõ, tại cái bàn nhỏ bên dưới nắm chặt nàng tay.
Tối nay ta cho ngươi để cửa, yên tâm, tại ngươi tiến đến trước đó, ta nhất định phát huy toàn lực, để nàng đứng tại trạng thái hôn mê.
Lý Nghệ Tuyền dùng ngón tay tại hắn lòng bàn tay vẽ lấy kỳ quái hình dạng, quyến rũ cười nói, toàn lực vẫn là lưu cho ta đi, ta sợ nàng không chịu nổi.
Giang đến nơi đây, hai người cộng đồng nhìn về phía Lâm Thượng Uyển.
Bẹp bẹp, chờ ta có tiền, ta nhất định phải tại Vân Hải thành phố khai ra mộ dung thành phố móng heo cửa hàng.
Sân bay.
Tiền Mỹ Nhi vừa đi ra thông đạo, liền được người mặc lên bao tải cất vào trong xe.
Đưa ái nàng lần nữa nhìn thấy ánh sáng, người đã ở một gian mật thất, đứng trước mặt hai vị hung thần ác sát nam nhân, chính là Mục Niệm Ý Lệ Tâm Phúc, gọi là cái gì nhỉ?
Dù sao ngày đó cùng Phùng Trung Lưu Nghĩa làm một trận lớn, đáng tiếc không có phân ra thắng bại.
Mà Mục Niệm Ý Lệ bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, khả năng ngày đó bị Giang Thần tại trên phi cơ trực thăng thoải mái qua nguyên nhân, đôi mi thanh tú cuối cùng giãn ra không ít, trắng bệnh gương mặt xinh đẹp nhiều hơn một phần cao quý trang nhã và vị.
Bất quá, nàng sắc mặt vẫn không có cải biến, vẫn như cũ khổ đại cửu thâm, dùng đến hứng hờ ngữ khí, nói lấy ác độc nhất nói:
"Giết ngươi, Giang Thần sẽ đau lòng sao?
Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân?
Nữ nhân tội gì lừa gạt nữ nhân?"
Tiền Mỹ Nhi nghe vậy không chỉ không có bối rối, nội tâm ngược lại an định không ít.
Nàng hoạt động bên dưới bị trói trên ghế cổ tay, không sợ hãi cười.
"Biết Giang Thần vì cái gì chán ghét ngươi sao?
Bởi vì rất nhiều chuyện, ngươi có thể nói ra, có thể đạt được trợ giúp, nhưng ngươi nhất định phải ẩn tàng, nhất định để người đoán."
"A, được rồi, ta cũng lười chế giễu ngươi, vẫn là nghiêm túc trả lời ngươi vấn đề a."
"Giết ta?
Thiếu gia sẽ đau lòng sao?"
"Ta cảm giác hẳn là biết, hắn có rất nhiều tâm sự muốn kể ra, có thể mỗi lần cùng nữ nhân khác giảng cái mở đầu liền lăn lên giường.
Nhưng cùng ta, lại có thể sướng trò chuyện một đêm.
Có thể ngươi sẽ không giết ta, bởi vì ngươi muốn hỏi vấn đề là, ngươi muốn làm thế nào mới có thể trở về đến hắn bên người."
Nghe đến đó, Mục Niệm Y lìa đôi mi thanh tú gấp nhỏ, giận dữ vua xuống lan can, đang muốn đứng dậy thời khắc, Tiền Mỹ Nhi lại không chỗ nào e ngại cười.
"Không nên gấp gáp, nơi này không có người ngoài, từ một loại nào đó góc độ đến nói, ta cũng coi như Giang Thần gần phân nửa tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi trở lại bên cạnh hắn, suy tính một chút a."
Mục Niệm Y lìa lập tức khẽ giật mình, sau lưng hai tên thủ hạ càng là đứng tại mộng bức trạng thái.
"Đây mẹ nó ai chói ai vậy? Làm sao còn để cho chúng ta cân nhắc?" Trong đó một vị cả giận nói, tiểu thư nhà ta cùng Giang Thần có thù không đợi trời chung, trở lại bên cạnh hắn. Ngươi mẹ nó tiểu thuyết đã thấy nhiều, tiểu thư nhà ta mới không phải yêu đương não. Tiên Mỹ Nhi lập tức bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. A, có phải hay không là ngươi cả sự tình a? Thiếu gia giống như cũng, cùng ta nói qua, thật phức tạp, đáng tiếc ta không có nhớ kỹ. Nghe được ca ca hai chữ, một đoàn phụ năng lượng của tới, Mục Niệm Ý thì không khỏi càng thêm yêu thương. Nàng cười lạnh một tiếng, nhu hòa ánh mắt cũng theo đó ảm đạm. Nói cho ta biết, trái lại Tiên Mỹ Nhi, nội tâm là thật là mạnh mẽ. Người sáng suốt đều biết người ta đã nghiêm túc, có thể nàng đâu, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Nói cho ngươi, ngươi có tin hay không? Lần này, Mục Niệm Ý thì thật đứng lên đến. Bước đến ưu nhã nhịp bước đi vào nàng trước mặt, nhìn người nàng công điêu khắc gương mặt xinh đẹp, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Ngươi sẽ không cho là ta thật không dám giết ngươi đi. Chương 156, vì cái gì không có qua? Tiên Mỹ Nhi vẫn còn có chút khinh thường. Nàng là nữ nhân, tự nhiên giải nữ nhân. Hiểu rõ hơn nữ nhân cần gì nhất. Tại bệnh viện chiếu cố Giang Thần thời điểm, nàng thế nhưng là thấy tận mắt cái gì gọi là dữ tợn. Loại đồ vật này, chốc lát dính vào, đời này liền xong. Cho nên, nàng tin tưởng mình phán đoán. Ngươi muốn giết ta, làm gì đem ta đưa đến nơi này đâu? Muội muội, ngươi biết Giang Thần vì cái gì độc cái Lâm Thượng Uyển sao? Ngươi khẳng định sẽ nói ngốc Bạch Điểm nhận người ưa thích. Kỳ thực ngốc Bạch Điểm nhất làm cho người chán ghét, Thượng Uyển ưu điểm là đối với bất kỳ người nào không có ác ý, xuất phát từ nội tâm địa tôn kính mỗi người. Lâm Thượng Uyển, nàng, ngoại trừ nàng a. Nếu như ngươi thật rất muốn cùng ta tâm sự ngươi ca sự tình, liền thu hồi ngươi ngụy trang, thu hồi ngươi ác ý, như vậy, ta nhất định biết gì nói nấy. Trận này liền không công bằng đàm luận, trong lúc vô tình thay đổi song phương địa vị. Mục Niệm Ý dĩ xác thực không có tính toán giết nàng. Chói nàng tới, chỉ bất quá muốn từ trong miệng nàng đạt được một chút Giang Thần tin tức. Tựa như ngươi nhìn nàng vòng bằng hữu, đi nàng không gian một cái đạo lý. Chói nàng tới, chỉ bất quá muốn nhắc nhở Giang Thần mình vẫn tồn tại tại cái thế giới này. Tựa như ngươi túm hàng phía trước cô nương mái tóc, cố ý cầm tiểu côn trùng dọa ngồi cùng bàn một cái đạo lý. Cũng là vì gây nên nàng chú ý những này, nói lên đến rất ngây thơ rất ngu ngốc. Có thể trong tương lai thời gian bên trong, mặt ngươi đối với mỗi một phần tình cảm, liền tính cái gì cũng thay đổi. Nhưng chúng ta ngây thơ cùng phần này ngu xuẩn chưa bao giờ thay đổi. Ta nhìn đoạn bình thời điểm, nhìn thấy một vị thư hữu bình luận, ta đem nàng làm mất rồi. Bao nhiêu thương cảm chủ đề. Tại nơi này, ta muốn an ủi ngươi một câu. Tiểu tử ngươi công việc không tệ a. Vì thế, đối mặt Tiền Mỹ Nhi hùng hổ dọa người, nhưng lại thành ý tràn đầy lời nói. Mục Niệm Ý liền giơ tay lên, đem nàng cởi ra, các ngươi cũng ra ngoài đi. Hai vị thủ hạ giật nảy cả mình, vội vàng khuyên nhủ, tiểu thư, tuyệt đối không nên thụ nàng mê hoặc. Mục Niệm Ý liền rất bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy đáng sợ. Không cần lo lắng, ta chỉ muốn biết ca ta tử vong chân tướng. Lờ mờ gian phòng, Mục Niệm Ý cùng Tiền Mỹ Nhi tương đối ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt bàn trà còn bày biện thuốc lá nước trà. Giờ này khắc này, cuối cùng tạo thành một trận công bằng nói chuyện với nhau. Nói đi. Mục Niệm Ý trước tiên mở miệng, nhưng cầm ly trà tay đều đang run rẩy. Người a, luôn là hy vọng không phải hy vọng. Nói như thế nào đây? Nàng hy vọng ca ca chết cùng Giang Thần không quan hệ, lại sợ thật không quan hệ. Tựa như hai đạo giao nhau qua đi thẳng tắp, liền tính lại thế nào kéo dài, cuối cùng không có gặp nhau ngày đó. Loại kia xoắn xuýt, sớm đã đem nàng thân thể mềm mại dày vò đến vô cùng suy yếu. Bất quá, nàng hôm nay đụng phải Tiền Mỹ Nhi, vị này có đặc thù sứ mệnh nữ nhân. Như vậy, tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Phải biết, Tiền Mỹ Nhi trợ giúp qua Lâm Thượng Uyển mang hàng, còn dạy không ít cổ quái kỳ lạ bản lĩnh, ví dụ như ăn mèo đầu thời điểm, có thể làm nóng, cũng có thể thêm băng, có thể thêm thạch rau câu, cũng có thể thêm nhảy nhót keo. Nếu là nàng không dạy, liền Lâm Thượng Uyển đầu óc, làm sao lại biết đâu? Với lại nhẹ nhõm để Lâm Cận Uyên tiếp nhận Giang Thần cùng muội muội hôn sự. Lần này tới Mộ Dung thành phố, cũng là vì Lý Nghệ Tuyền mộ tưởng. Còn có trước đó tiểu thiếu phụ Trương Mạnh Ngọc, cũng có nàng công lao. Nàng không phải Giang Thần nữ nhân, nhưng Giang Thần nữ nhân không thể rời bỏ nàng. Mà lần này, nàng lại muốn thực hiện sứ mệnh. Tựa như trước đó nói chuyện đồng dạng, nàng luôn là tại nội tâm suy nghĩ hơn vài lần, hình thành một câu bừng tỉnh người trong mộng lực lượng. Ngươi ca, không phải Giang Thần giết, ngươi có thể tiếp tục yêu hắn. Lời ít mà ý nhiều. Nàng muốn để đối phương không ngừng mà hỏi thăm, để mình chậm rãi khống chế cục diện. Quả nhiên, Mục Niệm Ý lìa để chén trà xuống, ưu buồn nhìn qua nàng. Không có. Tiên Mỹ Nhi mỉm cười gật gật đầu. Ân, đây không phải ngươi muốn đáp án sao? Mục Niệm Ý thì cố nén tính tình hỏi lần nữa, có thể hay không nói đến kỹ càng điểm. Kỹ càng điểm. Tiên Mỹ Nhi cầm lấy trên bàn trà thuốc lá, nhàn nhã vì chính mình đốt một cây. Hô. Ở trên máy bay liền kìm nén đến quá sức, hiện tại cuối cùng người được quen thuộc hương vị, cuối cùng để thân người tâm thoải mái. Vương lòng. Nàng nhìn qua Mục Niệm Ý lìa, ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Còn nhớ rõ ngươi ca đi theo Giang Thiên Văn thời điểm, một mực chủ trương công ty một thể tan phát triển, cần thành lập mình bộ xây dựng môn. Đối với chuyện này, Giang Thần là tán thành, nhưng nếu như thành công, sẽ tổn hại Vân Hải thành phố một nhà khác tập đoàn lợi ích. Nghe nói ngươi ca sẽ ra chuyện sau đó, cái nào đó mã từ lắc mình biến hóa trở thành nào đó tập đoàn dễ hiện, ngươi nói bên trong sẽ có hay không có cái gì lợi ích gút mắc. Sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật đi, người này hiện tại ỷ vào tập đoàn thực lực, khắp nói cho Giang Thần một ngạn. Mà Giang Thần không có động thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản, không có tìm được có thể thay thế bọn hắn công ty. Nếu như ngươi đem hắn giết, không chỉ báo ngươi huyết hải thâm cửu, còn vì Giang Thần giải quyết một kiện phiền phức, đây đối với về sau ngươi trở lại bên cạnh hắn, lại để cao không ít độ thiệt cảm. Mục Niệm Ý thì hồi tưởng phút chốc, ánh mắt càng thêm rét lạnh. Trần Khải Thái sao? Tiên Mỹ Nhi bắn rất khói bụi, lơ đãng tránh né lấy nàng ánh mắt. Ngươi hắn làm mình điều tra, có lẽ ta đối với ngươi nói là nói dối đâu. Mục Niệm Ý thì lập tức đứng lên đến, nắm chặt tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, hai vị thủ hạ lần nữa đi đến. Hồi Vân Hải thành phố, bệnh viện, chủ nhiệm văn phòng. Trần Khải Thái dựa vào cái ghế đem chân để lên bàn, đồng thời còn hút thuốc. Từ khi nhạc phụ chết về sau, hắn cảm thấy mình đã đi tới vô địch cảnh giới, không còn có người quản chế mình. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem chuyện này vu oan tại Giang Thần trên thân, để cô em vợ cùng Giang Thần đấu không ngừng. Như vậy tập đoàn sớm muộn là mình. Chủ nhiệm, ta tạm thời không muốn để cho thê tử của ta tỉnh lại, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Hắn một mặt an lành mà hỏi thăm. Chủ nhiệm hoảng sợ lắc đầu. Tiên sinh, không dùng được biện pháp gì, đều sẽ có nghiêm trọng di chứng, ta không đề nghị ngài làm như vậy. Trần Khải Thái nghe vậy cười đến càng khủng bố hơn. Cái kia chính là nói có biện pháp. Chủ nhiệm à, ngươi muốn nghe ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao, ngươi nếu không nghe ta, chỉ cần ta hâu người tiền đến, ngươi liền có thể trải nghiệm bên dưới cái gì là không trung phi nhân. Nói lấy nhìn phía rộng mở cửa sổ, trong đó uy hiếp không nói vô biểu. Chủ nhiệm chỉ là một người bình thường, đối mặt hắc ác thế lực, căn bản không có phản kháng cơ hội. Hắn há miệng run rở ý đứng lên đến, mở ra một cái có ướp lạnh công năng kết sắt, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một ống được tế. Trần tiên sinh, ta có thể đem ngươi cần đồ vật giao cho ngươi, nhưng ta sẽ không đi cho ngài thê tử tiêm vào, ngài không nên ép ta. Trần Khải Thái nhìn qua trong tay hắn đồ vật, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, liền bính lên trên bàn chân đều tiếp nhận, càng là không kịp chờ đợi hỏi, tốt, ta không buộc ngươi, nói cho ta biết, làm sao sử dụng. Chủ nhiệm vẫn như cũ dùng run rẩy tay tháo xuống dược tể cái mạo, lộ ra sắc bén kim tiêm. Đây, loại thuốc này gọi là APTX4869, có mãnh liệt mê nguyên tác dụng, chỉ cần ngài đâm vào bệnh nhân cái cổ, tại thời gian nhất định bên trong nói tất cả nói, đều sẽ xâm nhập nàng trong đầu, như là thật trải qua đồng dạng. A, Trần Khải Thái trở nên càng thêm kích động. Nếu là cho cô em vợ đến một châm, như vậy vu oan sự tình chẳng phải giải quyết sao? Có thể thê tử muốn làm sao giải quyết đâu? À, suýt nữa quên mất, có thể lại nói cho cô em vợ, tỷ ngươi cũng là Giang Thần giết, với lại Lâm Trung Di ngôn, để ngươi gả cho ta. Ngoa tào, đây mẹ nó là cái gì thế giới? Thiên thượng nhân gian a. Hắn nhìn qua chủ nhiệm trong tay dược tề phát điên nói, nhanh cho ta. Chương 157, ba chữ kia không thể viết sao? Chủ nhiệm sợ hãi gật gật đầu, vòng qua trước mặt bàn công tác hướng hắn đi tới. Một bước, hai bước. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, cho nên đi rất chậm. Chờ còn có 5, 6 bước khoảng cách, tại Trần Khải Thái không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, giống như một đạo thiểm điện lao đến. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dược tề rót vào hắn cái cổ bên trong. Tại hắn đứng tại mê viễn trạng thái sau đó, chủ nhiệm tháo xuống mô phòng sinh vật mặt nạ, lộ ra một tấm xấu vô cùng mặt to. Không sai, người này chính là Giang Thần thủ hạ đắc lực, muốn ham món lợi nhỏ tiện nghi tham tiền mỹ nhi liếm cầu. Lưu Nghĩa. Lúc này, hắn dựa theo thiếu gia phân phó, bắt đầu tẩy não. 6 năm trước, đêm mưa, ngươi vì tại tập đoàn thượng vị, liền muốn biện pháp giết chết mục. Đã nhiều năm như vậy, kỳ thực ngươi cũng rất áy náy, liền sợ có người hỏi, bởi vì hỏi một chút, ngươi liền toàn nói ra. Mộ Dung thành phố, khách sạn, phòng. Trên giường lớn, đáng thương thượng huyện. Quá đáng thương. Không biết vì cái gì, đại vương ca ca hôm nay cùng nổi điên đồng dạng. Không nói hai lời đó là một trận lốt buốt, tàn bạo đến không cách nào hình dung, không chút nào cân nhắc mình cảm thụ. Két, két, két. Nàng càng không ngừng hô hào, nhưng không có mảy may tác dụng. Mềm dẻo thân thể giống như là cái bóng da, bị đập đến vô cùng thê thảm. Nhất là cái đầu, kém chút đem đầu giường tấm đụng nát. Tại lần này cuồng phong bạo vũ yêu thương bên dưới, hiện tại ngủ được như bé heo, chỉ là cảm giác thân thể, ngẫu nhiên cảm giác mà run run bên dưới. Mà Giang Thần hất lên khăn tắm đứng ở cửa sổ phía trước, trong đầu cùng hệ thống ầm ĩ lên. Ký chủ, ngươi tại sao phải đem cựu hận tệ đổi APTX4869? Ngươi hẳn là trước đổi bám đuôi chi bước, lặng lẽ theo dõi Trần Trầm, tại nàng bên thai không ngừng tẩy não, để nàng không hiểu đối với ngươi có ấn tượng tốt, đồng thời làm tiếp một chút ngươi hiểu được tiểu động tác, đang không ngừng tra tấn bên trong, để nàng chủ động tới phòng làm việc tìm ngươi, để thân thể thừa nhận hy vọng đạt được phong thích. Sau đó ngươi đang dùng cừu hận tệ đổi lấy ngươi thấy ta giống lão công ngươi sao? Cùng Trần Khải Thái thê tử tổng đi mây mưa, hoàn toàn dựa vào ngạnh thực lực để nàng thần phục ngài. Cuối cùng, tại Trần Khải Thái phòng ngủ ôm lấy các nàng 2 tỷ muội, cho Trần Khải Thái một kinh hỉ, lúc này mới phù hợp ngài người thiết lập. Hệ thống, ta biết, ta đều biết, có thể tất cả cũng không kịp. Ta muốn kết hôn. Chúc mừng ký chủ, cái kia nhắc lên chúc ký chủ tân hôn hạnh phúc, trăm năm tốt hợp, tạm biệt. Đợi chút nữa, ký chủ, trước khi đi, ta có mấy món sự tình muốn cho ngài nói một chút. Thứ nhất, ngài chuyển cáo chờ sắp xếp việc làm khuê bên trong, về sau mẹ không cần hệ thống, cũng đừng mẹ nó viết hệ thống, chỉnh lao tử một điểm tồn tại cảm đều không có, thảo. Tốt, ta sẽ truyền đạt. Thứ hai, ta đem liên quan tới ngài mới vườn tất cả công nghệ cao bản vẽ đều lưu tại ngài văn phòng, hy vọng chúng ta châu bên trong vườn cũng có thể phát triển thành giống địch thổ N như thế, kiếm lấy châu nội nhân tiền, làm lấy xem thường châu nội nhân sự tình, vào cửa còn muốn lật bao, vì ta kiểm an còn cẩn thận, liền sợ du khách mang một ít ăn. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không có cách nào. Thứ ba, sớm một chút sinh em bé, ta phải bồi hắn lớn lên, ta muốn để hắn trở thành chân chính phản phái. Đây không cần, thân là gia trưởng, ta vẫn là hy vọng hắn thật vui vẻ, bình bình an an lớn lên, lại nói, ta cũng không biết lúc nào mới có thể có em bé. Ký chủ, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngay tại vừa rồi, Khổng Tước công chúa đã mang bầu ngài tiểu bà bảo, là cái nam loa, tại 14 tuổi năm đó sẽ xuyên việt đến một cái huyền huyễn thế giới, khi đó, ta lại trợ giúp hắn. Liên quan tới hắn tương lai, danh tự ta đã nghĩ kỹ, Huyền Huyễn, phản phái. Đây gọi ngươi cho là ngươi là phản phái, chủ yếu giảng thuật Giang Thần xuyên việt đến huyền huyễn thế giới, kích hoạt lên âm dương sức áp chế, cùng tông chủ chỉ nữ Lâm Tương nguyện ái tình cố sự. Đồng thời còn cùng đại sư tỷ, nữ sư bá, cái khác tông chủ chi nữ sinh tử tranh đấu. Chờ sắp xếp việc làm khuê bên trong, thối hệ thống, ta đừng kịch tấu được không? Ta mẹ nó một chữ còn không có viết đâu. Giang Thần, thật là loạn các ngươi, không tán gẫu nữa, Lý Nghệ Tuyển hẳn là đến. Bái mai. Chờ sắp xếp việc làm khuê bên trong, bái mai. Chương 158, phiên ngoại, tập lái xe. Biệt thự, Giang Thần bận rộn một ngày, mệt mỏi về đến trong nhà. Mà Lâm Thượng Uyển đang ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt. Thế nào? Hắn thả ra trong tay đồ vật, rất quan tâm hỏi. Lâm Thượng Uyển vội vàng dùng tay che miệng nhỏ, rất xin lỗi lắc đầu. Đại Vương ca ca, không có. Không có việc gì, ta đi cấp ngài xới cơm, ta hôm nay làm là móng heo hầm nấm, ăn thật ngon. Nàng đang muốn đứng dậy, Giang Thần vội vàng nắm được nàng tay, nhẹ nhàng kéo một phát đi tới cường tráng ôm ấp bên trong. Sau đó tựa vào trên ghế salon, tại nàng bên thai nhỏ giọng thầm thì: "Làm sao hiện tại học được càng ngày càng tinh lịch, ngươi nếu không nói, ta cũng không hỏi." Lâm Thượng Uyển đôi mắt đẹp nghiêng nhìn hắn một chút, trong nháy mắt lại tràn ra không ít trong suốt. Tay nhỏ lập tức ôm lấy hắn eo gấu, khóc đến gọi là một cái đáng thương. "Đại Vương ca ca, không phải không nói, cũng không phải ra vẻ thâm trầm, chủ yếu quá mất mặt. Ta để một không phải qua nhà, hôm nay đi luyện để hay. Ta đem ngươi cố ý an bài nữ huấn luyện viên tức đến bệnh viện, bởi vì ta một mực không phân rõ chân ga cùng phanh lại. Còn lại huấn luyện viên ai cũng không dám dạy ta, mọi người nhìn thấy ta liền cùng gặp được ma quỷ đồng dạng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu không ngài cho ta thay cái trường dạy lái xe a?" Giang Thần sau khi nghe xong cười ha ha, dùng bàn tay vuốt vuốt nàng sợi tóc, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thượng Uyển tức giận ngẩng đầu, mở ra miệng nhỏ cắn hắn tay. "Ngươi làm sao cũng cười ta, không phải liền là đụng ngã một gốc cây nhỏ nhà, ta tiền đều bồi thường." "Nha, nói lộ ra, ta không có đụng a, không có đụng." Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ. "A, nguyên lai là dạng này a, có thể hay không để cho ta lại cười một hồi?" Lâm Thượng Uyển tức giận lắc đầu, tay nhỏ để lại hắn miệng. "Đại Vương ca ca, đừng cười, mau nói cho ta biết nên làm cái gì. Dù sao ngày mai ta không mặt mũi đi." Khụ khụ. Giang Thần hắng giọng, lấy điện thoại di động ra bấm Lâm Cận Uyên điện thoại. "Ngày mai ta không đi công ty, ngươi buổi sáng chủ trì bên dưới hội nghị." Sau đó xoa xoa Lâm Thượng Uyển cái đầu nhỏ, cưng chiều nói, "Làm sao bây giờ? Ngày mai ta cùng ngươi luyện chứ?" "Thật." Lâm Thượng Uyển thụ sủng nhược kinh, kích động thoát đi hắn ôm ấp. Tiếp lấy lại trở nên nhụt chí lên, do dự dự bên trong lại nằm sấp tiến vào trong ngực hắn. "Được rồi, ngươi khẳng định sẽ mang ta không cho ngươi dạy." Giang Thần tiếp tục an ủi. "Làm sao có thể chứ? Đối với ngươi ta thế nhưng là rất có kiên nhẫn." Lâm Thượng Uyển cái đầu nhỏ vẫn là không có nâng lên. "Không tin, được rồi, chúng ta nghĩ biện pháp." Giang Thần rất là bất đắc dĩ. "Như vậy đi, ta phát thể, ngày mai mặc kệ ngươi luyện được có được hay không, tuyệt đối sẽ không loạn phát tỷ khí." Cuối cùng, Lâm Thượng Uyển cười ngóc lên gương mặt xinh đẹp, hung hăng một sao một ngụm. "Chúng ta nói xong." Ngày kế tiếp chạm vào tối, xe sang trọng lái vào biệt thự. Giang Thần không nói lời nào đi xuống xe, còn chưa đi mấy bước, trực tiếp đem áo thoát nhét vào trên đồng cỏ. Mà biết mình sai, nhưng không biết sai ở đâu Lâm Thượng Uyển, ủy khuất ba bà cùng ở phía sau. "Đại Vương ca ca, ngươi thế nào?" Giang Thần không có trả lời, nàng đành phải tăng nhanh nhịp bước. Chờ đến phòng khách, chỉ thấy yêu nhất Đại Vương ca ca ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt đâu, cùng hôm qua mình đồng dạng. "Đại Vương ca ca, ngươi là bị ta tức sao?" Giang Thần kiên định lắc đầu. "Đừng mẹ nó nói chuyện, thu dọn đồ đạc, ngươi hôm nay về nhà ngoại ở, gần đây đừng để ta nhìn thấy ngươi." Đứng Lâm Thượng Uyển rất lúng túng xoa xoa tay. "Không phải đã nói không phát cáo sao?" Giang Thần nghe vậy, cầm lấy gối ôm ghé vào trên ghế salon. "Ta mẹ nó, ngươi mẹ nó. Thảo, ta là ngu xuẩn được không?" Lâm Thượng Uyển nhăn nhăn nhó nhó đi đến, ngồi xổm ở trước sofa, tay nhỏ xoa hắn tóc, thử thăm dò an ủi, "Đại Vương ca ca, ngươi cũng đừng quá tự trách, hôm nay ta cảm giác tiến bộ kỳ thực rất lớn, tối thiểu nhất ta biết ta tay phải phương hướng là phanh lại, tay trái phương hướng là chân ga." Giang Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. "Lan." Ban đêm, Giang Thần đang ngủ say, mà vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ Lâm Thượng Uyển còn tại suy nghĩ tập lái xe sự tình. "Ấy nha, còn muốn luyện a, làm sao bây giờ đâu?" "Ấy, đây không phải có sẵn ngăn đem sao?" "Đại Vương ca ca, ngài vất vả dưới, để ta luyện thêm một lát." Tạch 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 két. "Giang Thần, ấy nha ngoại tảo." Chương 159, phiên ngoại, chạy diễn viên của chúng. "Đại Vương ca ca, ta và ngươi, đây là vườn đạo diễn cố ý cho ta một lần cơ hội, lại không phải diễn cái gì nhân vật chính, không có hôn hí cái gì, đó là đơn giản chạy một cái diễn viên của chúng, ngài để ta thực hiện ta diễn viên mộng được không?" Ta cam đoan, về sau sẽ không bao giờ lại tham dự bất kỳ quay chụp, ta liền làm người chủ trì, được không?" Tội nghiệp Lâm Thượng Uyển, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí đau khổ cầu thần. Vừa vặn đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ, Giang Thần quay đầu nói ra, "Ngươi đi thôi, ta lại không nói cái gì." "Không được, ngươi theo giúp ta cùng đi, tránh khỏi về sau cãi nhau, ngươi cố ý lôi chuyện cũ, nói ta không nghe lời làm sao, ngươi liền nhìn ta chạy." Giang Thần cảm thấy bất đắc dĩ. "Không phải, Thượng Uyển, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng ta, mình đi thôi, ta cũng không thể mỗi ngày cùng ngươi hồ nháo." Lâm Thượng Uyển quyết miệng, nổi giận đùng đùng nói ra, "Ấy nha, Đại Vương ca ca, ngươi làm sao đầu óc chậm chạp a, người ta không có chạy qua diễn viên của chúng, sợ cái gì cũng không hiểu lại mất mặt." Giang Thần liếc nhìn thời gian, đánh lên chuyển hướng đèn, hướng mới vị trí chạy tới. Chờ Lâm Thượng Uyển kịp phản ứng sau đó, không nói hai lời đem giải thoát. "Đại Vương ca ca, ngươi đối với ta thật tốt, ha ha, kỳ thực ta lừa ngươi không suy nghĩ, chúng ta vườn đạo diễn nhân mạch, người ta giới thiệu nhân vật có thể là diễn viên quần chúng sao? Nhất định là cái gì công chúa, vương hậu a, kém nhất cũng là cái gì phu nhân. Đến lúc đó ngươi không được dám a, đương nhiên, ta sẽ chú ý ta hành vi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiếp xúc." 12 giờ trưa, quần chúng diễn viên nhận cơ hội, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn đâu. Giang Thần chậm rãi đi vào một vị tóc thai bù xù, bẩn không kém mấy, còn mang theo xiềng xích, mặc áo tù nhân nữ phạm nhân trước mặt. Có phải hay không không tiện? Nếu không ta cho ăn ngươi. Lâm Thượng Uyển lúng túng ngẩng đầu, vừa muốn nói chuyện, một trận gió thổi tới, rót đầy miệng cát vàng, tay nhỏ vội vàng che cơ hộp. Phi phi phi. Đại vương ca ca, đừng. Đừng chê cười ta, đạo cụ tổ nói mở ra không tốt trang, nhanh. Nhanh đút ta ăn mấy ngụm. Giang Thần cầm qua cơ hộp, trước hết để cho nàng xúc miệng, sau đó dùng đũa kẹp bên trên rau xanh, quan tâm đưa tới, vẫn không quên cười nhạo nói, đến, ta đại công tước chủ, cái gì vương hậu, cái gì phu nhân, tiểu hầu hạ ngài ăn cơm. Lâm Thượng Uyển nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha. Đợi chút nữa, để ta lại cười một lát. Kỳ hỉ, ta cũng không biết chúng ta vườn đạo diễn lẫn vào kém như vậy, tân tân khổ khổ tìm nhân vật không hề đơn độc màn ảnh coi như xong, còn muốn một mực mang theo gông. Đại vương ca ca, ta lúc ấy liền bối rối, diễn viên ngộng trực tiếp nát, còn nóng trông ngươi lao già kéo ta đi đâu. Bất quá, ta cảm thấy rất tốt, ta sẽ kiên trì tới cùng, muộn như vậy bên trên. Đại vương ca ca, ngươi đem ta trói lại đến, thẩm vấn ta thế nào? Giang Thần liếc nàng một cái. Ngươi nha, từ khi khai khiếu sau đó, chơi đến càng ngày càng bỏ ra. Lâm Thượng Uyển nuốt xuống cơm, cười đến càng thêm đắc ý. Vậy thì có cái gì biện pháp? Ngươi là ta trợ phu, đang làm việc bên trên ta trợ giúp không đến ngươi, vậy chỉ có thể trên giường đem ngài hầu hạ hài lòng. Kết thúc công việc, hai người nắm tay hướng sở tiêu Dio đi ra ngoài, mới phát hiện môn đã khóa. Lâm Thượng Uyển tại chỗ vểnh lên miệng. Đại vương ca ca, mới nói về nhà tắm rửa, ngươi nhất định phải dựa vào quan hệ dùng người ra VIP phòng nghỉ, lần này tốt, chúng ta không ra được. Giang Thần nghe vậy cho nàng một cái nhẹ nhàng ngáp băng. Hồi ra, về nhà còn có công sao? Người ta làm được tốt bao nhiêu, chúng ta làm được cũng rất tốt, hiện tại biết đi sớm một chút. Cái kia vừa rồi ai nắm lấy ta tay, đại nhân, tiểu nữ tử thật không có trộm đồ, ngài nếu không tin, lại tìm kiếm ta một lần. Lâm Thượng Uyển vốn là đỏ khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt biến thành màu tím. Miệng nhỏ kém chất lượng giải thích nói, ta là vì phối hợp ngươi chớ nói nhảm, chán ghét, về sau lại cười nói ta, tiểu nữ tử không phối hợp, ngươi nhanh lên cứ gọi điện thoại tìm người mở cửa. Nhưng vào lúc này, một bên phòng an ninh đi ra một vị trung niên, cầm trong tay ống trà, cằn nhằn sát sát bước đến nhanh chân. Liên mẹ nó chán ghét các ngươi đám này nơi khác chó, liên mẹ nó thời gian đều sẽ không nhìn a. Ai? Châu bên trong tập tục a. Tựa như tốt đẹp truyền thống đồng dạng, trải qua bao nhiêu năm, kéo dài không suy. Mặc kệ ngươi ở đâu, đều sẽ kinh lịch. Lâm Thượng Uyển rất tức giận. Đôi mắt đẹp trừng mắt liếc, lại nhìn phía Giang Thần. Đại vương ca ca, ngài là người địa phương sao? Giang Thần lắc đầu. Không phải, ban đầu ta ba đem công ty tổng bộ chọn được nơi này, ta ngay ở chỗ này xuất sinh, ta lão ra là. Lâm Thượng Uyển ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó lui về phía sau một bước. Đại vương ca ca, vậy nhân gia mắng là ngươi, ta là người địa phương, ta thái gia gia ban đầu ở chỗ này xin cơm. Thôi ta, vậy nhân gia mắng là ta. Giang Thần mỉm cười, từ khi biết được Thượng Uyển mang thai sau đó, hắn một mực đang thay đổi mình tính cách, cũng là vì hài tử tích đức sao? Có thể có thời điểm, có thể có người, đó là thiếu mẹ nó giáo dục. Ngươi đánh hắn a, hắn lùa ngươi. Ngươi giết hắn a không đáng khi. Lùi lại mà cầu việc khác, ngươi mắng hắn a. Còn mắng bất quá, với lại làm mất thân phận. Cho nên nói, đi đường thời điểm chú ý một chút, có thể đừng đạp đại tiện tận lực đừng đạp, không chỉ buồn nôn còn mẹ nó khó chịu. Giang Thần đi vào bảo an trước mặt, còn chưa nói chuyện, bảo an lập tức giải khai y phục cái thứ nhất nút thắt, lộ ra bên trong màu vàng y phục. Làm sao? Muốn động thủ? Biết ra xuyên cái gì sao? Đây phải đặt ở mấy trăm năm trước, ngươi nha nhìn thấy ta, nhất định phải quỳ xuống. Ai? Giang Thần lấy điện thoại cầm tay ra đập tấm hình, liên quan vị trí phát cho Lý Nghệ Tuyển. Bà bối, hắn để ta tâm tình thật không tốt. Sau đó tự mình đi vào phòng an ninh nhân xuống công tắc, mở cửa ra. Lần nữa giắt Thượng Uyển tay, đi ra ngoài. Lúc này bảo an gọi là một cái đắc ý cũng may tiểu tử ngươi có chút nhãn lực độc đáo nhi, hôm nay lão gia ta liền không làm khó dễ ngươi. Mà Lâm Thượng Uyển càng không ngừng quay đầu. Đại vương ca ca, cứ như vậy kết thúc. Đồng thời cánh tay nhỏ vung qua vung lại. Đại vương ca ca, ngươi đánh hắn a, ta cho ngài cố lên, ha ca. Hoàng mã quái. Lý Nghệ Tuyển xốc lên bảo an y phục, lạnh như băng hỏi. Bảo an căn bản không sợ hãi, đôi tay thở dài hô to, lão Phật gia ban cho. Tổ truyền. Hừ. Lý Nghệ Tuyền cười một tiếng. Ngươi có phải hay không rất sùng bái Lao Phật gia a? Bảo an hướng tới gật đầu. Không có Lao Phật gia, liền không có chúng ta gia tộc này, nhớ ngày đó. A. Ngươi làm cái gì? Lý Nghệ Tuyền thu hồi giao đến, rất chân thành giảng đạo, đã sùng bái Lao Phật gia, nhất định phải có chút hành động thực tế, ta giúp ngươi cắt, chờ ngươi đến xuống mặt, chẳng phải có thể hầu hạ Lao Phật gia sao? Nha, sao có thể dùng hết Phật gia ban cho hoàng mã quái lau máu đâu, ngươi đây chính là đại bất kính. Ta đi, còn bao vật kia, ngươi nô tài kia càng ngày càng không xứng trước. Nhớ ngày đó a. Không có đem các ngươi đám này cẩu vật giết hết, mới là lớn nhất sai lầm. Chương 160, cuối cùng. Ô, đây. Như vậy đa lễ vật. Lâm Thượng Uyển nhìn qua trong phòng ngủ tráng cảnh, cười đến không ngậm miệng được. Ngày cưới đã định, chỉ chờ thời gian. Không phải sao, gần đây ngoại trừ mua cái gì đều không cần làm. Với lại đại vương ca ca thật thương ta, một mực tặng đồ tới. Nàng ngồi ở trên giường, cầm y phục so qua đến so với quá khứ, cũng không biết trước khi kết hôn mặc cái gì tốt. Nha, cái này quá gợi cảm, không phù hợp người của ta thiết, thích hợp ban đêm mặc cho đại vương ca ca nhìn. Nha, cái này quá chặt. Người ta bụng nhỏ bụng đều đã nhô lên đến một điểm. Nha, ta không thể lại nói nha, ta hẳn là ổn trọng một chút, làm một vị hợp cách phu nhân. Ngay tại nàng đắc ý thời khắc, tiếng đập cửa vang lên. Nha, dọa ta một hồi, mời đến. Lâm Cận Uyên mỉm cười đi đến, không nói hai lời tới trước một cái ôm. Muội muội, vui vẻ sao? Lâm Thượng Uyển xấu hổ mang thẹn, đôi mắt đẹp vội vàng nhìn về một bên. Không biết, dù sao còn có mấy ngày thời gian, quái khẩn trương. Lâm Cận Uyên ôn nhu vuốt ve nàng bụng nhỏ bụng, đối với tương lai hy vọng cũng tràn đầy hy vọng. "Muội a, tỷ muốn cho ngươi thương lượng một sự kiện." Lâm Thượng Uyển bao lớn vương, lập tức chỉ vào đầy phòng ngủ lễ vật nói ra, "Tỷ, ngài tùy ý chọn, nếu là không thích ta để lão công ta cho ngài mua." Lâm Cận Uyên nhìn nàng đắc ý bộ dáng, tranh thủ thời gian lắc đầu, làm như có thật ngồi tại nàng bên cạnh, thần sắc do dự dự. "Muội, tỷ không nên lễ vật, ngươi nhìn, chúng ta chẳng ai ngờ rằng ngươi sẽ ở tỷ tỷ trước đó kết hôn, ngươi biết không? Tỷ tỷ trước đó thời điểm thường suy nghĩ, ta muốn kết hôn, nhất định khiến ngươi làm bạn nương, nhưng bây giờ, ngươi có phải hay không hẳn là?" Lâm Thượng Uyển minh bạch ý gì? Cái đầu nhỏ điểm không ngừng. "Không có vấn đề tỷ, ngài liền làm ta phụ dâu, ngài cũng biết, ta từ nhỏ đã ưu tú, thường xuyên chọc khuê mật ghen ghét, ta còn chính phát sầu đâu, còn muốn nói thuê mấy cái phụ dâu." Lâm Cận Uyên nâng lên nàng cái đầu hôn một cái trán. "Tốt, quyết định, ta đi chuẩn bị y phục, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Thấy tỷ tỷ hưng phấn đến ghê gớm bộ dáng, Lâm Thượng Uyển cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng vào lúc này, đông 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 tiếng đập cửa vang lên lần nữa. "Mời, mời đến. Nghệ Tuyển tỷ, ngài sao lại tới đây, mau mời ngồi." Lâm Thượng Uyển đối với Lý Nghệ Tuyển rất tôn trọng. "Vì cái gì?" Khai giảng báo đến ngày ấy, nàng và Lý Nghệ Tuyển cùng đi, rốt cuộc biết cái gì gọi là hành. "Học muội, làm không làm trường học thẻ. Ta làm mẹ ngươi." "Học muội, dáng người thật tốt, muốn hay không gia nhập chúng ta người mẫu xã?" "Ta thêm bạn mẹ." "Học muội, hẹn sao?" "Tới tới tới, ngươi qua đây, ta cút mẹ mày đi." Lâm Thượng Uyển tính cách vốn là có chút mềm, cho nên nói chuyện thời điểm có chút định nọ hiểm nghi. Nhưng hôm nay, Lý Nghệ Tuyển thu liễm không ít. Đồng Dạng ngồi ở nàng bên cạnh, cũng nói ra đồng dạng nói: "Tiểu Thượng Uyển, chúng ta là tốt đồng học, tốt khuê mật, hảo tỉ muội, ta có thể hay không cho ngươi thương lượng sự kiện a?" Lâm Thượng Uyển lần nữa chỉ vào đầy trong phòng ngủ lễ vật nói ra: "Ngài, ngài cho tôi, lão công ta mua." Lý Nghệ Tuyển lắc đầu, còn thuận tiện thở dài: "Ai, ta cũng không mất tích, còn thiếu phụ dâu sao? Yên tâm, ta tuyệt đối không đoạt ngươi danh tiếng." Lâm Thượng Uyển nhìn qua nàng nghiêm túc bộ dáng: "Thiếu, thiếu a." "Tốt, vậy chúng ta quyết định, ta đi chuẩn bị y phục, Thượng Uyển, ngươi bây giờ càng ngày càng đẹp, bye bye." Dứt lời, Lý Nghệ Tuyển cao hứng bừng bừng rời đi phòng ngủ. Lâm Thượng Uyển luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. "Mời, mời đến." Tiên Mỹ Nhi cười đi đến, còn chưa mở miệng, Thượng Uyển trước tiên là nói về: "Mỹ Nhi tỷ, ngài, ngài là không phải cũng muốn làm ta phụ dâu a?" "Đi, ta đồng ý, ngài đi chuẩn bị y phục đi, thuận tiện khen ta một câu." Tiên Mỹ Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu: "Cái gì phụ dâu? Ta mới không làm đâu." Nghe nói lời ấy, Lâm Thượng Uyển cuối cùng cười, tranh thủ thời gian chỉ vào phòng ngủ lễ vật nói ra: "Vậy ngài nhất định phải chọn một kiện, lao công ta có tiền." Tiên Mỹ Nhi chậm rãi đi vào nàng bên cạnh, lập tức cũng biến thành nhăn nhó lên: "Thượng Uyên, tỷ tỷ có khác sự tình cầu ngươi." Lâm Thượng Uyển tay nhỏ một đám: "Ai, ta muốn nghe một câu lão công ngươi đối với ngươi thật tốt là thật mẹ nó khó." "Tỷ, một ngày là sư cả đời là phụ, ngài cứ việc nói." Tiên Mỹ Nhi nhìn qua nàng bụng nhỏ bụng, lo lắng nói: "Chờ ngươi kết hôn, ta có thể hay không làm ngươi quản gia, ta nhất định tận chức tận trách chiếu cố ngươi cùng thiếu gia. Ngươi cùng ta lão công nói chứ?" Lâm Thượng Uyển nội tâm bắt đầu chờ đợi. "Mỹ Nhi tỷ, ngươi nhất định phải nói, lão công ngươi đối với ngươi tốt như vậy, khẳng định sẽ nghe ngươi." "Đáng tiếc, Tiên Mỹ Nhi chưa kịp phản ứng. Ta vẫn là nhớ trưng cầu một chút ngươi ý kiến." Lâm Thượng Uyển thút tha thút thít xuống: "Đi, ta đồng ý, ngươi đi chuẩn bị áo." "A, ngươi không cần." "Biệt thự." Tuy nói đại hỉ gần, Giang Thần vẫn còn có chút không vui. Phùng Trung cùng bản tử vẫn là không có tin tức sao? Lưu Nghĩa trên mặt bi ai, nội tâm cùng hỉ. "Về sau, ta tiền lương khẳng định tăng gấp đôi." "Phải thiếu gia, bất quá ngài không cần lo lắng, lấy Phùng ca bản sự, hoang dã cầu sinh có thể qua cùng mẹ nó dưỡng sinh không sai biệt lắm." Giang Thần thở dài một hơi: "Nếu là trước khi kết hôn bọn hắn về không được, vậy ta chẳng phải là thiếu thu hai phần phần tự tiền?" "Được rồi, Lưu Nghĩa, đến lúc đó ngươi trước giúp bọn hắn trên nệm." "Lưu Nghĩa, a." Bên ngoài biệt thự rừng tây nhỏ, Giang Thần nhíu mày: "Ngươi làm sao mặc người ta Thượng Uyển y phục?" Mục Niệm Y thì không chỉ đổi lại gì cờ chế phục, u buồn gương mặt cũng biến thành thanh xuân lên. "Đại vương ca ca, người ta giúp ngài làm xong Trần Khải Thái, có thể hay không lại trở lại ngài bên người a? Ngươi thích gì, ta chính là cái gì." Liên tính buồn nôn đến muốn nói, ta cũng phải như vậy nói. Mối tình đầu vô hạn tốt, chỉ là không thành được. Không có ý tứ, không có vị trí. Giang Thần biết Thượng Uyển tâm tư, lựa chọn cự tuyệt. "Đi, Giang Thần, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta hôm nay bỏ qua thân phận của ngươi, là ngươi không có chân quý, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Đây là trước kia, mà bây giờ, đại vương ca ca, người ta không nên vị trí nào, người ta chỉ muốn đợi tại bên cạnh ngươi liền tốt, không được nói, ta nấu cơm ăn rất ngon, ngươi hẳn còn nhớ, để ta làm ngài đầu bếp a." Giang Thần suy tính một giây. "Sẽ làm móng heo sao?" "S6. Ngày mai đi làm đi, đúng, đừng gọi ta đại vương ca ca, đây là nàng chuyên môn xưng hô, ta nghe người khác gọi họ Khan." "Vậy ta có thể gọi ngươi trước kia xưng hô sao?" "Tùy tiện." "Tốt, Sơn Tháo." "Kết hôn cùng ngày." "Tỷ, ngươi hướng bên cạnh dựa, đây là ta kết hôn." "Nghệ Tuyển tỷ, ngươi cũng giống vậy, làm sao làm, đều không có ta vị trí." "Vậy ai, liền tính ngươi móng heo làm cho dù tốt ăn, ta vẫn là chán ghét ngươi, ngươi, ngươi còn chê ta." Lâm Thượng Uyển tay nâng hoa tươi, khuôn mặt nhỏ đều sắp bị khí tím. "Các ngươi đám này phụ dâu, không phải đã nói không cấp ta danh tiếng sao?" Nhưng tại Giang Thần trong tầm mắt, náo nhiệt hôn lễ hiện trường, chỉ có một mình nàng cái bóng. "Đại vương ca ca, ngươi hoa hồng có thể có tân đường, ngươi ái tình có thể có địa đường, ta nghĩ ngươi nhất định nghĩ, rất muốn, cùng ta nói một chút đi.
Thượng Nguyên, ta yêu ngươi.
Toàn kịch chung.